Chương 404, độc kế chúng độc kế bạo phát, vận thành nguy cơ. Mã Siêu tuyệt địa phản kích vẫn chưa hất lên bao lớn sóng gió, hắn mặc dù là được người gọi là tiểu lữ bố siêu cấp mãnh tướng, thế nhưng hắn đối mặt là Trương Phi, Quan Vũ, Điển Vi loại người vây công, ba lạm nhận hắn còn ngăn cản được, năm nhận qua đi hắn liền gánh không được. Keng! Lại là một tiếng nổ vang, Điển Vi cười lớn nhất kích đánh vào Mã Siêu long kỵ thương bên trên, chấn động Mã Siêu hổ khẩu xuất huyết, mà Quan Vũ hung tận một đao theo sát mà lên, Mã Siêu cũng không chịu được nữa, hắn sợ đến dùng long kỵ thương chặn lại. Ầm! Sức mạnh đáng sợ đánh vào hắn long kỵ thương bên trên, Mã Siêu tại chỗ đã bị đánh bay xuống ngựa, ngã trên mặt đất chảy như điên máu tươi, thẳng tiếp trọng thương. Hừ! Điển Vi loại người xem thường cười nhạo, lại ra đao kiếm đẩy tới, Mã Siêu muốn lại phản kháng cũng đã không thể, chỉ có bó tay chịu trói, chỉ chốc lát đã bị người trói vô, bó chặt chẽ. Cậu tặc, lao tử thực lực không đủ, thua liền thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Mã Siêu quật cường rít gào, ánh mắt không chút nào chịu thua. Muốn chết? Đừng nóng nổi. Tân ẩn tựa như cười mà không phải cười hừ lạnh, trực tiếp vung vung tay khiến người ta đem Mã Siêu giằng giữ, lại mò được một cái manh tướng, Tân ẩn tâm tình vẫn là hết sức không sai. Nhanh, chết để điểm qua toàn bộ vận thành. Tân ẩn lớn tiếng dặn dò, bắt giữ tù binh, không muốn buông tha bất kỳ kẻ địch nào gian tế. Vâng. Các tướng sĩ cùng nhau gầm nhẹ, ở Điển Vi loại người dưới sự chỉ huy, các binh sĩ bắt đầu điểm qua toàn thành. Bắt giữ tù binh, điểm qua gian tế, cũng phải cần người đi làm, đương nhiên thành bên trong không cần quá nhiều người, vì lẽ đó đại bộ phận binh lính bắt đầu lục tục lui ra thành trì. Nhưng lại tại bắt giữ điểm qua hành động đang tiến hành thời gian, thành bên trong một số bên trong góc, từng cái ẩn tàng ở trong bóng tối tử sĩ đã từ từ lộ ra thân ảnh. Quân sư giao cho thời cơ đến, động thủ. Nhanh, gửi thư báo. Áo đen các tử sĩ gầm nhẹ, một khắc đạn tín hiệu ở một hồi nhảy lên cao hơn khoảng không, nổ tung về sau kinh động tất cả mọi người, cũng làm cho Tần Ẩn không nhịn được khiếp sợ ngẩng đầu. Hả? Tần Ẩn kinh ngạc lại khiếp sợ, hắn không rõ nhìn bốn phía, người nào phân phát đạn tín hiệu? Chẳng lẽ còn có mai phục? Hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, vận thành bên trong liền phát sinh dị biến. Những cái áo đen tử sĩ nhân số đông đảo, bọn họ cầm trong tay cây đuốc khắp nơi phóng hỏa, trong thành sở hữu kiến trúc thật giống cũng bị trong bóng tối bôi lên dầu hỏa cùng liệt diễu, một số địa phương lại càng là chất đầy không đáng chú ý của lửa. Hiện tại bọn hắn cây đuốc một điểm, lập tức rầm 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 bốc cháy lên. Cháy, cháy! Nhanh cứu hỏa a, mẹ hắn người nào phóng hỏa? Cứu mạng a, cháy! Dân chúng trong thành sợ hãi rít gào, đại gia liều mạng chạy ra phòng ốc, kinh hãi nhìn những này áo đen tử sĩ phóng hỏa cử động, không ít bách tính lại càng là trong lúc hỗn loạn bị áo đen tử sĩ chém giết, toàn thành cũng hỗn loạn tương mừng. Chủ thượng. Điển Vi lo lắng rít gào, cổ hủ tên cậu tặc kia còn có âm mưu, hắn dĩ nhiên ở trong thành chuẩn bị phóng hỏa, xem ra là muốn âm chết chúng ta à. Đáng chết. Tân Ẩn giận tí mặt, cái này cổ hủ thật sự là đủ hung ác độc, tất cả mọi người cho là hắn chỉ là hố thuộc quốc Đông Ngô thời điểm, hắn lại còn có thể thuận lợi hố một cái Tân Ẩn, bực này kỳ mưu quỷ toán thật là khiến người ta hoảng sợ. Hắn với độc, dĩ nhiên lấy toàn thành bách tính mệnh đến hố đại càn. Hiện nay một khi phóng hỏa, toàn thành nhất định trở thành một cái biển lửa, đại càn còn có trăm vạn đại quân ở trong thành. Thành bên trong còn có vô số bách tính, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp bỏ chạy, một khi rút lui không đi vậy coi như hội đều bị đốt chết tươi. Cổ hủ, đủ hung ác nha. Tân Ẩn tức giận rít gào, tất cả mọi người nghe, nhìn thấy người áo đen liền giết, không giữ lại ai. Những người khác, toàn lực cứu hỏa, nhanh nhanh nhanh. Vâng. Các anh em, cứu hỏa. 404 độc kế chúng độc kế bạo phát, vận thành nguy cơ. 77. Các anh em, cứu hỏa. Mẹ kiếp, người áo đen, giết bọn họ. Đại càng các binh sĩ nộ khí 10 phần rít gào, thậm chí thành bên trong bách tính cũng là nộ khí 10 phần, đại gia tranh nhau chen lấn bao vây những người mặc áo đen kia, phóng hỏa người tại chỗ thì có không ít bị đánh chết ở trên đường phố. Áo đen tử sĩ hất không dậy cái gì sóng lớn, thế nhưng hỏa diễm đã bốc cháy, gần phân nửa thành trì cũng rơi vào đại hỏa vây quanh, nóng rực sóng nhiệt bao phủ tới, tất cả mọi người bị dọa đến một mặt sợ hãi. Đậu phộng, làm sao bây giờ? Được mau trốn a, một khi trốn không ra, mọi người đều được táng thân biển lửa. Đoàn người tao loạn. Mỗi con đường bên trên, cái cuối cùng áo đen tử sĩ bị chặt té xuống đất, hắn trước khi chết cười lớn rít gào, chết hết đi, đại gia cũng chết. Càn đế, cổ quân sư để chúng ta thăm hỏi ngươi, yêu cầu hoa tươi. Chó chết, ngươi cho rằng vậy thì có thể hại ta đại càn? Nam mơ. Tân Ẩn xem thường cười nhạo, cổ hủ độc kế quả thật không tệ, thế nhưng hắn coi thường ta đại càn. Hắn hít sâu một hơi, mắt thấy cứu hỏa đã không thể nào làm được, chỉ có thể giận dữ hét, yên lặng, dám to gan gây ra hỗn loạn người, giống nhau chém giết. Sở hữu binh lính tập kết cửa nam, tu khí nổ ra thành tường. Vâng. Các binh sĩ chỉnh tề đáp ứng, đại gia nghe được Tần Ẩn thanh âm, trong lòng hoảng loạn bắt đầu biến mất, tất cả mọi người cấp tốc đi về phía nam hướng cửa thành tụ tập. Ở Tần Ẩn dưới sự chỉ huy, đáng sợ tụ khí điên cuồng tấn công lần thứ 2 triển khai. Đáng sợ huyết vụ ở tụ tập, đáng sợ sát cơ đang ngưng tụ. Trăm vạn đại quân cường đại thế tiến công, toàn bộ tập trung ở nhất lên trời ạ, đó là cái gì? Thần a, đó là cái gì quỷ đồ vật? Dân chúng trong thành sợ hãi nghị luận, đại gia hoảng loạn cũng tất cả đều biến mất, toàn bộ lực chú ý bộ bị trăm vạn đại quân siêu cấp lớn nhận hấp dẫn. Ầm. Tần Ẩn phẫn nộ ra lệnh một tiếng, từng đạo thủy triều lên xuống giống như đáng sợ năng lượng, không ngừng đánh giết đến trên thành tường. Đây là trăm vạn đại quân chân khí, chúng nó ở quân đoàn lớn nhận tụ tập dưới, trở nên không gì không phá, như thần linh giống như bông xuống. Ầm ầm ầm. Nam môn thành tường vốn là bị lửa pháo vênh lảo đảo, hiện tại gặp phải loại này đòn nghiêm trọng, tại chỗ đã bị đánh sập sụp xuống, hơn nữa còn một đám lớn sụp đổ, vận thành phòng ngự nhất thời bị giải trừ. Thân a, thành tường cũng bị vênh sụp đổ. Thật là đáng sợ lớn nhận, đây mới là đại càn đế quốc lập quốc chi bản a. đáng chết của hủ, hắn muốn đốt chết ta nhóm, nằm mơ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bệ hạ uy vũ. Dân chúng trong thành cùng thương binh kích động nhảy cẫng hoan hô, mọi người đều bị tình cảnh này chấn động hưng phấn mừng như điên, tất cả mọi người đối với đại càn đế quốc kính phục phục sát đất. Nguy cơ giải trừ. Đại càn trận chiến này đã đại hoạch toàn thắng, đó lấy chính là thu hoạch thành quả thắng lợi thời khắc. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu, 55555. Chương 405, cưỡng bức Tào Tháo, bá đạo Tân Ẩn. Giải trừ trong thành nguy cơ, Tân Ẩn mang theo binh lính, tù binh, bách tính cấp tốc bỏ chạy, một hồi đại hỏa vẫn chưa tạo thành bao lớn thương vong, cổ hủ một lần âm như lần thứ hai bị hắn nát tan. Thế nhưng đối với cái này độc sĩ cổ hủ, Tân Ẩn nhưng trở nên càng thêm kiêng kỵ. Ở Tân Ẩn xem ra, cổ hủ uy hiếp so với Gia Cát Lượng loại người còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần, bởi vì Gia Cát Lượng vết ra bọn người là có phòng tuyến cuối cùng, một số quá thâm độc như kế bọn họ là sẽ không dùng, thế nhưng là cổ hủ nhưng không hề có nguyên tắc, hắn mục đích chính là giết chết kẻ địch, dù cho không từ thủ đoạn nào. Người như thế mới là đáng sợ nhất nhu sĩ. Truyền lệnh xuống, toàn lực vây quét truy sát Lưu Bị Tào Tháo đại quân. Tân Ẩn tức giận hừ lạnh, lần này đại hoạch toàn thắng, cần phải liên đoạt hai châu địa bàn, không thể để cho kẻ địch lại có thêm mảy may cơ hội thở lấy hơi. Lẻ chín linh phái người khác đưa một phong thư cho Tào Tháo, chấm muốn cổ hủ. Cổ hủ? Điển Vi khiếp sợ. Đúng. Tân Ẩn cười lạnh nói, liền nói cho Tào Tháo, chấm muốn hắn trong vòng 3 ngày đem cổ hủ đưa đến đại càn, bằng không Ngụy quốc liền không cần phải tồn tại. Vâng. Điển Vi kích động ôm quyền đáp ứng, phụ cận binh lính cũng bị Tân Ẩn cái này bá khí mệnh lệnh kích thích nhiệt huyết sôi trào, đầu phộng, cơn giận này với điều. Cổ hủ không phải là ngoan độc sao? Cái kia Tân Ẩn liền cho hắn biết, cái gì gọi là dễ như ăn bánh liền có thể bắt bí lấy hắn, hắn có mưu lực thì lại làm sao? Tân Ẩn chính là có năm chắc bóp chết Ngụy quốc, Tào Tháo không phải là kiêu hùng sao? Hắn ngược lại là muốn chạy, thế nhưng là Tân Ẩn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Vận Thành bị đốt sự tình, nhất định phải có cái đoạn, hoặc là giao ra cổ hủ, hoặc là diệt Ngụy quốc. Nếu như Tào Tháo không tức thời, như vậy Tân Ẩn tự nhiên sẽ không nương tay, đến thời điểm thuận lợi liền diệt Ngụy quốc, ngược lại muốn xem Tào Tháo có gì lựa chọn. Nếu như Tào Tháo nuốt giận vào bụng đem cổ hủ đưa tới, vậy hắn cũng phải xui xẻo, bởi vì hắn liền thủ hạ mình đều bảo hộ không, tất nhiên sẽ bị thủ hạ mình phỉ nổ. Nói chung ngày hôm nay sự tình không dễ như vậy xong việc. Đại Càn đế quốc sắp tấn cấp cựu phẩm, Tân Ẩn có tư cách này nói vậy loại cuồng, đây cũng là đại càn hẳn có bá khí cùng cuồng ngạo. Sau đó, Tân Ẩn tự nhiên là trở lại trong quân doanh chờ đợi chiến công. Vận Thành ở ngoài trên khoáng dã, ầm 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 tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, trong đêm tối đại càn kỵ binh liền như tử thần giống như vậy, trung quanh thu gạt sinh mệnh. Ngụy thuộc hai nước binh lính hoàn toàn tẩu tán. Bọn họ hoảng loạn bốn phía chạy trốn, có một người một mình thoát đi, có kết bè kết lũ mà đi, tuy nhiên lại chạy không thoát đại càn truy sát. Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung, Triệu Vân xuất lĩnh 20 vạn kỵ binh, quả thực chính là trong đêm tối ác ma. Bọn họ cắn chặt lấy thuộc quốc bại binh đôi, một đường truy sát chặt cây, thuộc quốc những cái chạy trốn bộ binh bị xiết tán một nhóm lại một nhóm, vô số người cũng trong vũng máu, cũng lại không thể bỏ lên quá. Không ngừng thuộc quốc, còn có Ngụy quốc, Tào Tháo tuy nhiên trước tiên rút đi Vận Thành, thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến Tần Ẩn nhanh như vậy liền có thể khống chế được cục diện, vì lẽ đó hắn bộ binh cũng không thể có thể chạy được bao xa, một khi bị đuổi theo chính là một trận chém giết. Ngụy thuộc hai nước tổn thất nặng nề, chỉ có Đông Nô may mắn còn sống sót. Tôn Quyền đầy mặt vui mừng dẫn người rút đi, xa xa trốn về Giang Đông, cũng không dám nữa nhúng tay lần này đại chiến. Mà trận đại chiến này trên thực tế đã chuẩn bị kết thúc, Tân Ẩn đã vững vàng chiến thắng Tam Đại Liên Quân Đế Quốc, tấn cấp cựu phẩm Đế Quốc đã là dễ như ăn cháo việc. 405 cưỡng bức Tào Tháo, bá đạo Tân Ẩn. 17. Tôn Quyền đầy mặt vui mừng dẫn người rút đi, xa xa trốn về Giang Đông, cũng không dám nữa nhúng tay lần này đại chiến. Mà trận đại chiến này trên thực tế đã chuẩn bị kết thúc, Tân Ẩn đã vững vàng chiến thắng Tam Đại Liên Quân Đế Quốc, tấn cấp cựu phẩm Đế Quốc đã là dễ như ăn cháo việc. Một đêm truy sát, Thường Đông về sau Lý Tồn Hiếu bọn người mới rút về quân doanh. Trời u ám sáng thời điểm, sở hữu trên thảo nguyên người sống sót tất cả đều từ nơi bóng tối đi ra, đại gia đầy mặt vui mừng, nhìn đầy đất thi thể, nhìn thật giống ác ma đồng dạng đại càn kỵ binh, mọi người đều tràn ngập sống sót sau hai nạn vui sướng. Bên ngoài trăm dặm, Song Tử Thành. Đây là một cái phi thường quái lạ thành trì, nó ở vào thuộc quốc cùng Ngụy quốc chỗ giao giới, là một cái lượng mặc kệ nơi, trong ngày thường phi thường phồn hoa, là hai nước thương lữ thích nhất nơi đóng quân vương. Mà bại quân, Tào Tháo Lưu Bị cũng lui tới đây. Tào Tháo đến nơi trước tiên. Hắn 80 vạn đại quân chỉ đem trở về 50 vạn, hơn nữa đại thể mang thương, chiếm cứ Song Tử Thành sau hắn vẫn ở trên tường thành nhìn kỹ phương xa, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy cái kia từng cuộc một đáng sợ truy sát chiến, Tào Tháo cũng là vô cùng vui mừng. May là cổ hủ mưu kế với độc, lúc này mới hố thuộc quốc Đông Nô cùng với Đại Càn, bằng không lần này Tào Tháo tuyệt đối không thể mang 50 vạn người rút về đến, chỉ sợ hơn nửa người đều phải chết ở đây. Lưu Bị lại đến lui tới đây, bên cạnh hắn liền mang theo hơn 10 vạn tinh nhuệ, còn lại người toàn bộ bất đắc dĩ vứt bỏ tại đây trên quãng dã, một đêm bị đại càn kỵ binh giống như ăn cháo cùng chém. Hiện tại Lưu Bị đầy mặt tâm trầm, hắn phỏng chừng hắn binh mã có thể thu hồi đến 20-30 vạn coi như là cảm ơn trời đất. Lần này tổn thất to lớn nhất chính là hắn. Không chỉ là hắn đầy mặt tâm trầm, Gia Cát Lượng Hoàng Trung mấy người cũng là nộ khí bốc lên, lần này đại chiến đều là cổ hủ hại bọn họ, vì lẽ đó Lưu Bị ngay lập tức liền mang theo người xông lên thành tường. Tao Mạnh Đức, Cổ Văn Hòa, các ngươi cả hai cái cầu tặc. Lưu Bị phẫn nộ rít gào. Ai nha nha. Tào Tháo cười ha ha nói, Huyền Đức huynh ngươi cũng trở về nhỉ? Vì sao lớn như vậy hỏa khí? Xin bất giận mà, thắng bại là chuyện thường binh ra. Ta Tào Mạnh Đức còn không phải tổn thất không ít binh mã, mọi người xem mở điểm là tốt rồi. Cầu tặc. Lưu Bị phẫn nộ, không muốn là ngươi cùng Cổ Văn Hòa âm mưu, ta thuộc quốc cho tới tổn thất nhiều người như vậy. Lưu Hoàng Thúc cũng không thể nói như vậy. Cổ Hủ cười ha ha nói, lão hủ có thể không hề làm gì cả nhà, ngươi đây có phải hay không oan uổng ta nhỉ? 2.5 ngươi. Lưu bị tức giận đến muốn thổ huyết, hắn quả thực muốn rút đao chém chết Cổ Hủ mới tốt, thế nhưng là hắn lại chỉ có thể mạnh mẽ nhìn xuống, bởi vì hiện tại trong thành hắn binh mã không nhiều. Cổ Hủ mỉm cười, trong mắt mang theo một tia trào phúng, lại càng là đem Lưu bị khí xấu. Nhưng vào lúc này, một cái đại càn kỵ binh gào thét mà đến. Tào Mạnh Đức có ở đó không? Đại càn kỵ binh hướng về phía thành tường quát, nô hoàng có chỉ, mệnh Tào Mạnh Đức trong vòng 3 ngày đem Cổ Hủ đưa tới đại càn, nếu không, nhất định phải diệt Ngụy quốc. Càn đế cần người. Tào Tháo loại người kinh hãi. Ha ha, càn đế muốn Cổ Hủ. Tào Mạnh Đức, ta ngược lại muốn xem ngươi chết như thế nào. Lưu bị cười trên sự đau khổ của người khác cười to. Yêu cầu hoa tươi hoa tươi. Chương 406, cười trên sự đau khổ của người khác Lưu Hoàng Thúc. Tân ẩn phái lại đây truyền lệnh kỵ binh ném câu nói tiếp theo, trực tiếp xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Thế nhưng là hắn cho song tử thành sở hữu quân dân mang đến chấn động, lại là không thể đo đếm. Tân ẩn lại muốn Tào Tháo đem Cổ Hủ dâng lên đi. Vậy thì để mọi người kinh ngạc không thôi. Xem ra Cổ Hủ liên tục triển khai hai đại độc kế, không chỉ là chọc giận Lưu bị tôn quyền loại người, càng làm cho Tân ẩn tương đối khó chịu. Lấy Tân ẩn này bá đạo tính cách, nếu muốn Cổ Hủ, như vậy hắn coi như chạy đến chân trời góc biển, Tân ẩn cũng sẽ đem hắn bắt được tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Hủ ánh mắt đều mang một tia đồng tình, mà Cổ Hủ bản thân nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, trước đáp ý hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, đổi mà biến thành một loại phức tạp biểu tình cổ quái. Cổ Hủ đánh chết đều không nghĩ đến, Tân ẩn vậy mà như thế bá đạo. Đã như thế, hắn cục diện sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Sinh tử xem hết Tào Tháo kháng không gánh vác được áp lực, xem hết Tần ẩn tâm tình làm sao, loại này không bị khống chế cảm giác để Cổ Hủ tương đối bất an, hắn làm định phong mưu sĩ tự nhận là có thể trưởng khống tất cả, nhưng là bây giờ hắn nhưng không 16 phương pháp trưởng khống tính mạng hắn. Chủ công, Cổ Hủ lo lắng chắp tay muốn nói cái gì, nhưng hắn ha ha mồm, nhưng nửa ngày không nói ra một câu nói. Ai? Tào Tháo thở thật dài một tiếng, trên mặt cũng là bất tức cực kỳ, hắn bạn bạn không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên rơi vào loại cục diện này. Trước Cổ Hủ thiết kế, dẫn đến thuộc quốc thiệt thòi lớn, Tào Tháo còn lòng tràn đầy đắc ý hưng phấn, còn cười nhạo Lưu bị hố. Nhưng là bây giờ hắn chợt phát hiện, mình cũng không thể chạy thoát Tần ẩn mà chảo. Cái tên này quá bá đạo. Một câu nói, không đem Cổ Hủ giao ra liền diệt Ngụy quốc. Nếu như là hôm nay trước khi đại chiến, như vậy Tào Tháo đối với câu nói này hội 10 phần xem thường, thậm chí hội cười nhạo một phen Tần ẩn vô tri cùng ngớ ngùng. Nhưng là bây giờ hắn nhưng không thể coi thường câu nói này, bởi vì hắn phát hiện hắn cùng với đại càn lực lượng so sánh 10 phần lớn. Đại càn trận chiến này tổn thất 1 triệu người trở lên, thế nhưng là đại thể đều là tân binh. Vì lẽ đó quân lực không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại là thêm ra rất nhiều lao binh tinh nhuệ, đây là một hồi đối với đại càn 10 phần có lợi luyện binh chiến a trái lại Ngụy Thục Nô, nhưng tổn thất nặng nề. Lưu bị tổn thất ít nhất quá nữa, Tào Tháo cũng tổn thất ít nhất tháng 2 năm 30 vạn đại quân, Tam đại đế quốc bị trực tiếp đánh cho tàn phế. Hơn nữa hiện tại Lưu bị cùng Tào Tháo còn làm lộn tung lên, Tân ẩn đại quân áp cảnh, không ai có thể giúp Tào Tháo, chỉ bằng hắn hiện tại thủ hạ cái này mấy chục vạn đại quân, làm sao chống đối Tân ẩn mấy cái trăm vạn đại quân. Trên lệch quá tốt đẹp lớn. Vì lẽ đó hiện tại Tân ẩn uy hiếp Tào Tháo không dám không coi trọng, vì lẽ đó hắn mới như vậy xoắn xuýt cùng ngất ức. Có đáp ứng hay không, hắn đều phiền muộn hơn thổ huyết. Không đáp ứng, như vậy Ngụy quốc tuyệt đối bị diệt. Một khi Đại Càn Đế quốc cử binh xâm lấn, Đông Nô cùng thuộc quốc khẳng định không cứu viện, bởi vì đại gia mới vừa bị Cổ Hủ hại một cái, đần độn mới đi cứu Ngụy quốc đây, thế đơn lực bạc bên dưới Ngụy quốc vô pháp đánh bắt được công kích, bị diệt là chuyện đương nhiên việc. Đáp ứng giao ra Cổ Hủ, cái kia càng thêm xong đời. Liên thủ hạ mình đều bảo vệ không được, như vậy những người khác hội thấy thế nào hắn? Ngụy quốc bách tính hội nghị luận Tào Tháo là một vô năng chi quân, Quách Gia Trương hợp trở văn thần võ tướng sẽ cho rằng đi theo hắn không an toàn, bất cứ lúc nào có thể bị dâng ra. 406 cười trên sự đau khổ của người khác Lưu Hoàng Thúc. 27. Liên thủ hạ mình đều bảo vệ không được, như vậy những người khác hội thấy thế nào hắn? Ngụy quốc bách tính hội nghị luận Tào Tháo là một vô năng chi quân, Quách Gia Trương hợp trở văn thần võ tướng sẽ cho rằng đi theo hắn không an toàn, bất cứ lúc nào có thể bị dâng ra. Không thể bảo vệ mình tiểu đệ lão đại, không phải là tốt lão đại. Tân ẩn bá đạo cử động, trực tiếp liền bức Tào Tháo muốn thổ huyết ác cả tặc, ngươi quá ác. Tào Tháo trong lòng phát điên rít gào, hắn hận không được lập tức xua binh cùng Tần ẩn liều mạng, nhưng là nhìn lấy bên cạnh mình đông đảo thương binh, hắn lại là buồn từ trong lòng lên. Mới vừa rồi còn cười nhạo Lưu Bị đây, hiện tại hắn cũng rơi vào so với Lưu Bị còn thảm cục diện. Cầu tặc. Tào Tháo lại là thầm mắng một tiếng, hắn cuối cùng bỏ ra một chút cười khổ, hướng về phía Lưu Bị chắp chắp tay nói, Huyền Đức Vinh, cứu ta với. Ai nha? Lưu Bị dương dương tự đắc kinh ngạc thốt lên, Mạnh Đức Vinh, ngươi đây là ý gì nhỉ? Ngài cũng đã mang theo đại quân chạy thoát, làm sao còn để chúng ta những bại quân này chi tướng cứu ngươi đây? Huyền Đức Vinh đừng đội nói giỡn. Tào Tháo trách trời thương dân quá mắng, vậy đáng chết cản tặc quá mức bá đạo, ước hiếp chúng ta thiện lương quốc gia, thật sự là đáng chết. Huyền Đức Vinh A, tại hạ cho rằng, chúng ta còn phải liên thủ kháng cản mới phải. Không không không. Lưu Bị quả đoán từ chối, liên thủ kháng cản. Như vậy sao được, quân ta tổn thất nặng nề, còn phải về thuộc quốc nghỉ ngơi, chúng ta lần này bị một ít người hố thảm, một cái nước đáng chỉ có thể hướng về trong bụng ướt, không so được với được các ngươi A. Cái này. Tào Tháo nhất thời lúng túng bật vần. Lưu Hoàng Thúc. Cổ Hủ không cam lòng khuyên bảo. Đại Càn Đế quốc thế tới hung hăng, bọn họ vì là tấn cấp cựu phẩm đế quốc cần phải cướp đoạt hai châu địa bàn, Đông Ngô cùng Càn Đế có quan hệ thông gia, hắn khẳng định không đúng Đông Ngô ra tay, cái này hai châu địa bàn phải chúng ta gánh vác, khó nói ngươi đồng ý.
Đồng ý, dựa vào cái gì không muốn?
Lưu Bị cười trên sự đau khổ của người khác trào phúng, cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, càn đế thế lực lớn ta thủ quốc không dám chống lại, đồng ý cắt nhường nhất châu chi địa, chỉ cầu lắng lại chiến loạn.
Khổng Minh lập tức phái người chọn 100 tên mỹ nữ, bách dương châu báu, trong vòng 3 ngày đưa đến đại cản quân doanh, cần phải khẩn cầu càn đế tiếp thu, liền nói ta Lưu Bị đồng ý cắt nhường nhất châu chi địa.
Là 983.
Gia Cát Lượng cười ha ha đáp ứng, thủ quốc những người khác cũng rồn rập cười lạnh.
Lần này thủ quốc tổn thất to lớn nhất, hầu như muốn động giao động quốc bản, Lưu Bị động tác này tuyệt đối là chính xác nhất hành vi, cắt nhường một cái châu nếu như có thể khẩn cầu càn đế lắng lại lửa giận, như vậy là 10 phần có lợi, chí ít thủ quốc còn có tu sinh dưỡng tức thời cơ.
Cổ Hủ muốn lôi kéo thủ quốc nhất lên đối kháng đại cản, nằm mơ.
Ngu ngốc mới đi theo đám bọn hắn cùng làm một trận đây, sang một góc chơi.
Tào Tháo há hốc mồm,
Cổ Hủ cũng há hốc mồm.
Lưu Bị thời khắc này coi như là thể hiện ra chính mình tiêu hùng khí phách, nhất châu chi địa nói cắt nhường liền cắt nhường, quả thực đem Tào Tháo đẩy vào tuyệt cảnh.
Ý tứ ngay tại lúc này Tào Tháo không chỉ có muốn giao ra Cổ Hủ, còn phải cắt nhường nhất châu chi địa, còn phải dâng lên hậu lễ, bằng không hắn rất có thể phải gặp đại càn lửa giận.
Cầu tặc, Lưu Huyên Đức, ngươi cầu tặc kia!
Tào Tháo phẫn nộ rít gào.
Ha ha ha!
Lưu Bị dương dương tự đắc cười to, xoay người rời đi. Mạnh Đức Minh, chúng ta trước hết bỏ chạy, ngươi chậm rãi chơi.
Cầu tặc.
Tào Tháo lần thứ 2 phẫn nộ, Cổ Hủ nhưng mặt xám như cho tàn, hắn biết rõ hắn lúc này muốn xong đời, tính thiên tính toán đất hắn đều không thể tính tới chính mình hội rơi vào tần ẩn trong tay.
Chương 407, hàng phục Mã Siêu, thuộc Ngụy Cầu Hòa.
Lưu Bị rút quân, hắn mang theo một đống lớn tàn binh bại tướng bỏ chạy, cùng lúc đó còn cấp tốc điều động trong nước lực lượng vơ vét 100 tên mỹ nữ, đại lượng vàng bạc châu báu, phái người kịch liệt đưa tới đại cản quân doanh.
Tất cả những thứ này, biểu hiện 10 phần khiêm tốn.
Lưu Bị người này ngược lại là cái coi được giãn được nhân vật tiêu hùng.
Tào Tháo cũng giống như thế.
Hắn xoắn suýt nửa ngày trời sau, cắn răng một cái dậm chân một cái, bất đắc dĩ tùy tiện làm mấy cái tội danh, sau đó liền đem Cổ Hủ cho trói, lại tuyển 100 tên mỹ nữ cùng với đại lượng vàng bạc châu báu, phái người áp giải đến lớn Càn quân doanh.
Tất cả những thứ này đều là có chút bất đắc dĩ.
Một mặt là đại Càn đế quốc hiện tại đã có cường ngạo tư bản, Tào Tháo Lưu Bị không thể không cúi đầu, mặt khác cũng là bất đắc dĩ lựa chọn.
Đại Càn đế quốc đã không thể cản phá, bất kỳ dám to gan cùng với đối nghịch người, đều phải chết.
Ngắn 3 ngày, Lưu Bị Tào Tháo đại lễ sẽ đưa đến lớn Càn quân doanh.
Làm lít nha lít nhít xe ngựa lôi kéo lễ vật xuất hiện ở quân doanh ở ngoài lúc, Tần Ẩn đang tại thu thập Mã Siêu, lúc này Mã Siêu đang tại hưởng thụ Trường Phi Quan Vũ đã từng hưởng thụ qua đãi ngộ.
Cái tên này bị trói gô, trong miệng nhồi vào các loại đen thủi lùi vải quần chân, trong miệng ô rít gào rãy rủa, khóe mắt đã chảy ra tuyệt vọng cùng ngất ức nước mắt.
Cha cha cha.
Tần Ẩn rất hứng thú nhìn Mã Siêu bị giàn vặn, chờ đến thời cơ gần như, mới lấy ra khuyến hàng lệnh lựa chọn sử dụng.
Vụ.
Một đạo quang mang bao phủ tới, Mã Siêu tại chỗ liền té xỉu.
Chúc mừng chủ nhân.
Hệ thống trí năng nhắc nhở, khuyến hàng lệnh sử dụng thành công, siêu cấp manh tướng Mã Siêu bị hàng phục.
Lịch sử danh tướng, tính danh Mã Siêu xuất thân Tây Lương người tuổi tác 25 đẳng cấp vũ thần cảnh thế lực không chức vị không binh khí long kỵ thương đặc thủ binh chủng Tây Lương thiết kỵ cơ bản thuộc tính thể lực 99, văn thao 78, vũ lược 98, tài nghệ 63, mị lực 85, độ trung thành 100. Hệ thống đánh giá lịch sử danh tướng Mã Siêu, thực lực mạnh mẽ trung can nghĩa đảm, am hiểu kỵ chiến, hán thủ hạ đặc thủ binh chủng Tây Lương thiết kỵ tác.
Phong lưu hãn, lực chiến đấu mạnh, có thể trấn thủ nhất phương.
Hệ thống nhắc nhở, để Tần Ẩn đại hỉ.
Khuyến hàng lệnh quả nhiên là thần khí a, lại vì là Tần Ẩn thu được một cái manh tướng.
Mã Siêu thế nhưng là được xưng tiểu lữ bố cường giả, một thân thực lực 10 phần mưu hãn, Tần Ẩn hiện tại đang cần đại lượng manh tướng, Mã Siêu thần phục đối với hắn mà nói tuyệt đối là nhất chuyện đại hỷ sự.
Đến a, đem ngựa tướng quân mang đi xuống nghỉ ngơi, chờ hắn tỉnh táo qua đi, để hắn tới gặp chấm.
Tần Ẩn dặn dò.
Vâng.
Phi hùng quân tướng sĩ vội vã đem Mã Siêu mang đi.
Mã Siêu bây giờ còn đang trong hôn mê, hắn ký ức cần thay đổi, vì lẽ đó cần hôn mê một trận, chờ đến tỉnh lại hắn sẽ cùng Trương Phi loại người mở dạng, thu được triệt để trọng sinh.
407 hàng phục Mã Siêu, thuộc Ngụy Cầu Hòa.
37.
Mã Siêu bây giờ còn đang trong hôn mê, hắn ký ức cần thay đổi, vì lẽ đó cần hôn mê một trận, chờ đến tỉnh lại hắn sẽ cùng Trương Phi loại người mở dạng, thu được triệt để trọng sinh.
Báo.
Ngoài cửa, một cái phi hùng quân tướng sĩ ôm quyền bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, thuộc quốc Ngụy quốc sứ thần đến, bọn họ mang đến đại lượng lễ vật, Cổ Hủ cũng bị áp giải lại đây, hỏi có hay không hiện tại tiếp kiến.
Ồ.
Tân Ẩn cười gằn, nhanh như vậy liền đến, quả nhiên là thành ý 10 phần a.
Đi, đem lễ vật toàn bộ đỡ lấy. Mặt khác đem sứ thần cùng với Cổ Hủ cho chấm mang đến.
Đồng thời, tuyên triệu các lớn văn thần võ tướng, tại trung quân đại tướng nghị sự.
Vâng.
Binh lính bay đầu xuống truyền lệnh, chỉ chốc lát Mai Trường Tô Trương Phi loại người liên quyết mà đến, đại gia vừa nãy đều tại trong quân doanh huấn luyện binh sĩ, chỉnh đốn binh mã, không ít người cũng chú ý tới quân doanh ở ngoài sứ giả đến, vì lẽ đó đại khái đoán được Tần Ẩn để mọi người lại đây nguyên nhân.
Đại gia mỉm cười, hành lễ qua đi từng người ngồi xuống.
Tần Ẩn ngồi ở lớn nhất vị trí cao nhất, văn thần ngồi phía bên trái, võ tướng ngồi ở phía bên phải, mênh mông quần quận khí thế lưu chuyển, đại gia không nói một lời, lại làm cho mặt sau đi vào Ngụy thuộc hai nước sứ thần một mặt căng thẳng.
Ngụy quốc sứ thần là một cái bụ bẫm trung niên quan văn,
thuộc quốc sứ thần là một cái gầy gò trung niên nam tử.
Cổ Hủ thì bị hai cái phi hùng quân tướng sĩ áp lấy, lúc này một mặt phiền muộn dừng lại ở hậu phương, trong ánh mắt không có biểu lộ hoảng sợ, chỉ có bất đắc dĩ.
Ngụy quốc sứ thần Liêu Minh,
thuộc quốc sứ thần Tôn Cản,
bái kiến Càn đế vạn tuế vạn vạn tuế vạn vạn tuế.
Hai đại sứ thần cung cung kính kính hành lễ, bọn họ quỳ rạp dưới đất, được là phục sát đất chi lễ, lấy đó chính mình lại đây xin hàng thành ý, như thế để Tần Ẩn sắc mặt hòa hoãn không ít. Hai vị, miễn lễ. Tần Ẩn xua tay nói, người đến, cho ngồi. Đa tạ Càn đế. Liêu Minh cùng Tôn Càn cung kính hành lễ, lúc này mới đứng dậy an vị. Hai vị đây là, vì chuyện gì? Tần Ẩn dò hỏi. Vậy hạ. Tôn Càn trước tiên đứng dậy, lần thứ hai quỳ xuống đất, trong tay xuất hiện một trương danh mục và tặng cùng một phần địa đồ, nói, chủ ta lần này Lô Mãng cùng Đại Càn khai chiến, quả thật không khôn ngoan cử chỉ, sau trận chiến này chủ ta rút kinh nghiệm xương máu, đã biết được chính mình sai lầm. Chủ ta mệnh tiểu thần đến đây, một là cắt nhường Giang Châu khẩn cầu hòa bình, hai cũng là đưa lên mỹ nữ trong tên, vàng bạc châu đáo bách dương, lấy đó ấy nấy. Tôn Càn, để Tần Ẩn loại người tương đối thoải mái. Đây mới là xin tha thái độ đi. Lưu Bị thái độ rất tốt, Tôn Càn thái độ cũng rất tốt, biết rõ Tần Ẩn muốn cái gì, chủ động liền đưa tới cửa, cái gọi là tay không đánh người đang cười, Tần Ẩn đều không có ý tứ nổi giận tấn công bọn họ. Thôi được. Tần Ẩn gật đầu nói, này, Nạp Vương Triệu, lần ân oán thanh toán xong, Giang Châu quy ta Đại Càn sở hữu, lễ vật nhận lấy. Đa tạ bệ hạ. Tôn Càn đại hỉ. Bệ hạ. Liêu Minh cũng liền bận bịu quỳ xuống đất, dâng lên danh mục quà tặng cùng địa đồ, nói, chủ ta cũng là hối hận không nên lúc trước, vạn phần hối hận không nên cùng Đại Càn đối nghịch, lần này chủ ta khẩn cầu cùng Đại Càn thân thiện, vì lẽ đó đặc biệt đem kẻ cầm đầu cổ hủ dâng lên, mặt khác cắt nhường bộ châu nơi, dâng lên mỹ nữ trăm tên châu đáo bách dương, còn bệ hạ ân xá. Chuẩn. Tân Ẩn gật đầu đáp ứng. Đa tạ bệ hạ. Liêu Minh cũng là đại hỉ. Doanh trướng bên trong, bầu không khí nhất thời biến tốt. Lần này thật sự là tất cả đều vui vẻ, Lưu Bị Tào Tháo nhịn đau cắt nhường địa bàn, thu được một đường sinh cơ, mà Tân Ẩn không có thời gian chậm rãi đi tiêu diệt bọn họ, cấp tốc đoạt được hai châu địa bàn, nên tấn cấp cựu phẩm đế quốc. Chỉ có cổ hủ, phiền muộn thở dài không thôi. Chương 408, cổ hủ, ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao chính mình. Cổ hủ phiền muộn không phải là không có đạo lý, thân là Ngụy quốc mưu thần hắn tận tâm tận lực vì là Tào Tháo mưu đồ, tuy nhiên mưu kế độc ác, thế nhưng đây chỉ là hắn phong cách hành sự, hơn nữa không từ thủ đoạn nào không quan trọng lắm, mưu kế uy lực mạnh mẽ mới là trọng điểm. Thế nhưng là hắn không chỉ có không thể mò được tưởng thưởng, ngược lại là bị cho rằng tù nhân. Thân là đỉnh phong nhu sĩ, cổ hủ là đánh chết đều không có thể nghĩ đến chính mình có một kết quả như vậy, hắn bây giờ là bắt ba ba trong giỏ, muốn chạy cũng chạy không thoát. Giải quyết xong thuộc ngụy hai nước việc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cổ hủ. Bái kiến Càn đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cổ hủ cười khổ hành lễ, hắn bị trói gô, vô pháp quỳ xuống đất, chỉ có thể miễn cưỡng không người lấy đó thành ý cổ hủ cũng là cáo giả, hắn biết rõ Tần Ẩn tính khí không được, vì lẽ đó lúc mấu chốt nên túi đầu vẫn phải là túi đầu. Tần Ẩn cười lạnh đánh giá hắn. Cổ hủ cũng là thản nhiên nhìn thẳng hắn. Trong doanh bầu không khí nhất thời lần thứ hai căng thẳng, Trương Phi lại càng là không nhịn được rít gào, chủ thượng, cỡ này cầu tặc hại ta Đại Càn chi tâm bất tử, đúng là gian thần, thần kiến nghị lăng trì xử tử, còn chủ thượng hạ lệnh, ta Trương Phi tự mình thao đao, các kẻ này lại nói. Trương tướng quân, ngài thế nhưng là oan uổng ta. Cổ hủ cười thở ra không một không thở ra giải thích, hai quân giao chiến tất cả đều vì chủ, tại hạ cũng là không thể làm gì nha, lão hủ tận tâm tận lực vì là Tào Tháo mưu đồ, đây chẳng qua là ở tại vị mưu kỳ chính, sao có thể tính là gian thần đây? Người còn chưa gian. Quan Vũ hừ lạnh, hại thuộc quốc, Đông Nô, thủ đoạn này chi ác liệt, quả thực là làm người khinh thường. Binh bất tiếm trá, phía trên chiến trường khó tránh khỏi sẽ có âm mưu quỷ kế. Cổ hủ đánh trả, lại nói, lão hủ hại thuộc quốc cùng Đông Nô, nói đến còn cùng Đại Càn mới có lợi đây. Vậy ngươi phóng hỏa đốt thành như thế nào tính toán? Tân Ẩn cười lạnh quát lớn, ta Đại Càn trăm vạn binh lính chịu tha cho ngươi, vận thành bách tính chịu tha cho ngươi. Ngươi lời nói này thật nên đi để những cái mất đi quê hương bách tính nghe một chút, thử xem bọn họ chắc chắn sẽ đem ngươi lột ra. Đến a, đem cổ hủ kéo đi, ném đến cửa thành tùy ý bách tính xử trí. Vâng. Trương Phi hưng phấn gầm nhẹ. Những người khác cũng là dồn dập cười gằn. Cổ hủ thủ đoạn tàn nhẫn, hắn làm hại vô số người mất đi quê hương, một khi hắn bị ném đến vận thành cửa thành, phẫn nộ dân chúng khẳng định sẽ đánh chết tới hắn, hắn sắp trở thành trong lịch sử hạng nhất bị dân chúng vờ đánh chết đỉnh phong lưu thần. Không không không. Cổ hủ quả thực liền đội vàng lắc đầu nói, vậy hạ, ngài có thể ngàn vạn không thể làm như thế, làm như vậy quá lãng phí nhà. Ồ, có cái gì lãng phí? Tân Ẩn cười nhạo. Đương nhiên lãng phí. Cổ hủ cười ha ha nói, vậy hạ để Tào Tháo giao ra lão hủ, không phải là muốn để lão hủ thần phục tôi, nếu như cứ như vậy để lão hủ bị bách tính đánh chết ngươi, đối với bệ hạ tới nói là một cái tổn thất ta. Châm thủ hạ mưu thần quá nhiều, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, vì sao phải quan tâm ngươi lão già này? Tân Ẩn cười gần quát lớn, cổ hủ, ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao chính mình. Bệ hạ dưới tay quả thật có thể vô số người. Cổ hủ đầy mặt chân thành mở miệng, thế nhưng bệ hạ thiếu một cây đao, một cái với độc đủ hung ác với sắc bén đao, lão hủ chính là một cây đao này. Lão hủ chỉ là người bình thường, không nhiều lắm dạ tâm, chỉ muốn một đời vinh hoa phú quý, có thể quang tông diệu tổ, vợ con hưởng đặc quyền. Tào Tháo đã vứt bỏ lão hủ, vậy lão hủ không thể nào lựa chọn, chỉ có thể thần phục, còn bệ hạ thu nhận giúp đỡ. Nói xong, cổ hủ giãy giụa hai đầu gối quỳ xuống đất. 408 cổ hủ, ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao chính mình. 47. Nói xong, cổ hủ giãy giụa hai đầu gối quỳ xuống đất. Thời khắc này cổ hủ, đầy mặt bình tĩnh cùng thông dòng, trong ánh mắt cũng chỉ có hờ hững mà không có hoảng sợ, hắn đang đánh cược Tần Ẩn đến cùng chắc chắn sẽ giết hắn, tiền đặt cược tự nhiên là mạng hắn cùng nửa cuối cuộc đời vinh hoa phú quý. Rất hiển nhiên, hắn thắng cược. Tần Ẩn trong mắt sát cơ rất nhanh biến mất, ngược lại lộ ra một nụ cười. Cổ hủ quả nhiên là một người thông minh, hắn biết rõ Tần Ẩn cần là cái gì, dù cho hắn không từ thủ đoạn nào,
cũng khó có thể che giấu hắn tài hoa cùng khôn khéo, chẳng trách trong lịch sử hắn là số rất ít có thể trước sau vẹn toàn mưu thần.
Được. Tân ẩn tán thưởng gật đầu, cổ hủ cổ văn hòa, không hổ là độc sĩ tên, chấm sát thực thiếu hụt ngươi như thế một vị ngoan độc mưu thần.
Bất quá muốn mạng sống cũng không đơn giản như vậy, chấm cho ngươi thời gian một chút trà, nói ra một cái suy yếu ngụy tục nô tam đại đế quốc độc kế, nghĩ ra được, tha chết cho ngươi, không nghĩ ra được, chém.
Cái này, mọi người cả kinh, cổ hủ cũng là thầm giật mình.
Tân ẩn luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người, gần vua như gần quả, đế vương tâm tư ngươi đừng đoán, hiện tại liền ra vấn đề khó. Thời gian một chung trà, phải nghĩ đến độc kế, bằng không cổ hủ liền phải chết.
Liêu Minh cùng Tôn Càn một mặt lo lắng, bọn họ chỉ lo cổ hủ nói ra cái gì độc kế, thật không được hiện tại liền bóp chết hắn.
Thế nhưng là Tân ẩn tùy ý vung vung tay, phi hùng quân lập tức đem hai người họ cho cái đi ra ngoài.
Trung quân trong đại trướng, chỉ còn giữ lại đại cản chúng thần cùng với cổ hủ.
Đại gia ánh mắt đều mang một nụ cười lạnh lùng. Đây là Tân ẩn đối với cổ hủ khảo nghiệm, qua ải thì lại là người một nhà, không quá quan chính là phế phẩm, không thể tất yếu tồn tại, điều này làm cho cổ hủ áp lực cũng là vô cùng lớn, hắn cao mày trầm tư suy nghĩ, sắc mặt biến đổi bất định.
Họa loạn tam quốc, không khó.
Cổ hủ trầm mặc hồi lâu, đầy mặt ngưng trọng nói, Lưu Bị bề ngoài ôn hòa như phiên phiên quân tử, kỳ thật là cái vì tư lợi mặt hàng, lần này hắn vì là phá vòng vây từ bỏ thương binh, đẩy dân chúng chặn đường, đã phạm nhiều người tức giận, hắn thủ hạ văn thần võ tướng cũng đã thấy rõ hắn bộ mặt thật sự. Thủ quốc bề ngoài cường hãn, kỳ thực nội bộ đã xuất hiện vết nứt. Tào Tháo này nhân sinh tính đa nghi, lần này hắn bất đắc dĩ giao ra lão hủ, hắn thủ hạ tất nhiên sẽ có ý kiến, mà hắn nhưng sợ nhất xuất hiện chuyện như vậy, vì lẽ đó hắn nhược điểm cũng tìm tới. Tôn Quyền muội muội Tôn Thượng Hương là bệ hạ tần phi, việc này mọi người đều biết, nếu như muốn suy yếu Đông Nô, còn phải ở Tôn Thượng Hương trên thân làm văn.
Tổng hợp, lần này họa loạn Tam Đại Đế quốc cần dùng đến kế ly gián, từ không nói có mà tính, Di Hoa tiếp một kế chờ chút, nhìn như không khó, kỳ thực muốn tính kế nắm giữ Đông đảo đỉnh phong lưu sĩ ngụy thủ nô, không dễ dàng.
Lão hủ cả gan khẩn cầu bệ hạ cho lão hủ một quãng thời gian, lại phái những người này, lão hủ bố trí một phen, tất nhiên làm ngụy thủ nô đại loạn lên.
Cổ hủ một lời nói, tuy nhiên không có sáng tỏ vạch ra độc kế rốt cuộc là cái gì, thế nhưng đại gia vừa nghe nhưng lúc gần lúc hiện có một tia diện mạo.
Người này nhãn quang sự sắc bén, đúng là hiếm thấy, nếu như cho hắn mấy người, hắn vẫn đúng là sẽ làm ra một phen đại sự tới.
Được, ha ha ha.
Tân ẩn cười to.
Chương 409, quân doanh trọng địa, ai dám bao vây?
Cổ hủ phi thường thông minh, hắn biết rõ Tân ẩn cũng không để ý cái gì chính thức độc kế, hắn chỉ là muốn một cái thái độ mà thôi.
Cổ hủ thái độ, để Tân ẩn phi thường hài lòng.
Ngay hôm đó lên, ngươi vào đại càn, nhận chức trong quân phụ tá.
Tân ẩn dặn dò, như đồ họa loạn Tam Đại Đế quốc việc, từ ngươi toàn quyền phụ trách, cần ngươi đòi tiền cũng có thể, thế nhưng chấm muốn nhìn thấy hiệu quả.
Đa tạ bệ hạ.
Cổ hủ lại hỉ.
Hắn biết mình mạng nhỏ xem như bảo vệ.
Không chỉ có như vậy, hắn còn thuận lợi thay hình đổi dạng, thoát ly ở Ngụy quốc thân phận, chính thức biến thành Đại Càn Đế quốc lưu thần.
Tuy nhiên bây giờ còn chỉ là trong quân phụ tá, tuy nhiên lại nắm giữ vô hạn khả năng.
Đại Càn Đế quốc so với Ngụy quốc càng có tiềm lực, hơn nữa sắp trở thành cựu phẩm đế quốc, cổ hủ người như thế cũng không lớn bao nhiêu dạ tâm, hơn nữa hành sự không từ thủ đoạn nào, không nói nhân nghĩa đạo đức, chỉ nói chỗ tốt. Hắn cải đầu đại càn không có mảy may không tình nguyện, thậm chí là âm thầm mừng như điên.
Việc này xong xuôi, đại gia xem như tất cả đều vui vẻ.
Người đến, đại tiệc.
Tân ẩn dặn dò, cổ văn hòa tuy là địch nhân, thế nhưng đó là trước đây sự tình, trước đại gia tất cả đều vì chủ, hiện tại tất cả mọi người là người một nhà, chẳng không hy vọng nhìn thấy đại gia lẫn nhau nội đấu, hiểu không?
Vâng.
Mọi người dồn dập gật đầu đáp ứng, cổ hủ bị mở trói về sau cũng cười ha ha trùng đại gia gật đầu ra hiệu, một bộ tiếu diện hổ người hiền lành hình tượng, để bầu không khí trở nên khá hơn một chút.
Rất nhanh, trong quân doanh bắt đầu đại tiệc.
Cổ hủ cùng sau khi tỉnh dậy Mã Siêu, cũng gia nhập trận này đến hội, đây chính là vì bọn họ đón gió tẩy trần yến biết.
Trên yến hội, mọi người cùng chén rau ngọt, Mã Siêu cùng cổ hủ cũng rất nhanh hòa vào đại gia.
Một hồi tiệc rượu qua đi, Tân ẩn thủ hạ coi như chính thức nhiều một văn một võ hai đại nhân tài, hơn nữa lần này đại chiến thắng lợi, tất cả mọi người là một mặt vui sướng.
Chủ thượng,
Trương Phi cười lớn nói, lần này tiếp thu hai đại châu, đại càn nhất định có thể tấn cấp cựu phẩm đế quốc, nắm giữ mấy triệu cường đại binh mã, ngạo thị thiên hạ đã thành chắc chắn, thế gian lại không người dám coi khinh chúng ta, chúc mừng chủ thượng.
Ha ha ha, việc này đại hỉ,
chúc mừng bệ hạ.
Tấn cấp ngày đang ở trước mắt, nên uống một chén.
Mọi người dồn dập cười to, Tân ẩn cũng là tâm tình không tệ.
Quét sạch sở tất cả cản trở, hôm nay qua đi nên cấp tốc tiếp nhận hai châu địa bàn, sau đó chuẩn bị tấn cấp cựu phẩm đế quốc.
Đương nhiên, mấy cái trăm vạn đại quân chỉnh đốn, cường hóa, địa bàn mới quản lý, cùng thiên hạ các quốc gia hợp tung liên hoành cũng cần thời gian đi làm.
Tiệc rượu tiến hành đến một nửa, bên ngoài trại lính nhưng chuyển đến từng trận huyên áo.
Tân ẩn hảo tâm tình nhất thời bị phá hư.
Hắn kinh ngạc nhìn ngoài cửa, bất mãn dò hỏi, chuyện gì như vậy huyên áo?
Khởi bẩm bệ hạ.
Phi hùng quân ở bên ngoài trả lời, vận thành bách tính biết được cổ hủ ở trong quân doanh, đang tự phát tụ tập ở quân doanh ra, bọn họ nhân số không ít, đang tại hò hét kêu gào, vì lẽ đó có chút ồn ào.
Hả?
Đại gia đầy mặt quái lạ, mỗi một người đều buồn cười nhìn về phía cổ hủ, cái tên này thật đúng là cái hấp dẫn cừu hận cao thủ a, lúc gần lúc hiện, đại gia phảng phất nghe được quân doanh ở ngoài bách tính đang tại hò hét, giao ra cổ hủ nghiêm trị hung thủ loại hình.
409 quân doanh trọng địa, ai dám bao vây?
57.
Lúc gần lúc hiện, đại gia phảng phất nghe được quân doanh ở ngoài bách tính đang tại hò hét, giao ra cổ hủ nghiêm trị hung thủ loại hình.
Vậy hạ.
Cổ hủ lúng túng đứng dậy, lão thần trước sai lầm cử chỉ, chọc giận vận thành bách tính, hiện nay lão thần cũng là biết vậy chẳng làm,
còn bệ hạ cứu ta. Ngồi xuống uống rượu. Tân Ẩn hừ lạnh, ngươi chính là ta đại càn phụ tá, mặc kệ trước ngươi đã làm gì, chấm không mở miệng xử trí ngươi, ai dám động đến ngươi. Đa tạ bệ hạ. Cổ Hủ mỉm cười đầy mặt cảm kích, Tân Ẩn nếu nói như vậy thì xem như Thiên Vương lão tử tới nơi này, Cổ Hủ cũng tuyệt đối an toàn, vì lẽ đó hắn trong lòng cũng là thở ra một hơi. Đi, đi xem. Tân Ẩn mắt thấy bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, hơi nhướng mày liền đứng dậy đi ra ngoài, những người khác thấy thế, cũng đội vàng đuổi theo. Lúc này quân doanh gia đã tụ tập khắp nơi đen nghìn nghìn người, cũng không biết là người nào dẫn đầu, toàn thành bách tính biết được Cổ Hủ ở đây, cũng không tự chủ được đến đây, đại gia mang nhà mang người, tụ tập ở quân doanh trước mặt, chen là nước chảy không lọt, trang diện mười phần hùng vĩ, nhân số ít nhất vượt qua 30, 40 vạn. Nghiêm trị hung thủ, giao ra Cổ Hủ, yêu cầu hoa tươi. Huynh đệ đám tỉ muội, Cổ Hủ hại chúng ta không nhà để về, có thể không thể bỏ qua hắn. Đem Cổ Hủ giao ra đây, cậu ta kia, chúng ta muốn giết hắn. Bách tính điên cuồng nổ hống, trên mặt mỗi người đều là một mặt phẫn nộ, hiển nhiên mất đi quê hương lửa giận vào đúng lúc này cũng bạo phát. Dân chúng không nhiều thiếu phức tạp muốn phương pháp. Đại gia chỉ muốn vợ con nhiệt kháng đầu, mất đi quê hương, đủ khiến bất cứ người nào phẫn nộ muốn giết người, mà những dân chúng này tự nhiên cũng là như thế. Cho nên khi nghe được kẻ cầm đầu Cổ Hủ liền ở ngay đây thời điểm, đại gia tự nhiên là thất thố dị thường. Tân Ẩn đi tới quân doanh cửa, đoàn người rít gào mới chậm rãi đình chỉ. Vua của một nước đế vương oai, đủ để chấn nhiếp bất luận người nào, không chỉ có bên ngoài trại lính dân chúng không còn dám kêu gào, liền ngay cả bên trong trại lính binh lính, cùng với mới vừa rồi bị Lưu Bị Tào Tháo đưa tới 200 mỹ nữ, cũng từng cái trốn ở đoàn người hậu phương lạnh run run. Đại gia lúc gần lúc hiện cảm giác được, Tân Ẩn thật giống nộ. Quân doanh trọng địa, ai dám bao vây? Tân Ẩn phẫn nộ quát hỏi, các ngươi cho rằng nơi này là chợ bán thức ăn sao? Khí. Đại gia sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, mấy trăm ngàn dân chúng sợ đến liều mạng rút lui, quân doanh cửa nhất thời khoảng không một năm lớn. Lúc này, mấy cái phú thương trang phục dân chúng cắn răng đi ra, quỳ xuống đất kêu lên. Bệ hạ, chúng ta không phải cố ý muốn bao vây quân doanh, thật sự là cái này Cổ Hủ tặc tử quá thâm độc nha, hắn đốt toàn bộ vận thành, chúng ta bây giờ là không nhà để về, ngươi được cho chúng ta làm chủ a? Đúng vậy a bệ hạ, nhà chúng ta đều không, ngươi không cho chúng ta làm chủ, ngươi làm sao xứng đáng vì là thánh đức minh quân? Cổ Hủ ngay tại nơi nào, bệ hạ đem hắn giao ra đây, chúng ta lập tức liền đi. Chúng ta tổn thất nặng nề, không thể không ai phụ trách, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử, cũng không thể bao che tên hung thủ này, bệ hạ cũng không thể làm loại kia hôn quân a. Dân chúng bi phẫn nộ hống, bọn họ từng cái lên cơn giận dữ. Xem ra thật giống có ngày bán cừu nặng dáng vẻ, thế nhưng là bọn họ lúc gần lúc hiện mang theo một tia uy hiếp, lại làm cho Tần Ẩn lòng tràn đầy khó chịu. Tần Ẩn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chương 410, các ngươi coi chính mình là đại càn con dân sao? Quen thuộc Tần Ẩn mọi người biết rõ, một khi hắn mặt không hề cảm xúc thời điểm, như vậy thì là hắn nổi giận thời điểm. Mai Trường Tô cùng Hàn Tín loại người liếc mắt nhìn nhau, đại gia cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Vận Thành Bách Tính phẫn nộ, đại gia có thể lý giải. Thế nhưng Bách Tính thủy chung là Bách Tính, nói chuyện không trải qua suy nghĩ, cho rằng ỷ vào nhiều người liền có thể muốn làm gì thì làm. Tần Ẩn vừa nghe loại này mang theo uy hiếp, đương nhiên là khó chịu. Hừ. Tần Ẩn cười lạnh một tiếng, quay về Cổ Hủ nói, Cổ Văn Hòa, ngươi người này ngược lại là kỳ hoa, ở Song Tử Thành bị bức ép giao người, hiện nay ở trong quân doanh, cũng có người buộc muốn đem ngươi giao ra, ngươi nói chấm là có đưa hay không đây? Ha ha. Cổ Hủ chê cười nói, bệ hạ nói giỡn, Tào Tháo ngày đó đối mặt cục diện, cùng bệ hạ hôm nay đối mặt kết quả mặt, cũng không giống nhau. Lệ chín linh Tào Tháo bố cục cùng bệ hạ bố cục, cũng không giống nhau, bệ hạ nhưng là phải nhất thống thiên hạ thánh quân, như thế nào bị nho nhỏ vận thành bấy nhiêu? Được. Tân Ẩn cưỡng chế tức giận, lớn tiếng nói, tất cả nhân mã thượng tán đi, vận thành bị chiến hỏa liên lụy đúng là bất đắc dĩ, chấm đã sai người điều động vận thành khố phủ chi kim ngân, toàn lực một lần nữa kiến tạo vận thành. Hiện tại Cổ Hủ chính là đại càn trong quân phụ tá, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ đánh hắn chủ ý. Cái này, dân chúng hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế đại gia ai cũng không thể nghĩ đến, Cổ Hủ dĩ nhiên nương nhờ vào Tân Ẩn, hiện tại hắn dĩ nhiên là đại càn trong quân phụ tá. Thế nhưng là đại gia phẫn nộ vẫn như cũ khó tiêu a. Ở đây sở hữu bách tính không chỉ có phòng trọ không, trong phòng cất giấu tiền tài, đồ dùng trong nhà, có giá trị đồ vật và không, còn có chút phú thương thương phẩm hàng hóa cũng không, bọn họ tổn thất căn bản không phải từng gian phòng trọ có thể trung hòa. Vì lẽ đó, Tân Ẩn nói không chỉ có không thể bỏ đi đại gia lửa giận, ngược lại là để không ít người càng thêm phẫn nộ. Bệ hạ, Cổ Hủ cỡ này cầu tặc tàn bạo ngôn động, hắn làm sao có thể trở thành đại cán quan viên đây? Bệ hạ cử động lần này hội làm cho tất cả mọi người cũng cho rằng ngài là hội quân. Chúng ta không phục. Cầu tặc, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, mấy trăm ngàn bách tính dân ý ngươi xem không gặp sao? Chúng ta tổn thất nặng nề, ngươi kiến tạo một căn phòng có thể thế nào? Chúng ta tài sản đây, trả tiền lại, không trả tiền lại liền đánh chết Cổ Hủ, hôm nay Thiên Vương lão tử cũng cứu không hắn. Các lao bách tính phẫn nộ rít gào, đại gia lần thứ hai liều mạng tụ tập lại đây, trang diện hỗn loạn tương mừng, quân doanh cửa binh lính vội vàng dùng thuẫn bài ngăn trở bọn họ, song phương thậm chí phát sinh xô đẩy. Trang diện càng ngày càng hỗn loạn, bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, Tân Ẩn sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Cơ miệng, hắn phẫn nộ quát chói tai, vũ thần khí thế điên cuồng bạo phát, thanh âm thật giống sấm nổ đồng dạng sợ đến tất cả mọi người trong lòng đột ngột, xung đột lần thứ hai bị áp chế, lại trùng kích quân doanh người, giết không tha. Tân Ẩn tức giận rít gào, người nào cho các ngươi gan chó? Các ngươi coi chính mình là đại càn con dân sao? Cho chấm làm rõ, các ngươi hay là ngụy quốc bách tính, đừng cho chấm đạp trên lỗ mũi mắt, chấm dưới cơn nóng giận giết sạch vận thành cũng không ai dám nói cái gì, chớ ép chấm động thủ. Giết, giết,
giết. Trong quân doanh mấy triệu binh lính chỉnh tề nộ hống, đáng sợ sát khí tụ tập, quân doanh cửa phẫn nộ bách tính tất cả đều há hốc mồm. 410 các ngươi coi chính mình là đại càn con dân sao? 67. Trong quân doanh mấy triệu binh lính chỉnh tề nộ hống, đáng sợ sát khí tụ tập, quân doanh cửa phẫn nộ bách tính tất cả đều há hốc mồm. Đậu phộng, tại sao lại như vậy? Bọn họ vốn cho là mình đã thuộc về đại càn thống trị, xem như đại càn con dân, cho nên mới như thế gióng trống khua chiêng đến gây sự. Bởi vì pháp bất trách chúng, bất luận cái nào đế vương cũng phải quan tâm bách tính xem phương pháp, để tránh khỏi bị người nói thành là hôn quân. Hôm nay muốn đánh chết cổ hủ là giả, kỳ thực rất nhiều người trừ cho hạ giận ra, chính thức mục đích là muốn tần ẩn cho bọn họ một cái công đạo, bồi thường bọn họ tổn thất. Có thể tần ẩn, lại làm cho đại gia choáng váng. Nguyên lai theo lý thuyết mà nói, bọn họ còn không phải đại càn con dân đây, tần ẩn nói phi thường trực tiếp, các ngươi mẹ hắn cũng không phải đại càn con dân, có tư cách gì ở trong trước mặt đưa yêu cầu? Giúp các ngươi trọng kiến quê hương đã là thiên đại ân đức, chẳng lẽ còn được bồi thường bọn họ tất cả tổn thất? Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu là Tào Tháo. Không phục có thể tìm Tào Tháo, ngược lại đừng tìm đại càn, càng đừng ý đồ lấy dân ý đến bắt cóc đế vương, uy hiếp tần ẩn muốn giết chết của hủ, tất cả những thứ này đều là tối kỵ. Lần này chiến loạn, tất cả tổn thất đều vì Tào Tháo làm hại, bọn ngươi hay là Ngụy quốc con dân, không phục liền đi tìm Tào Tháo. Tần ẩn lớn tiếng rít đạo, đồng ý lưu ở vận thành làm to càn con dân, liền trở về an tâm chờ đợi, chấm sẽ cho người trọng kiến vận thành, trả lại cho các ngươi một ngôi nhà. Thế nhưng nhớ kỹ một điểm, ai cũng đừng nghĩ uy hiếp chấm có thể cho các ngươi không nhà để về, cũng có thể để cho các ngươi cửa nát nhà tan. Tân ẩn gầm lên giận dữ, đoàn người bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đại bộ phận bách tính cũng lựa chọn trầm mặc, trên thực tế xác thực như vậy, bọn họ tuy nhiên tổn thất nặng nề, thế nhưng vậy thì thế nào? Chuyện này là Tào Tháo làm, Tân ẩn có thể giúp bọn họ trọng kiến quê hương cũng đã không tệ, còn lại bồi thường là không thể nào có. Hơn nữa ở đây đại bộ phận đều là cùng khổ dân chúng, trong nhà cũng không có gì đáng giá đồ vật, vì lẽ đó hơn nửa người cũng đã hài lòng. Duy nhất không đầy, đại khái chính là những thương nhân kia. Vậy chúng ta tài sản tổn thất làm sao bây giờ? Ta hàng hóa toàn chưa. Ta tìm ai a, hôn quân? Trong đám người, hàng trăm hàng ngàn thương nhân phẫn nộ rít gào. Các ngươi muốn thế nào? Tân ẩn cười gần hỏi ngược lại. Đế tiền, bất kể như thế nào, chúng ta tổn thất thế nào cũng phải có người phụ trách chứ. Bệ hạ ngươi là thánh đức minh quân, đã ngươi như vậy thánh minh, tại sao không cho chúng ta bồi thường? Ngày hôm nay nếu như ngươi không bồi thường tiền, chúng ta một cái cũng sẽ không đi. Bệ hạ bồi thường chúng ta tổn thất, nhất định có thể thu được một cái tiếng tốt 3.5, dùng tiền mua danh tiếng thật là có lợi, còn có cổ hủ, nhất định phải xử tử. Các thương nhân phẫn nộ rít gào, bọn họ đã điên. Bọn họ vốn là gia cảnh giàu có, trong tay có tiền có hàng vật, cuộc sống gia đình tạm ổn quá hết sức thoải mái. Thế nhưng là một hồi đại hỏa đem bọn họ hàng hóa đốt không còn một đống, đại đa số người bọn hắn trong một đêm liền trở thành kẻ nghèo hàn, loại này chênh lệch đủ khiến bất cứ người nào biến thành chó điên. Bọn họ tình nguyện chết, cũng không muốn làm kẻ nghèo hàn. Trong lòng bọn họ phẫn nộ, vô pháp phát tiết, tìm Tào Tháo phải bồi thường cái kia là không thể nào, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể tìm Tân Ẩn. Bồi thường? Tân Ẩn mặt không hề cảm xúc quát chói tai, các ngươi chết rồi chấm hội đốt tiền cho các ngươi, đến à, toàn bộ đánh chết. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 411, tàn bạo đổ sát, kinh hãi hiện thất đại mỹ nữ. Tân ẩn bá đạo ra lệnh một tiếng, sợ đến tất cả mọi người trợn mắt quát mồm. Ta thiên a, hắn thật sự dám giết người. Hôn quân, ngươi nghĩ làm gì? Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường. Đại gia chạy mau, hôn quân muốn giết người. Đại gia đừng sợ, với bọn hắn liều, hôn quân không dám giết ánh sáng tất cả mọi người. Các thương nhân sợ hãi rít gào nổ hống, ý đồ giật dây bách tính nhất lên phản kháng, ỷ vào người đông thế mạnh cùng Tân ẩn chống đỡ được. Có thể dân chúng không đốc. Đại gia hỏa dồn dập tản ra lùi về sau. Cuối cùng từng bảy thương nhân đã bị cô lập, mà khi đại lượng binh lính giết ra khi đến đợi, bọn họ tất cả đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Giết! Điển Vi gầm lên giận dữ, các binh sĩ trực tiếp kéo cò súng, xèo 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 một trận liền nô bắn mạnh, những cái bị cô lập thương nhân tại chỗ đã bị bắn giết một đám lớn, sợ đến bọn họ liều mạng rít gào kêu rên, tràn diện mười phần máu tanh. Khí! Tất cả mọi người khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, đại gia không nghĩ tới Tần ẩn thật sự là nói giết liền giết, tàn nhẫn như vậy quả đoán thủ đoạn, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Trên thực tế, 16 Tần ẩn kiên trì là có cực hạn. Trận chiến tranh này vận thành bách tính đúng là tổn thất nặng nề, thế nhưng hắn đã phái người cho bọn họ trọng kiến quê hương, vậy còn muốn thế nào? Bồi thường. Ai biết mỗi cái bách tính đến cùng tổn thất ít nhiều. Khó nói bọn họ nói mỗi người tổn thất 100 vạn lượng hoàng kim, Tần ẩn cũng cho bọn họ. Tất cả những thứ này đều là vô nghĩa. Tào Tháo chế tạo phiền phức, Tần ẩn mới không có tâm tình đi giúp hắn xử trí, những cái không ngừng kêu gào thương nhân đã chọc giận Tần ẩn, vì lẽ đó hắn không chút lưu tình dùng thiết huyết thủ đoạn trấn áp, bởi vì ở trong lòng hắn những người này mẹ hắn cũng không phải đại càn con dân, dựa vào cái gì ngạo kiều ở trước mặt hắn ngu bức. Người nào hội chiều chuộng hắn nhóm? Chí ít Tần ẩn không biết. Từng trận đồ sát hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, từng cái thương nhân sợ hãi rít gào lên bị chặt lật bắn chết, bọn họ ý đồ chạy trốn, thế nhưng là bị binh lính vây quanh điên chém. Bọn họ từng cái bị chặt té xuống đất, cũng trong vũng máu, sợ hãi tuyệt vọng đến cực điểm. Không, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Chúng ta không dám, chúng ta không muốn bồi thường nha. Bệ hạ, tha mạng a. Các thương nhân sợ hãi rít gào, thế nhưng là đã trễ, Tần ẩn một khi nổi sát tâm nhất định phải thấy máu. Nếu như bọn họ là đại càn con dân tiêu ngạo như vậy còn có thể tha thứ, người mẹ hắn cũng không phải đại càn con dân, dám theo Tần ẩn nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Đồ phá hoại, không giữ lại ai. Tần ẩn lần thứ hai lạnh giọng nổ hống, tham dự đồ sát các lão binh mỗi người cười gằn, bọn họ cũng mặc kệ giết là ai,
chỉ cần Tần Ẩn hạ lệnh, Thiên Vương lão tử cũng phải giết. Phốc phốc phốc, từng thanh cương đao chém thẳng xuống, từng cái thương nhân bị chặt máu chảy thành sông, chết một chỗ, sinh mệnh vào đúng lúc này trở nên cực kỳ yếu đuối, bọn họ sai liền sai tại không nên khiêu khích Tần Ẩn. Vận Thành bách tính câm như hến. Ngụy thuộc hai nước đưa tới 200 mỹ nữ cũng là kinh ngạc thốt lên không ngừng. Chỉ có Cổ Hủ, con mắt tỏa sáng. Hắn cũng không để ý chết bao nhiêu người, chỉ cần không phải hắn chết là được, Cổ Hủ là một cái tâm lý phi thường ngoan độc băng lãnh người. Thế nhưng là hắn quan tâm Tần Ẩn thái độ, Tần Ẩn bá đạo cùng hung lệ là hắn gặp qua quân vương bên trong đáng sợ nhất, vực này khí phách để hắn kinh phục. Trải qua bị Tào Tháo vứt bỏ việc, Cổ Hủ rất không thể cảm giác an toàn. 411 tàn bạo đồ sát, kinh hãi hiện thất đại mỹ nữ. 77. Trải qua bị Tào Tháo vứt bỏ việc, Cổ Hủ rất không thể cảm giác an toàn. Thế nhưng là ở Tần Ẩn dưới trướng, Cổ Hủ nhưng cảm thấy hết sức thoải mái, chí ít hắn không cần lo lắng ngày nào đó đã bị Tần Ẩn vứt bỏ, bởi vì trên đời này còn không ai có thể uy hiếp được Tần Ẩn. Tất cả mọi người, tán. Tần Ẩn vung tay, dân chúng dồn dập tản đi, mỗi người đều là một mặt kinh hoàng. Tần Ẩn xoay người đã nghĩ trở lại doanh trướng, thế nhưng là ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua cái kia 200 mỹ nữ thời gian, nhưng kinh ngạc nheo mắt lại. Hả? Tần Ẩn đánh giá những mỹ nữ này, chợt phát hiện các nàng dài đến cũng phi thường đẹp đẽ, có mấy người lại càng là quốc sắc thiên hương giống như mỹ lệ. Bái kiến bệ hạ. 200 mỹ nữ hoảng loạn hành lễ, các nàng đều mặc ưu mỹ hoa lệ cung trang, trang phục xa hoa, để không ít binh lính con mắt cũng di bất hay. Lúc này nhìn thấy Tần Ẩn chúc mục đích, các nàng tự nhiên là thu thập lên sợ hãi tâm tình, từng cái căng thẳng hành lễ. Những cái này đều là Lưu Bị Tào Tháo phái người đưa tới. Tần Ẩn dò hỏi. Vâng. Cổ Hủ cười ha ha nói, bệ hạ, Lưu Bị Tào Tháo hai người cũng không hết hy vọng, bọn họ đưa mỹ nữ mục đích không đơn thuần à, bởi vì mọi người đều biết, bệ hạ yêu thích mỹ nữ. Mỹ nhân kế. Tần Ẩn hỏi ngược lại. Coi như thế đi. Cổ Hủ gật gù. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bảng danh sách, đưa cho Tần Ẩn rồi nói ra, "Vậy hạ xem, những cô gái này đại thể đến từ Thục Quốc, Ngụy Quốc hoàng thân quý tộc, các đại danh lưu, các nàng tướng mạo đoan trang mỹ lệ, cũng coi là thuộc Ngụy hai nước nhất đẳng chất lượng tốt nữ tử. Các nàng nếu như có thể vào bệ hạ ngài pháp nhãn, thứ nhất có thể làm hao mòn bệ hạ ngài đấu trí, thứ hai có thể coi như mật thám lan truyền tin tức, vì lẽ đó những cô gái này là phi thường trọng yếu quân cờ, bệ hạ có được cẩn thận xử trí." Cổ Hủ thiện ý nhắc nhở, Tần Ẩn cười trò qua chuyện. "Nữ nhân." Tần Không 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 Ẩn đúng là phi thường yêu thích, nhất là mỹ nữ. Thế nhưng là nếu như bọn họ cho rằng đưa lên một ít mỹ nhân liền có thể làm hao mòn Tần Ẩn đấu trí, hoặc là quấy rầy đại càn đế quốc phát triển, như vậy Lưu Bị Tào Tháo liền thật sự là coi thường Tần Ẩn. Hắn là xưa nay không sẽ làm nữ nhân cô chính. Bất quá những cô gái này đại thể đều là mật thám, đúng là một cái không tranh sự thực, các nàng khẳng định được Lưu Bị Tào Tháo dặn dò, bí mật quan sát phân tích đại càn tất cả tin tức, cuối cùng hội trong bóng tối đem tin tức lan truyền đến thuộc Ngụy hai nước. Tần Ẩn đang tại buồn rầu xử trí như thế nào các nàng. Tiện tay mở ra bảng danh sách, hắn nhưng kinh ngạc vừa vui mừng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Điêu Thuyền, Quan Ngân Bình, Trương Tinh Hải, Bộ Luyện Sư, Chân Mật, Cam Tiến, Mã Vân Lộc, liên tiếp quen thuộc tên ở trong danh sách hiện lên, Tần Ẩn con mắt tự nhiên càng ngày càng sáng, hắn kinh ngạc trong đám người tìm kiếm một cái kia cái mỹ nữ, nhất thời không nhịn được thấy buồn cười lên. Lưu Bị Tào Tháo, thú vị, các ngươi thật đúng là hiểu chấm tâm a. Tần Ẩn trong lòng cười gằn, nhiều như vậy tam quốc mỹ nữ, thật đúng là nhìn ra lên hắn. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 412, không nói đúng không? Chớ có là làm phương pháp để cho các ngươi nói. Làm vua của một nước, Tần Ẩn bình sinh có mấy cái đại ái tốt cùng theo đuổi, nhất tự nhiên là thu khắp thiên hạ mãnh tướng nhu sĩ, bình định tất cả ngoài vòng pháp luật nơi, để khắp thiên hạ cũng thần phục tại chính mình dưới chân, hai chính là siêu tầm mỹ nữ. Tần Ẩn là một cái bình thường nam tính, hắn sẽ không chút nào che giấu chính mình xu hướng tình dục. Mỹ nữ là trời cao chế tạo ra tác phẩm nghệ thuật, các nàng hoàn mỹ không tì vết, mỗi người có đặc sắc, có đáng yêu, có ngày thật, có đoan trang, có xinh xắn. Tần Ẩn có một cái to lớn hậu cung, tự nhiên có thể chứa đựng thiên hạ mỹ nữ, cho dù là khó hơn nữa chiếm được mỹ nhân, dưới cái nhìn của hắn cũng đáng siêu tầm. Lưu Bị Tào Tháo đưa tới 200 mỹ nữ. Cái này 200 mỹ nữ tất cả đều là thuộc Ngụy hai nước tinh anh nữ tử, từng cái đều là tài mạo song toàn tồn tại, hơn nữa đều là xử nữ, cũng là để hai người bọn họ nhọc lòng. Trong đám người, Điêu Thuyền chờ tam quốc nổi danh mỹ nữ, lại làm cho Tần Ẩn quên những nữ nhân khác, ánh mắt chỉ ở các nàng trên thân đánh giá, bởi vì Tần Ẩn yêu thích cực phẩm. Điêu Thuyền, Quan Ngân Bình, Trương Tinh Hải, Bộ Luyện Sư, Chân Mật, Cam Tiến, Mã Vân Lộc. Các nàng bảy người thế nhưng là ở Hoa Hạ nhà hộ dụ hiệu mỹ nhân, Tần Ẩn lần đầu tiên nhìn thấy tự nhiên là Điêu Thuyền. Nàng phảng phất hạc giữa bầy gà đồng dạng đứng ở đoàn người hậu phương, ăn mặc một bộ màu trắng cung trang, bề ngoài kinh diễm mỹ lệ, cái kia tinh xảo ngũ quan cùng quật cường ánh mắt, khiến người ta khó có thể quên. Điêu Thuyền, tam quốc đệ nhất bi tình nữ tử. Trên người nàng lại có hết sức kinh người võ đạo khí tức, nàng không giống như là một cái điềm đạm đáng yêu con gái yêu đất, ngược lại là xem một cái sung sướng đê mê tiền nữ. Quan Ngân Bình, Trương Tinh Hải, Mã Vân Lộc càng có ý tứ. Các nàng theo thứ tự là Trương Phi, Quan Vũ nữ nhi, còn có Mã Siêu muội muội, cái này ba nữ đều là đơn vị liên quan a, bất quá các nàng dài đến thật đúng là đẹp đẽ. Quan Ngân Bình cùng Trương Tinh Thải hai người phân biệt ăn mặc thanh sắc, hồng sắc váy, hai nàng đều là vóc người cao gầy, vóc người lấy đà, một người dáng dấp thiên chân khả ái, một người dáng dấp điểm tĩnh như tiên nữ, hai người ngũ quan mỗi người có đặc điểm, khiến người ta xem cũng không rời nổi mắt. Cho tới Mã Vân Lộc thì lại càng có ý tứ, nàng là Tây Lương nữ tử, có một loại Tây Lương nữ tử đặc hữu giá tính cùng lớn mật, nàng dĩ nhiên hiếu kỳ đánh giá Tần Ẩn, cùng hắn đối diện cũng không sợ chút nào, giữa lông mày lộ ra cái kia một chút của tường, để Tần Ẩn cũng không nhịn được thấy buồn cười. Bộ luyện sư, Cam Thiến, Chân Mật ba người cũng là hấp dẫn vô số binh lính ánh mắt. Các nàng mỗi người có đặc điểm, đều có các đẹp, mấy người hoàn toàn không phương pháp phân ra trên dưới, chỉ có thể nói mỗi một cái đều là hạc giữa bảy gà nữ tử hoàn mỹ. Trương Phi, Quan Vũ, Ma Siêu, Tần Ẩn kêu lên, có mặt tướng. Trương Phi ba người ra khỏi hàng ô quyền, các ngươi thân nhân. Tần Ẩn hướng về phía đoàn người nhất chỉ, nói, trước tiên linh đi, chớ không hy vọng các nàng ba người là gian tế, các ngươi hiểu?
Vâng.
Trương Phi, Quan Vũ cùng Mã Siêu gật đầu đáp ứng, bọn họ cái gì đều không nhiều lời, thế nhưng đôi mắt nơi sâu xa quang mang nhưng nói cho mọi người, bọn họ tuyệt đối không cho phép thân nhân mình là gian tế. Quan Ngân Bình, Trương Tinh Hải, Mã Vân Lộc thấy thế, đội vã kinh hỉ đi ra. Phu thân, ca ca, ba người các nàng từng người hành lễ, trên mặt đều là vui sướng, hiển nhiên có thân nhân gặp lại vui sướng. Trương Phi, Quan Vũ, Mã Siêu cũng là phi thường mừng rỡ, mỗi người bọn họ lôi kéo nữ nhi mình muội muội ở một bên tự thoại, đại gia cựu biệt gặp lại tự nhiên có lời muốn nói. 412 không nói đúng không? Chớ có là làm phương pháp để cho các ngươi nói. 17. Ba người các nàng từng người hành lễ, trên mặt đều là vui sướng, hiển nhiên có thân nhân gặp lại vui sướng, Trương Phi, Quan Vũ, Mã Siêu cũng là phi thường mừng rỡ, mỗi người bọn họ lôi kéo nữ nhi mình muội muội ở một bên tự thoại, đại gia cựu biệt gặp lại tự nhiên có lời muốn nói. Tân Ẩn không thể đi quay rối các nàng. Ánh mắt hắn quét qua, chỉ vào Điêu Thuyền, Bộ Luyện Sư, Cam Tiến, Chân Mật bốn người nói, bốn người các ngươi lưu lại, những người khác điều về thủ mị. Hả? Đại gia cùng nhau khiếp sợ, Tân Ẩn cũng chỉ là đem các nàng bốn người lưu lại, những người khác toàn bộ trục xuất về ngụy thủ. Đây con mẹ nó cũng quá lãng phí nha, 200 mỹ nữ đây. Tân Ẩn cũng lười giải thích. Hắn tuy nhiên yêu thích nữ nhân, thế nhưng hắn chỉ thích tuyệt đối hoàn mỹ nữ nhân, đối với không hợp cách mỹ nữ hắn là không có hứng thú. Hơn nữa cái này 200 người bên trong còn không biết ẩn giấu ít nhiều gian tế đây, vì lẽ đó một cái cũng không thể lưu. Cho tới Điêu Thuyền mấy người, ngược lại là không thể bỏ qua. Dù cho các nàng là gian tế, Tân Ẩn cũng có làm phương pháp làm cho các nàng khăng khăng một mực, vì lẽ đó đem các nàng lưu lại là hợp tình hợp lý sự tình. Mọi người không dám hỏi nhiều, nếu Tân Ẩn đã hạ lệnh, như vậy mọi người chỉ có thể làm theo. Chứ Điêu Thuyền loại người ra, còn lại nữ tử bị cấp tốc đưa đi, đương nhiên ngụy thuộc hai nước đưa tới vàng bạc châu báu được lưu lại, đây cũng là một số lớn tài phú, đủ khiến quốc khố phong phú không ít. Các ngươi, lại đây. Tân Ẩn xoay người hướng về doanh trướng đi đến, Điêu Thuyền tứ nữ ngạc nhiên đối diện vài lần, khi xác định Tân Ẩn gọi là các nàng chỉ có thể theo tới. Tiến vào doanh trướng, Tân Ẩn liền mặt không hề cảm xúc ngồi xuống. Tứ nữ tiến vào doanh trướng, bên ngoài lập tức liền bị phi hùng quân vây quanh, cái này bầu không khí căng thẳng, làm cho các nàng bốn người hoàn toàn biến sắc. Các ngươi từng người tiếp nhiệm vụ gì? Là mình nói, hay là chấm giúp các ngươi nói? Tân Ẩn lạnh lùng mở miệng. Bệ hạ. Điêu Thuyền thanh âm nhu hòa mở miệng, thiếp thân cũng không biết ngài nói là có ý gì, còn bệ hạ minh xét, chúng ta đều là bị tiến cử lại đây, trước thân thế mỗi người có không giống, vì lẽ đó bệ hạ nói cái gì chúng ta không hiểu. Không hiểu. Tân Ẩn cười gằn, các ngươi ngược lại là đem chấm xem là đứa ngốc nhà. Bất quá không quan trọng lắm, không nói đúng không? Chớ có là làm phương pháp để cho các ngươi nói. Bệ hạ, ngài nói cái gì đó? Chúng ta không hiểu. Đúng rồi, bệ hạ oan, được triệu, uổng thiếp thân, chúng ta chỉ là tầm thường nữ tử. Bộ luyện sư loại người dồn dập mở miệng, trong lúc nhất thời trong doanh trướng oanh oanh nghiến nghiến, mười phần náo nhiệt. Hừ, Tân Ẩn tự nhiên sẽ không bị các nàng mê hoặc, mắt thấy các nàng còn muốn lên tiếng, Tân Ẩn ngồi chắc long ý trừng mắt lên, đáng sợ kia vũ thần khí thế như vực sâu như ngục đồng dạng bạo phát, trực tiếp khóa chặt các nàng, phản phất chỉ cần các nàng dám to gan có chỗ dị động, các nàng tại chỗ liền sẽ bị đánh chết. Hả? Điêu Thuyền, Bộ Luyện Sư, Cam Thiến, Chân Mật bốn người cả kinh, các nàng đôi mắt nơi sâu xa cũng né qua một tia khiếp sợ cùng căng thẳng, nhìn như nhu nhược dưới thân thể ý thức căng thẳng, phản phất lúc nào cũng có thể phản kháng báo săn giống như vậy, cho thấy không phải bình thường nữ tử khí phách, đều có không tầm thường tu vi võ đạo. Thú vị, ha ha ha. Tân Ẩn cười to, hắn đột nhiên hung tợn nhất chảo lấy ra, mục tiêu đúng là Điêu Thuyền. Chương 413, các ngươi đều là chấm con mồi mà thôi. Tứ đại mỹ nữ bên trong, Điêu Thuyền tu vi võ đạo dĩ nhiên là mạnh mẽ nhất, thậm chí đã có tiếp cận vũ thánh hậu kỳ thực lực, hơn nữa tu tập hay là chiến trường võ tướng chi đạo. Nàng nhìn giống như bề ngoài nhu nhược như nước, kỳ thực thực lực cường đại dị thường. Vì lẽ đó, Tân Ẩn trước hết thu thập chính là nàng. Hừ. Tân Ẩn xem thường cười nhạo một tiếng, hắn nhất chảo lấy ra, đáng sợ Bắc Minh thần công liền bạo phát kinh người hấp lực, hung tợn đem Điêu Thuyền hướng về hắn nơi này hút. Bắc Minh thần công, ở vũ thần trong tay sử dụng càng thêm đáng sợ. Ân. Điêu Thuyền rên lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch, trong ánh mắt vạn phần hoảng sợ, bởi vì nàng phát hiện mình chân khí dĩ nhiên không bị khống chế, hơn nữa thân thể nàng cũng không quá chịu đến khống chế, dường như muốn chính mình hướng về Tần Ẩn tới gần giống như. Đáng sợ nhất còn là nàng ấy. Nàng quần áo ở cỗ lực hút này dưới không ngừng bị hút hướng về Tần Ẩn, suýt chút nữa đã bị xé nát, tình cảnh này nhưng làm nàng sợ đến suýt chút nữa rít gào đi ra, vội vã che chính mình váy mới bảo vệ không bị xé ra. Đáng ghét. Điêu Thuyền buồn bực rít gào, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện nhất căn hắc sắc ngắn roi, sau một khắc hung tợn vừa kéo, thẳng đến Tần Ẩn quật lại đây. Cái này ngắn roi của thời gian, bạo phát từng trận đáng sợ chân khí, phản phất là từng cái ác long, uy 970 thế ngập trời. Ha ha ha, thú vị. Tân Ẩn lại càng là cười to, hắn cũng không để ý trình độ như thế này công kích, hắn chẳng qua là cảm thấy một cái đẹp đẽ muội tử vậy mà như thế lợi hại, thật phi thường thú vị. Ầm. Tân Ẩn tiện tay vung lên, đáng sợ chân khí một quyền liền đánh nổ những công kích này, sau một khắc Bắc Minh thần công lần thứ hai bạo phát, hấp lực nhất thời tăng vọt gấp 10 lần. A, cứu ta. Điêu Thuyền Kiều đích đích kinh ngạc thốt lên. Cẩn thận. Bộ Luyện Sư,
Cam Thiến, Chân Mật ba người lo lắng và phần, ba người các nàng từng người bạo phát không tầm thường tu vi võ đạo, bộ luyện sư dĩ nhiên là Vũ Thánh sơ kỳ, Cam Thiến cùng Chân Mật ngược lại là Vũ Tông hậu kỳ. Ba người các nàng lo lắng hướng phía trước một chuỗi, ý đồ cứu viện điêu thuyền, thế nhưng là doanh trướng bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện 10 cái bóng dáng đồng dạng tử sĩ. Thập đại ám vệ xuất hiện lần nữa. Chúng nó không có thần trí, không có tư duy, chỉ có bản năng chiến đấu. Chúng nó thực lực cùng tần ẩn người chủ nhân này là bằng nhau, nói cách khác, chúng nó chẳng khác nào là 10 cái thâm bất khả trắc vũ thần. Chúng nó cái gì đều không động, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ luyện sư ba người, cái kia huyết hồng không có cảm tình đôi mắt, lơ lửng không cố định thật giống bóng dáng đồng dạng thân thể, phảng phất như quỷ mị, sợ đến bộ luyện sư ba người rít gào rút lui. Lại đây, tần ẩn bá đạo hút một cái, điêu thuyền vô nhân tướng cứu tình huống, trực tiếp bị hút đi qua, cái cuối cùng lão đạo ngồi vào tần ẩn trong lòng, bị hắn gắt gao ôm lấy eo thon nhỏ, hai người thân mật tiếp xúc, điêu thuyền lại càng là sợ đến đầy mặt đỏ bừng. Thả ta ra, muốn giết cứ giết, lưu manh. Điêu thuyền dãy rủa. Tần ẩn đầy mặt quái lạ, điêu thuyền ngồi ở trên người hắn vẫn như thế dãy rủa, cái kia tiếp xúc địa phương không ngừng sượt ta sượt, hắn lại bị cái này hoàn mỹ nữ nhân làm có cảm giác. Muốn biết rõ nàng thật rất đẹp, cái kia trên thân nhàn nhạt hương vị, ôn nhu thân thể, vô cùng mịn màng bạch ngọc da thịt, đục vườn hai cái phong loan, mỗi một chỗ đều bị người yêu thích không buông tay. Điêu thuyền thật giống cũng cảm giác được không đúng. Nàng lập tức sợ đến không còn dám dãy rủa. Nàng cảm giác được tần ẩn hô hấp chậm rãi tăng thêm, nơi nào cũng đã biến lửa giận dữ tợn, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát, nàng sợ đến sắp khóc, căn bản không còn dám lúc đích. 413, các ngươi đều là chấm con mồi mà thôi. 27. Nàng cảm giác được tần ẩn hô hấp chậm rãi tăng thêm, nơi nào cũng đã biến lửa giận dữ tợn, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát, nàng sợ đến sắp khóc, căn bản không còn dám lúc đích. Ngươi thả ra, bệ hạ, yêu cầu ngươi. Điêu thuyền yếu yếu cầu xin, cái kia vô cùng đáng thương dáng vẻ thật giống một con mèo nhỏ, lại để cho tần ẩn lòng ngưỡng ấy. Bất quá tần ẩn vẫn chưa lập tức đem nàng ngay tại chỗ chính phương pháp, loại này tiểu yêu tinh phải thu phục mới được, vì lẽ đó hắn chỉ tay một cái, điêu thuyền trên thân huyệt vị đã bị niêm phong lại. Huyệt vị bị phong, điêu thuyền triệt để trở thành một con gái yếu ớt. Nàng vô ý thức dậy, BC, chân một hồi, phát hiện mình đã vô pháp dãy rủa, chỉ có thể phiền muộn lại u đoán chừng một chút tần ẩn. Ha ha ha. Tần ẩn sang sảng cười to, cái thứ nhất con mồi tới tay, vì lẽ đó hắn trực tiếp ôm lên điêu thuyền, đem nàng đặt ở trên giường, sau đó mới cười híp mắt nhìn chằm chằm còn lại ba nữ. Ngày hôm nay, các nàng một cái cũng đừng nghĩ chạy. Vậy hạ, ngài đây là muốn làm gì nhỉ? Thiếp thân kinh hoàng, chúng ta làm sai chuyện gì? Bệ hạ ngài đừng tới đây, thiếp thân sợ. Bộ luyện sư ba người kêu đích đích, mang theo một tia sợ hãi mở miệng, thế nhưng là ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng về nhìn một phía, ý đồ tìm tới một tia nhược điểm, sau đó đào tẩu. Tân ẩn thấy buồn cười, muốn chạy. Tân ẩn xem thường hừ lạnh, các ngươi chạy trốn sao? Các ngươi cảm thấy có thể tại hơn 10 cái vũ thần trong tay đào tẩu? Coi như chạy ra doanh trướng, các ngươi còn có thể mấy cái trăm vạn đại quân bên trong chạy trốn? Cái này, các em gái tuyệt vọng nở nụ cười khổ. Trên thực tế xác thực như vậy, khi các nàng bị đưa vào quân doanh một khắc đó, các nàng vận mệnh cũng đã mất đi trường khống. Ba người các nàng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng lần thứ hai dịu dàng quỳ xuống đất. Bệ hạ, thiếp thân biết tội. Bộ luyện sư ba người cùng lúc mở miệng, các nàng ánh mắt không hề lay động, thật giống muốn nhận mệnh giống như, thế nhưng là tần ẩn lại biết rõ các nàng cũng không phải muốn nhận mệnh, mà là nhớ từ bản thân nhiệm vụ. Các nàng mỗi một cái đều là có người nhà. Lưu Bị Tào Tháo đem các nàng tuyển ra đến đưa vào đại cản, nhất định là coi bọn nàng người nhà làm uy hiếp, làm cho các nàng làm mật thám đưa tình báo. Các nàng biết mình muốn trở thành tần ẩn tân phi, vì lẽ đó hiện tại nhận mệnh đi hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Bất quá các nàng chưa từng nghĩ tới, tần ẩn sẽ có làm phương pháp làm cho các nàng triệt để khăng khăng một mực. Đứng lên. Tần ẩn mấy tay, ba người các nàng liền ôn nhu đứng dậy đi tới trước mặt hắn, ngay tại ba nữ cho rằng tần ẩn sẽ đối với các nàng tái máy tay chân thời điểm, hắn chợt ra tay, đem ba người các nàng trên thân huyệt vị cũng điểm. Bệ hạ, ngài đây là muốn làm gì? Chúng ta vừa lấy bị đưa vào quân doanh, tự nhiên là bệ hạ nữ nhân, bệ hạ vì sao như vậy lo ngại? Thả chúng ta ra. Bộ luyện sư ba người hoảng hốt mở miệng, các nàng không biết tần ẩn muốn làm gì, vì lẽ đó đều tại dãy rủa cầu xin. Đáng tiếc tần ẩn không đi phản ứng các nàng, chỉ là cười tà đem các nàng từng cái ôm lên, sau đó phóng tới trên giường, làm cho các nàng cùng điêu thuyền nằm ở nhất lên. Tứ đại mỹ nữ nằm thành một loạt, mỹ lệ mỗi người mỗi vẻ, tần ẩn tự nhiên là thèm ăn nhỏ dãi. Chương 414, yêu tinh chi mị, lạc thần vẻ đẹp. Tứ đại mỹ nữ cũng bị hạn chế, tần ẩn phất tay liền đem thập đại ám vệ thu lại, cái này thập đại ám vệ thế nhưng là hắn mạnh nhất át chủ bài, cũng là hắn trấn áp tất cả địch nhân mạnh nhất át chủ bài, vì lẽ đó hắn là dễ dàng sẽ không vận dụng. Hiện tại là hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. Tân ẩn chủ yếu mục đích không phải đem các nàng bốn người cho ngủ, tuy nhiên đó là nhất định phải làm, thế nhưng lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn hàng phục các nàng, phải cho các nàng triệt để tẩy não, bằng không Tân ẩn cũng không yên lòng đem các nàng giữ ở bên người. Bệ hạ, ngài muốn làm gì? Tha mạng a bệ hạ, thiếp thân là vô tội. Điêu thuyền loại người yếu yếu cầu khẩn, các nàng chừng lớn suy nghĩ, một mặt thấp vọng, thế nhưng là thấy thế nào cũng làm sao như là trang, phản phất các nàng đấy lòng còn băn khoăn chính mình nhiệm vụ. Đừng nóng nội. Tân ẩn đứng ở các nàng trước người, nhất vừa quan sát các nàng hoàn mỹ thân thể, một bên tả vừa cười vừa nói, chấm lần này đại thắng mà về, việc vật cũng đội vàng gần như, vừa vặn nhàn rỗi hạ xuống, các ngươi không phải không chịu nói sao? Được, chấm hãy theo các ngươi chậm rãi chơi. Nói xong, Tân ẩn đã nhìn chằm chằm điêu thuyền. Hắn cười ngồi ở điêu thuyền bên người, đưa tay đã bắt trên điêu thuyền bên hông cặp váy, đó là một cái trắng loáng cặp váy, nó cột điêu thuyền váy, có vẻ mười phần phiêu giật đẹp đẽ, tuy nhiên lại bị Tân ẩn đưa tay lôi kéo, trực tiếp kéo. A! Điêu thuyền kinh ngạc tốt lên, sắc mặt nàng một lần liền đỏ lên cực kỳ, trong mắt có căng thẳng có xấu hổ, cái này cặp váy thế nhưng là nữ tử trói quần áo đồ vật, làm sao có thể dễ dàng gỡ bỏ, nhưng là bây giờ gỡ bỏ, quần nàng liền mất đi ràng buộc, dễ dàng liền sẽ bị cởi nha. Tần Ẩn muốn làm gì? Hắn không phải là muốn đem nàng váy cởi sạch đi chứ? Vừa nghĩ tới hắn sẽ phải làm việc, Điêu Thuyền liền xấu hổ muốn thổ huyết, nàng tuy nhiên đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy nha. Không chỉ có Điêu Thuyền ngượng ngùng, Bộ Luyện Sư, Cam Thiến, Chân Mật cũng là một mặt đỏ bừng, các nàng liền nằm ở một bên, một bộ muốn nhìn lại không dám nhìn răng rớp, làm hoàng hoa đại quê nữ, các nàng tâm tình cũng đừng để có bao nhiêu phức tạp. Vóc dáng rất khá. Tân Ẩn một bên tán thưởng, một bên cười ha ha lần thứ hai đưa tay, Điêu Thuyền váy đã bị một chút kéo dài, lộ ra nàng cái kia vùng lớn ngọc sắc da thịt, còn có cái kia bị cái yếm quần lót kiện hàng hoàn mỹ mang. Vậy hạ, không, không được. Thiếp thân còn chưa chuẩn bị xong, thiếp thân hôm nay thân thể không thoải mái, không thể thị tẩm. Điêu Thuyền hoảng loạn mở miệng cầu xin, thế nhưng là Tần Ẩn lại không quan tâm, vẫn như cũ chậm rãi đem nàng váy xé ra, làm cho nàng liền mắc cỡ như vậy nằm ở trên giường, hoàn mỹ triển lộ thân thể mình. Điêu Thuyền tâm hoảng ý loạn. Nàng trên người bây giờ chỉ còn lại hai khối quần lót, gió nhẹ thổi vào người, nàng đều cảm thấy có chút cảm giác mát mẻ, nổi da gà đều mớn, đáng sợ nhất là Tần Ẩn ánh mắt phảng phất tràn ngập xâm lược tính, chính cười dịu dàng đánh giá nàng toàn thân. Điêu Thuyền cảm giác mình muốn chết tâm đều có. Loại này mang theo sỉ nhục bị ép thưởng thức, nàng hoàn toàn vô pháp tiếp nhận, khó nói chờ chút còn muốn bị Tần Ẩn cho cái kia. Ngươi nói chấm con tên hay không đem ngươi cái này hai khối bố cũng kéo. Tần Ẩn cười hỏi. Không. Điêu Thuyền hoảng loạn kinh ngạc tốt lên, nàng mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, nếu như nàng thật liền cái kia hai khối bố cũng bị kéo, hơn nữa còn là ở bộ luyện sư loại người trước mặt bị kéo, cái kia nàng quả thực cũng không muốn làm người tốt đi. May là, Tần Ẩn không có quá lo ngại. Hắn nhất vừa thưởng thức Điêu Thuyền thân thể, một bên đem bàn tay hướng về bộ luyện sư, nàng cũng là ăn mặc váy, hơn nữa còn là một bộ hồng sắc váy, ở nàng tiếng kinh hô, nàng cạp váy cùng váy cũng bị cấp tốc kéo. 414 yêu tinh chi mỹ, lạc thần vẻ đẹp. 37. Hắn nhất vừa thưởng thức Điêu Thuyền thân thể, một bên đem bàn tay hướng về bộ luyện sư, nàng cũng là ăn mặc váy, hơn nữa còn là một bộ hồng sắc váy, ở nàng tiếng kinh hô, nàng cạp váy cùng váy cũng bị cấp tốc kéo. Không muốn, bệ hạ, không thể. Thiếp thân thân thể không thoải mái, không thể thị tẩm, ngươi hãy tìm những người khác đi. Bệ hạ, không được. Bộ luyện sư xấu hổ gấp rẽ rủa cầu xin, tuy nhiên lại một chút tác dụng đều không có, cuối cùng nàng cũng chỉ còn lại hai khối của lót, cùng Điêu Thuyền một dạng. Đến các ngươi. Tân Ẩn liên tục cười lạnh, cuối cùng cũng ôn nhu giúp Cam Thiến cùng Chân Mật giải trừ quần áo. Hai người bọn họ tự nhiên cũng là kinh ngạc thốt lên không ngừng, xấu hổ muốn đập đầu vào tường. Tứ đại mỹ nữ, toàn bộ chỉ mặc cái yếm quần lót, hoàn mỹ vóc người hiện ra ở nhất lên, bốn người nằm thẳng, vô lực phản kháng mảy may, để Tần Ẩn thèm ăn nhỏ dãi, cũng làm cho các nàng tứ nữ ngượng ngùng khó chặn. Yêu cầu hoa tươi, mặt đất, váy giải rác. Trên giường, mỹ nữ tập hợp. Trong doanh trướng bầu không khí, tự nhiên trở nên mười phần quái lạ, tứ đại mỹ nữ phảng phất cũng đoán được chính mình chờ chút xuống sân, vì lẽ đó cũng căng thẳng cả người run, mỗi một người đều con mắt đóng chặt, không dám nhìn Tần Ẩn cái kia tràn ngập xâm lược tính đôi mắt. Cha cha cha, Lưu Bị Tào Tháo ngược lại là biết rõ chấm yêu nhất mỹ nữ, đem các ngươi đưa tới cửa, chấm hôm nay cũng không thể phụ lòng bọn họ lòng tốt ta. Tần Ẩn cười gằn. Vậy hạ, ngài là thiên cổ thánh minh chi quân, cũng không thể xa vào nữ sắc nha. Thiếp thân sắc đẹp nông cạn, không kịp các vị tỷ tỷ, vậy hạ hay là sủng hạnh các nàng đi, bỏ qua cho thiếp thân khỏe không? Vậy hạ, nữ sắc chính là cạo xương cương đao, ngài có được nắm giữ ở? Điêu Thuyền, bộ luyện sư loại người vẻ mặt đưa đám cầu xin, thật không được để Tần Ẩn làm Liêu Hạng Huệ, mắt thấy nữ sắc cũng không động thủ, như vậy các nàng có thể duy trì trong sạch thân thể. Có thể Tần Ẩn làm sao có khả năng như các nàng ý. Cái này tứ đại mỹ nữ, mỗi người mỗi vẻ. Điêu Thuyền dáng dấp mỹ thái như yêu tinh, một cái nhăn mày một nụ cười đều bị không người nào phương pháp nắm giữ, mà nàng vóc người cũng là tốt nhất lớn nhất đồng, cái kia cái yếm đều phải bị tăng nước. Bộ luyện sư vòng eo là nhỏ nhất. Nàng có một loại giang nam nữ tử nhu nhược không xương vẻ đẹp, giỏi nhất gây lên nam nhân hoặc khí. Cam Thiến thì là trắng. Nàng đẹp quả thực là kinh tâm động phách, bởi vì nàng cả người thật giống như một mảnh tuyết giống như trắng nõn, cả người da thịt không tìm được một chỗ bất hoàn mỹ nơi, liền cặp kia mỹ lệ xinh đẹp cặp giò cũng với Tần Ẩn chơi rất lâu cũng không chán. Cho tới Chân Mật, cái kia lại càng là lạc thần vẻ đẹp, ánh mắt của nàng nước long lanh, tự mang rung động lòng người hiệu quả, trên thân hương vị cũng là lớn nhất khiến người ta say mê. Tứ đại mỹ nữ liền nằm ở trước người, Tần Ẩn làm sao có thể bỏ qua các nàng. Khuyến hàng lệnh loại này thần khí nơi tay, Tần Ẩn lại càng là được ngủ các nàng, bởi vì chỉ có ở các nàng tâm tình ba động to lớn nhất thời điểm, khuyến hàng lệnh có thể phát ra hiệu quả lớn nhất. Vì lẽ đó, Tần Ẩn cười tà kéo một cái, Điêu Thuyền cái yếm đã bị kéo xuống, lộ ra cái kia trắng như tuyết phong loan, sợ đến nàng kinh ngạc thốt lên không ngừng. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 415, Càn Đế mới là chúng ta chủ thượng. Doanh trướng bên trong, rất nhanh sẽ truyền ra các loại kỳ kỳ quái quái tiếng gầm, đó là Tần Ẩn đang hưởng thụ chính mình thành quả thắng lợi, phi hùng quân ở ngoài trăm thực vây quanh toàn bộ doanh trướng, ai cũng không thể tới gần, vì lẽ đó không ai có thể đi quấy rối. Xa xa, Trương Tinh Hải, Quan Ngân Bình, Mã Vân Lộc ba nữ đang tại Trương Phi Quan Vũ Mã Siêu dẫn dắt đi tham quan toàn bộ quân doanh, khi thấy Tần Ẩn doanh trướng ở ngoài động tĩnh lúc, Trương Tinh Thải đám người sắc mặt liền mười phần quái lạ. Đại gia tự nhiên biết rõ, Tần Ẩn đang tại làm gì. Trương Tinh Thải tức giận nói, đáng ghét, Càn Đế quả nhiên như ngoại giới nghe đồn mở dạng, chính là một cái sắc bên trong ác ma, bắt nạt nữ nhân có gì tài ba, đáng hận. Tinh Nhi, câm miệng. Trương Phi giận dữ. Phụ thân. Trương Tinh Thải oan ức kinh ngạc thốt lên, nữ nhi có từng nói sai cái gì không cựu thất linh. Đại bá đã từng nói,
cái này càng tặc chính là đồ vô liêm sỉ, hắn xâm chiếm chúng ta thủ quốc nơi, hại vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, vì sao phụ thân còn muốn vì hắn bán mạng? Cơ miệng. Trương Phi phẫn nộ, ngươi lại nói như thế, đừng trách là cha đại nghĩa diệt thân, không tiếp thu ngươi cái này bất hiếu nữ. Phụ thân. Trương Tinh Thải kinh ngạc thốt lên. Nàng oa nước mắt lưu chuyển, một trương mặt cười đã bị sợ đến trắng bệnh, nàng làm sao cũng nghĩ không rõ lắm, vì sao vẫn yêu thương nàng phụ thân, hội phát lớn như vậy hỏa khí. Tam đệ. Quan Vũ nghiêm túc mở miệng, tuyệt đối không thể táo bạo như vậy, tiểu hài tử không hiểu chuyện, giáo tốt cũng là được, vì sao giận dữ như vậy? Tinh Nhi Bình Nhi từ nhỏ theo chúng ta ở thủ quốc lớn lên, qua nhiều năm như vậy các nàng đã sớm đem thủ quốc đưa ra, bị tên cẩu tặc kia che đậy cũng thuộc về bình thường. Ân. Trương Phi gật gù về sau hòa hoãn lại, hắn không tái phát nộ, Trương Tinh Thải nhưng oan ức không được không được, bởi vì nàng không hiểu tại sao Trương Phi Quan Vũ hội làm phản, tại sao vứt bỏ thủ quốc, cải đầu tần ẩn loại này bạo quân. Quan Ngân Bình cùng Mã Vân Lộc cũng không hiểu. Quan Ngân Bình há mồm dò hỏi, phụ thân, các ngươi vì sao phản bội đại bá? Hắn đối với chúng ta thế nhưng là không tệ à, làm như vậy chẳng lẽ không sợ thiên phu sợ chỉ sao? Nói thiệt cho các ngươi biết, lần này ta cùng Tinh Nhi lại đây đều là mang theo nhiệm vụ lại đây. Hừ. Quan Vũ bất mãn hừ lạnh, các ngươi cái đám này nữ tử người nào cũng không có gì không phải a mang theo nhiệm vụ. Ngươi cho rằng là tráng ốc, hay hoặc là cho rằng đại đế ngốc sao? Chúng ta lòng tựa như gương sáng, chủ thượng có thể đem ba người các ngươi lưu lại, cho điểm hay là cho chúng ta mặt mũi. Tinh Nhi, Bình Nhi, các ngươi nhớ kỹ. Trương Phi nghiêm túc nói, chủ thượng không phải là bạo quân, hắn là thiên cổ minh quân. Lưu Bị cũng không phải thánh nhân, hắn chỉ là ngụy quốc tử. Vì sao nói như vậy? Trương Tinh Thải ba nữ không rõ. Mấy ngày trước đây ban đêm, vận thành phá vòng vây chiến. Mã Siêu cười lạnh nói, Lưu Bị mệnh bản tướng chỉ huy hơn 10 vạn thương binh đoàn hậu, còn xua đuổi dân chúng cho rằng bức tường người chặn đường, bực này hành động, thực tại khiến người ta căm ghét. Không thể nào. Việc này ta cũng nghe nói, thế nhưng là Lưu Hoàng Thúc dường như là bị bức ép bất đắc dĩ nha. Đúng nha, những cái này đều là ngụy quốc bách tính, không phải là ta thuộc quốc bách tính, coi như chặn đường cũng không sao đi. Trương Tinh Thải ba nữ nghị luận sôi nổi. Các ngươi không hiểu. Mã Siêu nói, Lưu Bị trong ngày thường biểu hiện thánh đức cực kỳ, thật giống thánh nhân đồng dạng trách trời thương dân, có thể thời khắc mấu chốt hắn nhưng vì tư lợi, kỳ thực hắn chỉ là ngụy quân tử mà thôi. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên vì hắn bán mạng. Càn đế mới là chúng ta chủ thượng. Trương Phi cười gằn, ai dám uy hiếp được chủ thượng an nguy, chúng ta cũng tuyệt không nung chiều. Trương Phi, Quan Vũ, Mã Siêu ba người trải qua tẩy não. 415 Càn đế mới là chúng ta chủ thượng. 47. Trương Phi, Quan Vũ, Mã Siêu ba người trải qua tẩy não. Bọn họ não tử là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng trong tiềm thức tần ẩn hết thảy đều là đúng, những người khác đều là ác, vì lẽ đó bọn họ có thể phát hiện Lưu Bị ngụy quân tử một mặt. Bọn họ ngươi một lời ta một lời khuyên bảo, nói Trương Tinh Thải ba nữ sửng sốt một chút, các nàng muốn là đối với tần ẩn cũng không có cảm tình gì, thế nhưng thời khắc này các nàng cũng mê man, đến cùng ai mới là hảo nhân? Một bên là Lưu Bị nhân từ hình tượng, một bên là thân nhân tận tình quyến nhủ. Các nàng ba nữ tâm lý tùm la tùm lùm, chí ít các nàng không còn đem tần ẩn làm kẻ địch, cũng không còn đem Lưu Bị xem là một cái nhân từ chủng giả, mọi người trong lòng đều nhiều hơn Lưu một cái tâm nhãn. Lúc này bên ngoài trại lính đến từng bầy lộn xộn đội ngũ. Cái đám này trong đội ngũ có quan lại có tạp dịch, có kỵ binh có người chăn ngựa, còn lôi kéo đại lượng vật tư, trang diện vô cùng lớn. Trương Phi loại người vừa nhìn liền cười. Là đế đô đến đội ngũ, xem ra đến tiếp sau trợ giúp đến. Đi, đi xem. Mấy ngày nay liền muốn thu phục Giang Châu, Bổ Châu hai châu địa bàn. Có người nói chủ thượng quyết định ở mấy ngày gần đây tấn cấp cửu phẩm đế quốc vị trí, mọi người đều hiểu được bận điệu. Trương Phi Quan Vũ hai người nói thầm, đội vã dẫn người đi ra ngoài nên tiếp. Lần này đại chiến qua đi, tất cả sự vật đã lắng lại, tần ẩn có thể có thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng là bọn họ vẫn còn bận rộn lụ. Rất nhiều võ tướng mang theo đội ngũ giết ra ngoài. Giang Châu, Bổ Châu hai địa phương này được thu phục, các nơi phản kháng lực lượng được trấn áp, các nơi phòng ngự được bố trí. Còn có trải qua đại chiến tân binh phải lần nữa chỉnh huấn, còn phải dạy bọn họ tu luyện võ đạo để thực lực bọn hắn tăng cường. Rất nhiều quan văn cũng tới. Hai cái châu nắm giữ hơn 20 cái quận mấy trăm thị trấn, cũng cần đại lượng quan lại đi quản lý, quốc gia luật pháp được phổ biến xuống, bách tính táo bạo tâm đắc vững vàng hạ xuống. Tất cả những thứ này tất cả đều là việc vặt. Tân ẩn hết thảy đều không cần bận tâm, bởi vì Đại Càn Đế quốc sớm đã là một cái thành thụ quốc độ, nhất bốn. Vậy các điều lệ chế độ tự có người đi quản lý, hắn chỉ cần nắm chắc đại phương hướng là tốt rồi. Mỗi một ngày, Đại Càn đều tại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mỗi một ngày, Đại Càn thực lực đều tại tăng cường. Tất cả những thứ này, Trương Tinh Hải, Quan Ngân Bình cùng Mã Vân Lộc cũng xem rõ ràng ràng, càng làm cho các nàng hơn khiếp sợ là, làm điêu thuyền bộ luyện sư loại người từ tần ẩn doanh trướng sau khi đi ra, các nàng biến. Các nàng không chỉ có trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, hơn nữa các nàng ánh mắt cũng thay đổi, trở nên cùng Trương Phi loại người một dạng, cùng nhiệt hơn nữa trung thành. Các nàng biến thành tần ẩn nữ nhân, hơn nữa còn là khăng khăng một mực loại kia, các nàng trên thân cũng tràn ngập nữ tính hoàn mỹ mị lực. Tất cả những thứ này tất cả đều bị Trương Tinh Thải loại người ngạc nhiên cực kỳ, cuối cùng các nàng đối với tần ẩn lòng hiếu kỳ cũng biến thành cực kỳ nồng nặc. Chương 416, ngay hôm đó lên, đại càn tấn cấp cửu phẩm. Một đêm chinh phạt, tần ẩn không chỉ có cướp đoạt điêu thuyền tứ nữ thân thể, còn vận dụng khuyến hàng lệnh cướp đoạt các nàng tâm. Như thế ngắn gọn bất việc, đang khuyên hàng khiến cải tạo dưới, điêu thuyền tứ nữ tư duy trở nên cùng tôn thượng hương gần như, hiện tại lòng tràn đầy đều là tần ẩn, đã sớm đem hắn xem là chính mình tiên. Sau đó, tần ẩn khó nghỉ được. Hắn mỗi ngày cùng tứ đại mỹ nữ hôn tại nhất lên, ngày đêm tinh dâm, có thời gian liền đùa giỡn Trương Tinh Hải, Quan Ngân Bình cùng Mã Vân Lộc, cuộc sống gia đình tạm ổn quá hết sức thoải mái. Đại Càn Đế quốc tấn cấp cựu phẩm việc cũng bị đăng lên nhật báo. Tân ẩn khâm định ở 7 ngày về sau. Nếu là sau 7 ngày tấn cấp, như vậy rất nhiều chuyện cũng phải chuẩn bị, không chỉ là địa bàn mở rộng cần trấn thủ, hơn nữa quân đội gây dựng lại và chỉnh huấn lại càng là một việc lớn. Mấy triệu tân binh bị truyền thụ võ đạo. Vận Thành ở ngoài trong quân doanh, mỗi ngày cũng vang lên núi kêu biển gầm đồng dạng luyện quyền âm thanh, các tân binh bắt đầu khổ luyện quyền pháp võ đạo, cùng ngày đó đế đô ở ngoài quân doanh mở rộng, các tân binh ở số mệnh chi lực đề bản dưới, mỗi ngày đều có thoát thai hoán cốt biến hóa. Những lính mới này trải qua lần lượt khổ chiến, sớm đã trở thành từng cái hợp lệ binh lính, hiện nay lại để cho bọn họ tu luyện võ đạo, hắn 16 nhóm tự nhiên rất nhanh hơn tay, tu vi cũng là mỗi ngày trở nên mạnh mẽ, đuổi sát lão binh. Tân ẩn mục tiêu là ở tấn cấp ngày trước, để bọn hắn toàn bộ người đạt đến lão binh trình độ, cũng chính là yếu nhất cũng phải có nhất lưu cao thủ tu vi, bởi vì tấn cấp ngày sẽ có một cái siêu cấp lớn khen thưởng, đó chính là binh lính đế quốc tập thể cường hóa một lần. Nếu như trước lúc này, các tân binh không thể đạt đến nhất lưu cao thủ trình độ, cái này tập thể cường hóa sẽ lãng phí đi, vì lẽ đó Tân ẩn không tiếc tiêu hao số lượng lớn khí vận, cho bọn họ tăng cao thực lực. Liên tiếp mấy ngày, các binh sĩ điên cuồng cường hóa. Mấy ngày về sau, Tân ẩn bắt đầu hạ lệnh đại quân trả lời lại. Mênh mông quần quận đại quân trở lại đế đô bên trong, 300 vạn đại quân dựng trại đóng quân, đem đế đô bao bên ngoài vây nước chảy không lọt, toàn bộ đế đô cũng là vui sướng, vô số khách thương phú hào tụ tập ở đây, thành bên trong mỗi ngày đều là cực kỳ phồn hoa. Bởi vì đại gia biết rõ, bọn họ sắp chứng kiến đại càn trèo lên đỉnh cựu phẩm đế quốc. Cựu phẩm đế quốc, cái tiết nhưng là một cái siêu cấp đáng sợ quái vật khổng lồ, từng cái đều có thể quyết định thiên hạ vận mệnh tồn tại, hiện nay toàn bộ thiên hạ cựu phẩm thủ đô đế quốc không nhiều, mà đại càn có thể cùng nhau đi tới, đủ khiến vô số người làm cảm khái. Đại càn đế đô bên trong, vô số người vì là quan sát lần này rầm rộ, suốt đêm từ các nơi tới rồi, từng người phú thương văn nhân, các quốc gia sứ thần, từng người người nước ngoài đem cái này đế đô chen tràn đầy, khắp nơi đều là người, khắp nơi tiểu lâu ăn tứ toàn bộ đông nghẹt. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, tấn cấp cựu phẩm mới là đại càn đế quốc to lớn nhất rầm rộ, đại sự hàng đầu tỉnh, bất cứ chuyện gì tại đây sự kiện trước mặt cũng phải nhượng bộ. Tấn cấp ngày, sáng sớm giờ thịnh, hoàng cung trước đã sớm xây dựng tốt một tòa tế thiên chi đài, có tới 999 bậc thang, có vẻ cực kỳ trang trọng hùng vĩ. Từ tế thiên thai trên có thể quan sát toàn bộ đế đô, vô số dân chúng kích động đi ra đường phố, tụ tập ở nhất lên, chấn động nhìn tế đàn. Tế đàn phụ cận đã sớm trải rộng quân đội, đại lượng binh lính trấn thủ nơi đây, không cho phép bất cứ người nào tới gần. Một cái kia cái uy nghiêm binh lính, đại diện cho đại càn đế quốc tôn nghiêm cùng thực lực, tất cả mọi người chỉ có kính nể mà không dám đập vào. Giờ lành vừa đến, văn võ ba quan tử trong hoàng cung xuất hiện, bọn họ trên người mặc quan phục cung kính đứng ở dưới tế đàn, quỷ cốc tử cùng viên thiên cương ngược lại là chậm rãi đi tới tế đàn, bởi vì hôm nay tấn cấp to lớn điện, cần bọn họ chủ trì. Tấn cấp cần tế thiên cần giết chư dạng, miệng tụng tế thiên chi văn, còn cần làm không ít lễ nghi phức tạp. Tất cả những thứ này Tần Ẩn ghét phiền phức, vì lẽ đó liền để bọn họ tất cả giản lược, hơn nữa sớm làm tốt. Quỷ cốc tử cùng viên thiên cương ở trên tế đàn bận rộn một trận, cuối cùng lít nha lít nhít phi hùng quân tử trong cung giết ra, bọn họ hộ vệ lấy Tần Ẩn loan giá, trực tiếp đi ra hoàng cung, đi tới bên dưới tế đàn vương. Nô hoàng giá lâm, vạn dân quỳ nên. Lý Liên Anh âm thanh kêu gào. 416 ngày hôm đó lên, đại càn tấn cấp cửu phẩm. 57. Nô hoàng giá lâm, vạn dân quỳ nên. Lý Liên Anh âm thanh kêu gào. Hắn ẩn chứa chân khí thanh âm, trực tiếp truyền khắp toàn thành, vô số dân chúng nào ào ào quỳ xuống đất dập đầu, đại gia chỉnh tề hô to, bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đế đô bách tính kích động hô to, tiếng gầm như sóng to gió lớn đồng dạng bao phủ bốn phía, bên ngoài trăm dặm cũng bị chấn động lạnh run run. Tân ẩn trên người mặc cửu long bào, chân đạp lên trời dày, đầu đội thừa thiên quan, mặt không hề cảm xúc uy nghiêm ba khí, cựu phẩm đế quốc đế vương thần uy hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Ở vạn chúng chú mục dưới, hắn chậm rãi bước lên bậc thang. Ngồi đi một bước, Tân ẩn ánh mắt liền sắc bén một phần. Ngồi đi một bước, Tân ẩn khí thế liền tăng cường một phần. Thời khắc này hắn vạn chúng chú mục, thời khắc này hắn lại trải qua trăm cay nghìn đắng tình huống, rốt cục leo lên thuộc về mình vũ đài. Thời khắc này hắn uy nghiêm ba khí, sánh vai doanh chính thiết một chân trở cựu phẩm đế quốc đế vương, cũng sẽ không thua kém chút nào, ngược lại là có bản thân phong mang. Vô số dân chúng chấn động nhìn Tân ẩn, trong lòng đối với hắn kính phục đã là như núi kêu biển gầm giống như vậy, vô số nữ tử đối với Tân ẩn sùng bái, cũng là tràn ngập nội tâm. Tân ẩn từng bước chậm 067 chậm đi tới tế đàn đỉnh cao nhất. Cung nên bệ hạ. Quỷ cốc tử cùng viên tiên cương cung cung kính kính quỳ rạp dưới đất, Tân ẩn mặt không hề cảm xúc, con mắt quét qua đem toàn bộ đế đô thu vào đáy mắt. To lớn đế đô, mênh mông như hải. Vô số thần dân, mật như con kiến. Đế đô trên khoảng không, khí vận lan lột, lúc ẩn lúc hiện có 9 con rồng vàng không ngừng rít gào, tôn lên Tân ẩn như thiên đế. Cao cao trên tế đàn, Tân ẩn quan sát thiên địa. Trong lòng hắn tràn ngập dâng trào nhiệt huyết. Từ một cái nho nhỏ nhất phẩm chư hầu quốc, trải qua vô số đau khổ, hắn rốt cục trèo lên đỉnh thiên hạ ngọn núi cao nhất chi cửu phẩm đế quốc, cửu phẩm về sau là vật gì? Tân ẩn không biết, thế nhưng hắn biết rõ, chính mình đường vô bờ bến, còn có vô tận thiên địa có thể làm cho mình đi chinh phục. Hắn muốn làm thiên hạ đế vương, hắn muốn dẫm đạp tất cả đối thủ, để đại càn cờ xí xuyên khắp thiên hạ. Tấn cấp, bắt đầu. Tân ẩn lớn tiếng tuyên bố, ngay hôm đó lên, đại càn chính thức thăng cấp làm cựu phẩm đế quốc. Đại càn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số dân chúng kích động hô to, trong thiên địa phong vân biến ảo, ầm 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 lôi điện điền cuồng lấp lóe. Tấn cấp bắt đầu. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 417, đại càn đế quốc sở hữu binh lính tập thể cường hóa.
Đại Càn tấn cấp cửu phẩm thời gian chính thức bắt đầu. Ở đây tất cả mọi người chưa từng thấy một cái quốc gia tấn cấp cửu phẩm, vì lẽ đó tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng mừng như điên, mỗi người trừng lớn suy nghĩ, nhìn lên trời khoảng không đống nhiên xuất hiện lôi điện cùng kim sắc vân hải. Trong ngày thường chỉ có thần ẩn cùng văn võ trọng thần có thể nhìn thấy khí vận thần đỉnh, hôm nay triệt để triển lộ ở tất cả mọi người trước mặt, thiên không kim quang vạn trượng vân hải bốc lên, chín đầu bá khí kim long điên cuồng giống giận gào thét, vô tận lôi điện điên cuồng nổ vang, có vẻ bá khí cuốn thân. Trong mây, một cái tương tự với thiên đình đồng dạng tồn tại, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ trợn to mắt, bởi vì đại gia ở phía trên nhìn thấy tần ẩn khí vận kim thân, cũng nhìn thấy văn võ trọng thần khí vận kim thân, bọn họ phảng phất thần linh triệu bái thiên đế, khiến người ta mắt không kịp nhìn, uy nghiêm đáng sợ. Trời ạ, đó là cái gì? Thiên cung sao? Đó là thần tiên ở tại địa phương. Bệ hạ, đó là bệ hạ thần vị kim thân, ha ha, bệ hạ là thần linh hạ phàm. Bệ hạ uy vũ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số dân chúng kích động mừng như điên hoan hô, tất cả mọi người bị tần ẩn thủ đoạn chấn nhiếp, hoàng cung bên trong sở tiểu, điêu thuyền chờ đông đảo mỹ nữ, cũng là xem ngạc nhiên và phần. Tấn cấp, tần ẩn bá khí tuyên bố. Ầm ầm ầm. Vô tận lôi điện lần thứ hai nổ vang, những này lôi điện phảng phất có linh khí giống như vậy, dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống điên cuồng bổ về phía tế đàn, thế nhưng là không có thương tổn đến bất cứ người nào. Ở lôi điện nổ vang bên trong, quỷ cốc tử cùng viên tiên cương cung cung kính kính quỳ rạp dưới đất, chỉ có tần ẩn ngạo nghệ đứng ở tế đàn đỉnh, cái kia thần linh đồng dạng răng rớp, thật sâu khắc ở mỗi người tâm lý. Trời ạ, thật là đáng sợ. Oh my god, đây là hoa hạ thần bí lực lượng. Trong đám người, từng cái người nước ngoài chấn động tê cả da đầu. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống trí năng bỗng nhiên ở tần ẩn não hải nhắc nhở, đại can đế quốc thỏa mãn tấn cấp yêu cầu, hiện tại bắt đầu tấn cấp, ngài hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, thu được siêu cấp lớn lễ bao một phần, toàn binh lính đế quốc tập thể cường hóa một lần. Siêu cấp lớn lễ bao, yêu hoàng kiếm. Phong thần bảng, thiên ma luyện thể đại pháp, thiên cơ cát, yêu hoàng kiếm, thượng cổ luyện khí sĩ đoán tạo chi thần khí, phẩm cấp không biết, phong ấn có một con tuyệt thế cự yêu, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, vũ thần cường giả chỉ có thể phát huy một phần vạn lực lượng. Phong thần bảng, đế quốc đặc thù thần vật, đế vương dùng có thể sắc phong quần thần, phàm là sắc phong người đều có thể bị tức vận tăng cường, thực lực tăng vọt, tu luyện tốc độ tăng vọt gấp đôi. Thiên ma luyện thể đại pháp, thượng cổ luyện thể công pháp, phẩm cấp không biết, tổng cộng cửu tầng, tu luyện tới cực hạn có bất tử bất diệt uy năng. Thiên cơ cát, đặc thù kiến trúc, nắm giữ chế tạo khôi lỗi cơ quan thú năng lực. Kiến tạo sau khi hoàn thành có thể tự mang công tượng 100 tên, có thể tự chủ phát triển nghiên cứu cơ quan thú. Hệ thống một loạt nhắc nhở, để tần ẩn 10 phần ngạc nhiên. Siêu cấp lớn lễ bao lúc này làm sao cho nhiều như vậy vô căn cứ ngọn ý? Cái gì yêu hoàng kiếm, thiên ma luyện thể đại pháp, lại có cái gì luyện khí sĩ? Cái này vài kiện đồ vật, dành cho tần ẩn tin tức nhiều vô cùng, điều này làm cho hắn 10 phần khó hiểu, dưới gầm trời này chẳng lẽ còn có hắn không rõ đồ vật. Hệ thống, cái gì là thượng cổ luyện khí sĩ? Tần ẩn dò hỏi. Vậy là thượng cổ đã từng tồn tại một đám đặc thù đoàn người, bọn họ bắt nguồn từ Viêm Hoàng bộ tộc, tiêu vong cùng Đại Chu triều thời kỳ. Hệ thống trả lời. Vậy hiện tại bọn hắn còn hay không tồn tại? Tần ẩn dò hỏi. Bên trong thế giới này, không tồn tại. Hệ thống lập lờ nước đôi trả lời. Sau đó, bất luận Tần ẩn làm sao dò hỏi, hệ thống cũng trả lời hắn còn chưa với quyền hạn tuần tra, vậy thì để Tần ẩn kỳ quái, hắn phảng phất tiếp xúc được một cái không biết tồn tại, điều này làm cho hắn hết sức tò mò cùng ngạc nhiên. Bất quá bây giờ không phải là truy hỏi vào lúc này. Hắn vẫn còn ở tấn cấp bên trong. 417 đại càn đế quốc sở hữu binh lính tập thể cường hóa. 67. Hắn vẫn còn ở tấn cấp bên trong. Theo toàn bộ thiên không kim quang tăng vọt, đại càn đế quốc khí vận cũng ở điên cuồng tăng cường, những kim quang này chiếu rọi ở trên người mọi người, để mọi người ấm áp, thân thể phản phất đều tốt không ít. Toàn binh lính đế quốc tập thể cường hóa điều kiện thỏa mãn, hỏi chủ nhân, có hay không lựa chọn cường hóa? Hệ thống trí năng dò hỏi. Cường hóa? Tân ẩn đầy mặt chờ mong trả lời, theo hắn vừa dứt lời, từng đạo kim quang lại càng là từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đế quốc khí vận phản phất đều tại sôi trào. Từng cái binh lính đế quốc đông nhiên cả người chấn động, bọn họ lực lượng đều tại điên cuồng cường hóa. Tế đàn một bên, trên tường thành, ngoài thành quân doanh, các nơi thủ quân, từng cái binh lính đế quốc, tất cả đều phát hiện mình bị kim quang bao phủ, sau một khắc đại gia thực lực liền điên cuồng tăng vọt. Trời ạ, đây là làm sao? Ha ha ha, ta đang thay đổi mạnh, ta thật đang thay đổi mạnh. Đây là bệ hạ thần uy, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế, ha ha ha, chúng ta đang thay đổi mạnh. Mấy triệu binh lính điên cuồng sôi trào, đại gia mừng rỡ như điên, cảm nhận được thân thể điên cuồng trở nên cường lực đo. Mỗi người đều là kích động bản phần. Không ra một phút, mấy triệu binh lính lực lượng triệt để bạn xong xuôi. Mỗi một người lính trên thân cũng huyết khí dâng trào, chân khí hào hào, như trong địa ngục đi ra ma thần, sợ đến vô số dân chúng chấn động không khỏi. Trời ạ, đây là đại càn đế quốc binh lính, yếu nhất một người lính đều là cấp bậc võ sư cường giả. Võ sư a, đây chính là so với nhất lưu cao thủ còn cường hãn hơn tồn tại, trong võ lâm một người vũ sư cao thủ, trên căn bản chính là tọa trấn một cái nhị lưu môn phái cường giả, trong võ lâm đã có mở cửa thu đồ đệ bản lĩnh. Hệ thống một lần cường hóa, dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người mạnh, tiền tốt được đề bạt một cái lớn đẳng cấp, phần này đáng sợ đề bạt, liền tân ẩn cũng không nhịn được mừng như điên. Hơn 3 triệu cấp bậc võ sư cường giả, đây chính là một nhánh chấn động tiên địa lực lượng a. Phi hùng quân, toàn bộ đề bạt đến vũ tông cấp bậc. Bối ngôi quân, hổ vệ quân chờ đặc thù binh chủng, toàn bộ đề bạt đến vũ vương cảnh giới. Từng cái đáng sợ cường giả, chống đỡ lên đại càn đế quốc không trôi mà không khúc sống lưng, cũng chống đỡ lên tân ẩn ngạo thị thiên hạ tư bản. Ha ha ha! Tân ẩn ngạo nghễ cười lớn, ngay hôm đó lên, ta đại càn đế quốc tấn cấp cửu phẩm,
dám xâm phạm biên giới người giết không tha, không nhìn hoàng lệnh người giết không tha. Bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số dân chúng kích động quỳ xuống đất hô to, yêu cầu hoa tươi hoa tươi. Chương 418, Án Bi hòn đảo bên trên khốc liệt tình hình trận chiến. Đại can đế quốc tấn cấp thời gian, toàn thể tướng sĩ thực lực mạnh hóa, thiên hạ các quốc gia cùng nhau khiếp sợ, vô số dân chúng chấn động không khỏi. Mà một nhánh hầu như bị người quên lãng quân đội, lại như cũ đang yên lặng chém giết. Đại can thủy sư từ tân ẩn hạ lệnh xuất chinh Asbi đảo tới này, ngay tại thích kê quang xuất lĩnh dưới thẳng đến Asbi hòn đảo đánh tới. Hoa hạ cùng Asbi cũng không quá xa. Hiện nay Asbi nằm ở chiến quốc hỗn loạn thời kỳ, tổ cựu gạ họa gia tộc, ỷ tổ gia tộc, hệ hạ ỷ gia tộc, oda gia tộc chờ hơn 10 cái gia tộc ở mảnh này đảo quốc trên tranh đoạt địa bàn. Bọn họ một bên từng người chém giết chiến loạn, một bên hấp thu ngoại giới văn hóa tri thức, liều mạng làm bản thân mạnh lên. Thích kê quang phục mệnh tiêu diệt Asbi đảo, hắn tự mình dẫn 10 vạn đại càn thủy sư, mênh mông quần quận giết tới Asbi hòn đảo bên trên, đồng thời ở tổ cựu gạ họa gia tộc hải vực đổ bộ giải đất duyên hải. 10 vạn đại càn thủy sư, mỗi người binh lính cũng đã tu tập võ đạo, đồng thời tần ẩn tuy nhiên không ở nơi này, thế nhưng hắn cũng không tiếc tiêu hao số lượng lớn khí vận vì bọn họ tăng cao thực lực, vì lẽ đó trước lúc này sở hữu binh lính cũng đã tăng lên tới nhất lưu cao thủ mức độ. 10 vạn cái nhất lưu cao thủ, phối hợp mấy trăm chiếc siêu cấp to lớn chiến thuyền, mấy ngàn môn diệt di đại bác, đây chính là một nhánh phi thường sức mạnh đáng sợ. Thích kế quang minh mông quần quận giết tới Asbi đảo. Asbi hòn đảo bên trên, uy nhân hay là lấy gia tộc hình thức tồn tại, tuy nhiên hầu như toàn 270 dân giai binh, khắp nơi đều là rồ nhìn uy khấu. Thế nhưng từng cái đại gia tộc thực lực cũng không cường hãn, mấy ngàn người quy mô chiến tranh cũng đủ để cho bọn họ nói chuyện say xưa rất lâu, thậm chí viết vào trong sử sách con lác. Thích kế quang đến, rung động toàn bộ Asbi đảo. Tổ cựu gạ họa gia tộc trước tiên giận dữ, nhà bọn họ chủ tự mình dẫn đại quân cùng thích kế quang chém giết, song phương ở giải đất duyên hải giao chiến 3 ngày 3 đêm, thích kế quang ung dung đại thắng, liên tiếp chém giết tổ cựu gạ họa gia tộc mấy chục chi cường đại quân đoàn, giết tổ cựu gạ họa gia tộc nghe tiếng đã sợ mất mật. Đại càn tiên triều thượng quốc thực lực, để Asbi đảo quốc uy nhân cực kỳ chấn động. Tổ cựu gạ họa gia tộc liều mạng chiêu mộ rồ nhìn phản kích, kết quả lại bị thích kế quang một đường chém giết, 10 vạn đại càn thủy sư giết vào đảo bên trong, giết ra một mảnh hùng vĩ địa bàn. Asbi đảo bên trong các đại gia tộc vừa nhìn tình huống không đúng, tự nhiên là liên thủ phản kích, hơn 10 cái đại gia tộc tụ tập 1,2 triệu rồ nhìn, ở giải đất duyên hải cùng đại càn thủy sư liên cùng chém giết. Đại quy mô chiến dịch, công thành chiến, tập kích bất ngờ chiến trở chút chiến dịch không ngừng trình diễn. Đại càn thủy sư trải qua điên cuồng chém giết. Thích kế quang dựa vào kinh người chỉ huy bản lĩnh, cùng địch nhân triển khai BGC, lượn vòng, đồng thời không ngừng đại hoạch toàn thắng. Chém giết không ít rồ nhìn, giết địch quân kinh hồn bạc vía. Tất cả những thứ này chỉ báo, bởi vì cách một cái đại hải vì lẽ đó cũng không thuận tiện lan truyền về nước, thích kế quang mấy lần muốn cầu viện cũng cuối cùng bởi vì khí trời nguyên nhân mà từ bỏ. Chém giết một tháng sau, thích kế quang thủ hạ binh sĩ tổn thất không ít, mà kẻ địch cũng sắp bị đánh tan. Vùng duyên hải mỗ cả cầu. Diệt di trên chiến hạm, thích kế quang một bên dò xét tư binh, một bên nhìn ra xa xa trại địch, đôi mắt nơi sâu xa né qua một tia mù mịt. Uy nhân tuy nhiên không ngừng chiến bại, thế nhưng bọn họ lòng phản kháng quá điên cuồng, căn bản không đem mạng người làm mạng người. Mỗi lần tấn công đều là như ong vỡ tổ gào gào gọi, chết một chỗ người cũng phải cắn ngươi một cái, vì lẽ đó tuy nhiên uy nhân tổn thất nặng nề, thế nhưng thích kế quang thủ hạ cũng tổn thất không nhỏ. Đáng trách a, nơi đây khoảng cách đế đô xa vạn dặm, cầu viện cũng không dễ dàng, bằng không ta nhất định phải diệt sát bực này bị khấu. Thích kế quang âm thầm bất chấp, đáng chết võ sĩ đạo, vậy hạ nói muốn tiêu diệt ánh sáng các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Hừ. Một bên, toàn thân áo đen võ sĩ phục tổ cựu gạ họa hỉ ổ sủ kẹ một mặt tối tăm hừ lạnh, thích tướng quân, ngươi tốt nhất thấy đỡ thì thôi, Asbi hòn đảo to lớn, gia tộc vô số. Xưa nay không người có thể nhất thống nơi đây, càng không thể chinh phục nơi đây, lại hòa dân tộc là tuyệt đối không thể chinh phục, ngươi tốt nhất thu tay lại. Tháng 4 năm 18 ngày bản đảo tự bên trên khốc liệt tình hình trận chiến. 77. Một bên, toàn thân áo đen võ sĩ phục tổ cựu gạ họa hỉ ổ sủ kẹ một mặt tối tăm hừ lạnh, thích tướng quân, ngươi tốt nhất thấy đỡ thì thôi, Asbi hòn đảo to lớn, gia tộc vô số, xưa nay không người có thể nhất thống nơi đây, càng không thể chinh phục nơi đây, đại hòa dân tộc là tuyệt đối không thể chinh phục, ngươi tốt nhất thu tay lại. Tổ cựu gạ họa hỉ ổ sủ kẹ, để thích kế quan sát mặt lạnh lẽo. Nữ nhân này bị tần ẩn dùng sinh tử phụ thu phục, thành thật một trận, ngoan ngoãn mang theo thích kế quang giết tới Asbi đảo. Thế nhưng là đi tới nơi này nhìn thấy thích kế quang đại sát tứ phương, nhất là nhìn thấy tổ cựu gạ họa gia tộc đại bại, trong lòng nàng liền cực kỳ oán hận. Nàng rất tần ẩn khống chế nàng. Nàng oán hận thích kế quang giết các nàng tổ cựu gạ họa gia tộc võ sĩ. Nàng càng hận hơn lúc này đại càn là một cái xâm lược giả. Thích kế quang nơi nào không biết nàng tâm tư, chỉ bất quá nàng là tần ẩn phái tới người, vì lẽ đó thích kế quang vẫn chưa cùng nàng quá nhiều tính toán, chỉ là cười lạnh nói, đại hòa dân tộc bất khuất. Chỉ sợ không hẳn đi. Vậy hạ muốn tiêu diệt toàn bộ Asbi đảo, coi như là thiên vương lão tử đến, nơi đây cũng phải bị san thành bình địa. Không muốn là gần biển nhất mà không bình tĩnh, vô pháp cầu viện, bọn ngươi đã sớm bị diệt. Thật sao? Tổ cựu gạ họa hỉ ổ sủ kẹ hừ lạnh, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi những binh sĩ này, đánh một cái thiếu một cái, ngươi coi như liều sạch cũng vô pháp triệt để tiêu diệt nơi này, rất nhanh ngươi liền sẽ bị đuổi xa, người đi mà nằm mơ hả? Hừ. Thích kế quang phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ nhìn một phía, bên người thương binh sát thực càng ngày càng nhiều, đại càn thủy sư trải qua một tháng nhiều khổ chiến, đã sớm thương vong quá nữa. Tuy nhiên giết địch vô số, thế nhưng chết một cái thiếu một cái, không có nguồn mộ lính bổ sung thật sự không đáng kể. Thế nhưng là ngay tại thích kế quang bất tức thời gian, từng đạo kim quang nhưng từ trên trời giáng xuống. Đại Càn Đế quốc tấn cấp cựu phẩm ánh sáng, không xa vạn lý bao phủ tới đây, vô số binh lính bị quang mang bao phủ, thân thể lực lượng không ngừng tăng gọn, những thương binh kia lại càng là trong nháy mắt sinh long hỏa hổ. Trời ạ, đây là cái gì? Ha ha ha, đây là tấn cấp ánh sáng, chúng ta Đại Càn tấn cấp cựu phẩm đế quốc. Chúng ta đang thay đổi mạnh, bệ hạ và thuế, Đại Càn và thuế. Các binh sĩ kích động nhảy cẫng hoan hô, mỗi người đều tại mừng như điên, thích kế quang há hốc mồm, tổ cựu gạ họa hỉ ổ sủ kẻ cũng há hốc mồm. Đậu phộng, Đại Càn đế quốc tấn cấp cựu phẩm. Trời ạ, chẳng trách sẽ xuất hiện như vậy dị tượng, nhìn thấy từng cái binh lính điên cuồng trở nên mạnh mẽ, thích kế quang đôi mắt liền trở nên cực kỳ sáng ngời. Các anh em, có người nói chúng ta Đại Càn thủy sư diệt ít ngày nữa bản đảo, các ngươi nói đúng hay không? Thích kế quang điên cuồng nổ hống. Không đúng, không đúng. Chúng ta muốn tiêu diệt uy nhân. Đại Càn đã là cựu phẩm đế quốc, ha ha ha, chúng ta thì sợ gì uy nhân? Diệt bọn họ. Đại Càn thủy sư mỗi một người lính đều tại kích động rít gào, tổ cựu gạ họa hỉ ổ sủ kệ thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nàng biết do ác bi đảo muốn xong. Nay quân binh sĩ nhất định phải hất lên một hồi đáng sợ sát phạt, mấy bạn cấp bậc võ sư cường giả, không ai có thể ngăn cản, phía sau bọn họ cái kia đáng sợ nam nhân, lại càng là đã đem Đại Càn thăng cấp đến cửu phẩm, tổ cựu gạ họa hỉ ổ sủ kệ đã tuyệt vọng. Chương 419, Đại Càn thủy sư điên cuồng đại bạo phát. Đế quốc tấn cấp đột nhiên dẫn lên dị biến, để Đại Càn thủy sư mấy vạn tướng sĩ trở nên mạnh mẽ đồng thời, cũng làm cho bọn họ tâm tình vô cùng hưng phấn. Đại Càn đế quốc bây giờ là cửu phẩm đế quốc. Cửu phẩm a, đây chính là thiên hạ cực hạ, đứng ở thiên hạ đỉnh mạnh nhất một đám đế quốc, từng cái đều là nổ bành trời tồn tại, đủ khiến các binh sĩ tự hào gào gào gọi. Ở loại kích thích này dưới, vô số binh lính kích động nổ hống. Tướng quân, địch quân lần thứ hai vây quanh lại đây, giết đi. Ha ha ha, địch nhân vùng duyên hải đất đai đã hình thành vây quanh tư thế, chúng ta vừa vận đại sát tứ phương, giết lùi địch quân lại nói. Tướng quân, mặt tướng chiến. Chiến đi. Đại Càn thủy sư các binh sĩ hưng phấn rít gào, mỗi người sát khí đằng đằng, đại gia căm tức giải đất duyên hải, phát hiện phụ cận sơn lâm, bình địa đất này đã xuất hiện đại lượng Nhật Bản lãng nhân thân ảnh, hiển nhiên những này rồ nhìn muốn đem bọn họ triệt để đuổi xa Azbi đảo. Không chỉ có như vậy, lúc gần lúc hiện nơi nào đó dãy núi bên trên, đại gia còn chứng kiến mấy chục cổ hỏa pháo tung tích. Người Nhật Bản có một cái đặc điểm, đó chính là thích nhất hấp thu ngoại lai tri thức, bọn họ khiêm tốn tiếp thu tất cả cường đại sự vật, vì lẽ đó bọn họ hiện tại đang tại tốc độ cao phát triển bên trong. Bọn họ không chỉ có võ sĩ đạo, còn có đại bác, thậm chí đã xuất hiện nguyên thủy súng ngồi lửa cùng với hỏa súng, điều này làm cho Thích Kế Quang mười phần lo lắng, nếu như không thể mau chóng nhất cổ tác khí tiêu diệt bọn họ, như vậy Azbi trên đảo sẽ sinh ra một cái phi thường thế lực đáng sợ. Đây là Thích Kế Quang không cho phép, cũng là Tần Ẩn cùng Đại Càn Đế quốc không cho phép. Náp pháo, sở hữu đại bác bắn một lượt. Tiêu diệt bọn họ, nhanh. Thích Kế Quang hưng phấn rút kiếm nổ hống. Hắn kiếm phong chỉ, tự nhiên là những cái áp sát rồ nhìn cùng đại bác trận địa, nếu hiện tại Đại Càn Đế quốc đã tấn cấp, hắn thì có to lớn nhất sức lực tiêu diệt địch nhân. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Vùng duyên hải hải vực, mấy trăm chiếc to lớn chiến hạm điên cuồng nổ súng, mấy ngàn môn diệt di đại bác không ngừng nổ vang, thế nhưng là đại bạo tạc trực tiếp đem phủ cận mấy cây số bao trùm. Đại lượng địch quân bị tạt bay, uy nhân cái kia đơn sơ đại bác trận địa, còn không có phóng ra đã bị nổ bay trời cao. Phút. Giết tới. Giết sạch bọn họ, tiến lên. Lên lên lên, võ sĩ phải không sợ chết. Uy nhân các thủ lĩnh phẫn nộ rít gào, từng cái rồ nhìn giữ tận từ núi rừng bên trong lao ra, thẳng đến chiến hạm đánh tới. Bọn họ trải qua võ sĩ đạo hú đúc, chiến đấu với nhau dũng mãnh không sợ chết, lấy hy sinh vì là quang vinh, vì lẽ đó phụ cận xuất hiện càng ngày càng nhiều rồ nhìn. Đại bác tuy nhiên sắc bén, thế nhưng một khi bị bọn họ tới gần, chỉ có đánh giáp lá cả. Đệ nhất quân đoàn số 2, điều động. Thích kế quang nổ hống, tiêu diệt địch quân, không thể để cho địch nhân tới gần chiến hạm, nhanh. Vâng. Hơn bạn binh lính hưng phấn gầm nhẹ, bọn họ gào gào kêu từ từng người trên chiến hạm đi xuống một chỗ, trực tiếp liền bá khí bay lên bên mở. Hiện nay yếu nhất đều là võ sư, bọn họ liền cặp bờ cũng không cần, tốc độ cùng nhảy đánh lực thật là doa người. Các anh em, giết. Ha ha ha, bệ hạ để chúng ta cường hóa, chính là vì giết uy nhân, giết giết giết. Giết sạch những con chó này ngày, lão tử đáng ghét nhất uy nhân. 419 Đại Càn thủy sư điên cuồng đại bạo phát. 16. Giết sạch những con chó này ngày, lão tử đáng ghét nhất uy nhân. Đại Càn thủy sư các binh sĩ hưng phấn nộ hống, mọi người dồn dập rút kiếm ra khỏi vỏ, thẳng đến rồ nhìn đánh tới. Phóng tầm mắt nhìn, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là gào gào gọi chém giết tới rồ nhìn. Bọn họ từng cái hai tay cầm đao nhanh chóng cực nhanh tiến tới, thực lực xem ra vô cùng tốt. Thế nhưng đáng tiếc, bọn họ gặp gỡ Đại Càn thủy sư, hơn một vạn cái đáng sợ binh lính, ánh mắt băng lãnh rút kiếm ra khỏi vỏ, đi tới liền chặt liền giết, đáng sợ chân khí để đao kiếm sắc bén cực kỳ, cái gì lãng nhân võ sĩ đao cũng toàn bộ tại chỗ ném lăn, phốc 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 thanh âm không ngừng vang lên, từng cái rồ nhìn tại chỗ bị chém thành hai đoạn, tràn diện máu tanh cực kỳ. Bà cả, bà cả, sao có thể có chuyện đó? Người Hoa làm sao trở nên mạnh như vậy? So với chúng ta võ sĩ còn mạnh hơn. Xa xa uy nhân các thủ lĩnh chấn động kinh ngạc thốt lên. Trận chiến này trước, Đại Càn thủy sư binh lính đại thể đều là nhất lưu cao thủ. Tuy nhiên 10 vạn cái nhất lưu cao thủ cũng 10 phần đáng sợ, đủ khiến uy nhân nghe tiếng đã sợ mất mật, thế nhưng uy nhân bên trong cũng không có thiếu cao thủ, vì lẽ đó bọn họ dũng mãnh không sợ chết phản kháng, lại cũng có thể ngăn cản được. Nhưng hôm nay Đại Càn thủy sư toàn bộ cường hóa tấn cấp, từng cái võ sư cường giả đều là lấy một địch 100 tồn tại, bọn họ còn thế nào chặn? Yêu cầu hoa tươi. Giết. Đại Càn các binh sĩ hưng phấn nộ hống, mỗi người bọn họ vì là chiến, gặp người liền chặt, gặp người liền giết, một người chém giết hơn 10 người cũng tính toán thưa thất bình thường, giết uy nhân như cắt rau gọt dừa, chém sở hữu uy nhân trong lòng rốn sợ. Uy nhân nhóm dung manh không sợ chết, cũng không đại biểu bọn họ là đần độn a. Đại càn binh lính điên cùng đổ sát, trong tay bọn họ đao kiếm như tàn ảnh giống như vậy, tốc độ cực nhanh, động tác cũng nhanh, thường thường bọn họ còn không thấy rõ thân ảnh, đao kiếm đã chém thẳng lại đây, đem bọn họ tay chân thân thể tại chỗ chặt đứt. Coi như uy nhân bên trong có cao thủ, cũng khó có thể chống đối trình độ này xung phong. Hơn bạn võ sư, đây mới là đại càn mấy cái một lực lượng, tuy nhiên lại đã để uy nhân nhóm sản sinh một tia tuyệt vọng. Ai? Tô Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ kẹ tay đắng thở dài một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu không đi nhìn nhiều, bởi vì nàng biết rõ, tình huống càng ngày càng không ổn, đại càn đế quốc thực lực tăng vọt quá nhanh, bọn họ trêu chọc tới không thể trêu chọc người, cuối cùng chỉ có thể bị diệt. Tinh tử tiểu thư, ngươi cho rằng Asbi đảo diệt không? Thiết Kế Quang xem thường cười to, đại càn đã tân cấp cửu phẩm, mấy triệu đáng sợ đội quân thiện chiến chính là diệt ngươi Asbi đảo bảo đảm lớn nhất. Hôm nay trước tiên áp chế các ngươi nhuệ khí, hai ngày này trên biển sóng gió lắng lại, chờ mặt tướng bẩm báo bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ phái binh xuất chinh Asbi đảo, san bằng nơi đây lại nói. Các ngươi không có thuyền. Tô Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ kẹ cả giận nói. Ai nói không có? Thiết Kế Quang xem thường, xưởng đóng tàu mỗi ngày đều có chiến thuyền xuống nước, chúng ta không cần sở hữu binh lính đều có thể thủy chiến, chỉ cần vận chuyển rất nhiều binh lính giết tới nơi này, như vậy đổ bộ chiến về sau liền có thể quét ngang toàn cảnh, đem các ngươi giết không có một mảng cỏ. Bệ hạ đã từng nói câu nào? Hắn yếu địa không muốn người. Không. Tô Cựu Gà Họa Hỉ Ổ Sủ kẹ thống khổ kêu rên, nàng lại muốn lên tần ẩn đáng sợ kia lạnh lùng ánh mắt, người này nếu như nói quá câu nói này, như vậy Á Bi đảo thật muốn không có một mảng cỏ. Chương 420, để trăm vạn đại quân diệt Đông Doanh. Đại Càn thủy sư cùng uy nhân chiến đấu, Tân ẩn cũng không biết, hắn lúc này còn đứng ở đế đô trên tế đàn hưởng thụ lấy vạn dân triều bái. Nhưng lại tại hắn sắp kết thúc nghi thức thời điểm, từng luồng khí vận nhưng từ phía đông mà đến, đế đô trên khoảng không chín đầu số mệnh kim long hưng phấn rít gào nổ hống, thật giống muốn thôn phệ một cái nào đó quốc gia khí vận giống như vậy, trong nháy mắt đế đô trên không khí vận liền tăng vọt một thành. Ồ, Tân ẩn khiếp sợ lại kinh ngạc kiểm tra, hắn chìm lòng yên tĩnh khí cùng mình khí vận kim thân liên hệ, ý hắn biết phảng phất toàn bộ xuất hiện ở khí vận kim thân bên trên, hắn phảng phất đứng ngạo nghễ với đế đô trên khoảng không tầng mây, có thể nhìn thấy toàn bộ đế quốc. Hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia khí vận là từ phía đông Asbi đảo cướp bóc lại đây. Asbi hòn đảo bên trên, lúc gần lúc hiện có vô số khí vận tụ tập, thật giống muốn ngưng tụ 110 thành long giống như, tuy nhiên lại bị đại càn cướp bóc không ít khí vận, dẫn đến uy nhân khí vận không ngừng lan lộn. Hừ, Tân ẩn tức giận hừ lạnh một tiếng, nơi nào còn không nhìn ra là chuyện gì xảy ra? Uy nhân trời sinh có đại khí vận, nếu như tùy ý bọn họ tiếp tục phát triển, bọn họ khí vận nhất định tụ tập thành long, đến thời điểm bọn họ sẽ khôi phục nhị chiến trước thực lực. Võ sĩ đạo phối hợp hòa khí, từng bầy điên cuồng chủ nghĩa quân phiệt binh lính, nhất định để cái này nho nhỏ đảo quốc trở thành thế giới nhất lưu đế quốc. Đây là Tân ẩn tuyệt đối không cho phép. May là đại càn đang tại thôn vệ uy nhân khí vận, xem ra là Thích Kế Quang tình hình trận chiến có rất lớn tiến triển, bằng không tất nhiên sẽ không như vậy. Đoạn này thời gian mặt biển cũng không bình tĩnh, Thích Kế Quang chiến báo vẫn vô pháp chuyển tới. Tân ẩn thầm nhủ trong lòng, trước vẫn không có thôn vệ uy nhân khí vận, bây giờ lại đột nhiên thôn vệ, tám thành là chiến tranh cũng không thuận lợi, mà vừa nãy binh lính đế quốc tập thể cường hóa, để Thích Kế Quang chiến tranh phát sinh đổi mới. Tân ẩn não tử nhất chuyển, phải ra một cái kết luận, Thích Kế Quang cần trợ giúp. Trên thực tế cũng thế, 10 vạn đại càn thủy sư ở trên biển sát thực lợi hại, thế nhưng nếu như muốn đổ bộ chiến, đối mặt một cái to lớn đảo quốc, đúng là lực bất tòng tâm, ít nhất là nhân số không đủ. Lý Tôn Hiếu, Hàn Tín, Trương Lương, Tôn Thẫn. Tân ẩn đột nhiên lớn tiếng mở miệng. Có mặt tướng. Thân ở. Hàn Tín bốn người dồn dập ra khỏi hàng quỳ xuống đất, chờ đợi dặn dò, những người khác thì lại cùng nhau khiếp sợ, mọi người đều mười phần không rõ, Tân ẩn đến cùng muốn làm gì. Các ngươi bốn người, xuất lĩnh bản bộ binh mã, nhắc lại 1 triệu lính mới, diệt Đông Doanh. Tân ẩn lạnh lùng rít gào, bất diệt Đông Doanh, bọn ngươi một cái cũng không cần lại trở về. Diệt Đông Doanh. Tất cả mọi người khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, Lý Tồn Hiếu mấy người cũng là kinh hô lên, trời ạ, đại càn đế quốc vừa tấn cấp cửu phẩm, chính là khôi phục nguyên khí thời điểm, lại khai chiến. Tân ẩn cùng nhau đi tới, hầu như đều là ở chiến hỏa bên trong trở nên mạnh mẽ đi, đây cũng quá ngoài dự đoán mọi người ở ngoài nhà. Đông Doanh, khoảng cách Hoa Hạ 10 vạn 8 ngàn dặm, khoảng cách xa như vậy tấn công đi qua, không dễ dàng a. Thế nhưng là Lý Tồn Hiếu, Hàn Tín, Trương Lương, Tôn Tận bốn người lại không có sợ hãi, ngược lại là hưng phấn đầy mặt đỏ lên, bọn họ kích động quỳ xuống đất gầm nhẹ, chúng thần tuân chỉ. Tướng quân bách chiến chết, bọn họ vũ đài là tại chiến trường, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên sẽ không sợ hãi chiến đấu, chỉ có hưng phấn cùng chờ mong. 420 để trăm vạn đại quân diệt Đông Doanh. 26. Tướng quân bách chiến chết, bọn họ vũ đài là tại chiến trường, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên sẽ không sợ hãi chiến đấu, chỉ có hưng phấn cùng chờ mong. Đại càn binh lính vừa cường hóa xong xuôi, là thời điểm kéo ra ngoài đại chiến một trận. Đông Doanh mặc dù xa, thế nhưng dám phạm ta Hoa Hạ người, nhất định phải tru sát, không giữ lại ai, vì lẽ đó để trăm vạn đại quân diệt địch. Lý do đang lúc chính khí mười phần, binh lính cùng võ tướng nhóm đều là hưng phấn không thôi. Mệnh lệnh ban xuống, Tân ẩn đi xuống tế đàn. Đại càn đế quốc đã tấn cấp xong xuôi, giờ khắc này đã là chính thức cựu phẩm đế quốc, đứng hàng khắp thiên hạ đông đảo đế quốc tối cao cấp hàng ngũ, đủ để chấn nhiếp bất cứ kẻ địch nào, để bất luận người nào cũng không dám coi khinh đại càn. Sau đó, Tân ẩn được nên tiếp chúng sứ thần triều bái. Đại càn đế quốc tấn cấp thời gian tuy nhiên vội vàng, thế nhưng thiên hạ không có bất kỳ cái gì một cái đế quốc dám to gan coi khinh,
đại bộ phận thủ đô đế quốc đã suốt đêm phái người cố gắng càng nhanh càng tốt, đưa tới quà tặng, thậm chí không ít quốc gia còn phái sứ giả thần triều bái. Tất cả những thứ này cũng phải tiếp đãi. Nghi thức qua đi, toàn thành chúc mừng, trong hoàng cung cũng là vui sướng, sứ thần nhóm toàn bộ được an trí ở trên Kim Loan điện, các cung nữ bố trí yến hội, Tần Ẩn cùng rất nhiều sứ thần ở trên yến hội gặp nhau. Đại Càn bệ hạ, ta chính là Đại Liêu đế quốc sứ thần, nô hoàng đặc biệt phái tiểu thần đến đây bái kiến, vừa đến chúc mừng đại càn tấn cấp, thứ hai hai nước chúng ta trong lúc đó vốn có hiềm khích, hy vọng bệ hạ bất kể hiềm khích lúc trước, cùng ta Đại Liêu giao hảo. Càn đế thanh an, ta chính là Đại Minh đế quốc sứ thần, nô hoàng biết được đại càn tấn cấp phi thường mừng rỡ, đặc mệnh tiểu thần mang bách dương châu báu, ngàn con tuấn mã mà đến, lấy đó hai ta quan hệ ngoại giao tốt tâm ý. Sứ thần nhóm từng cái đứng dậy chúc rượu. Bọn họ cao giọng giới thiệu chính mình, đồng thời dâng lên danh mục quà tặng, đối với đại càn thái độ đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đại thể đều là đến khẩn cầu hòa bình chi nguyện. Thậm chí đại tần đế quốc cũng phái tới sứ thần. Bọn họ sứ thần là một vị võ tướng, nước khác chữ mặt một mặt uy nghiêm, xem ra chính là một vị chinh chiến xa trường lão tướng. Chờ đến mọi người giới thiệu gần như, vị này võ tướng đứng dậy ôm quyền nói, đại càn bệ hạ, ta chính là đại tần đế quốc thủy hoàng dưới trướng thiên tướng, lần này phụ mệnh đi sứ đại càn, vừa đến dâng lên lễ trọng, lấy chúc đại càn tấn cấp niềm vui, thứ hai cũng cho chúng ta thủy hoàng mang một câu nói, hắn nói lớn càn tấn cấp thuận ứng thiên đạo, đây là đại hỷ, chỉ là càn đế không nên quên ước định. Ước định? Mọi người đều cùng chấn động kinh hãi. Các đại sứ thần mỗi người sắc mặt khó coi. 5.5 mọi người dồn dập suy đoán đây là cái gì ước định. Đại tần đế quốc chính là lâu năm cựu phẩm đế quốc, thực lực kinh người cực kỳ, luôn luôn đều là 10 phần bá đạo, muốn diệt người nào liền diệt người nào. Mà đại càn đế quốc mặc dù là mới lên cấp cựu phẩm đế quốc, thế nhưng tác phong làm việc cũng là tương đối bá khí, cái này hai đại đế quốc khó nói có âm mưu gì. Cái này cho không được đại gia không xuất sáng. Có thể Tần Ẩn nhưng bật cười lớn, bởi vì hắn biết rõ cái này sứ thần nói cũng không phải âm mưu gì, chỉ là doanh chính cùng hắn ước định Thái Sơn phong tiện với tôi. Tính toán thời gian, nhiều nhất sau 10 ngày chính là Thái Sơn phong tiện này, Tần Ẩn tự nhiên sẽ không quên. Thủy Hoàng có lòng. Tần Ẩn gật đầu nói, việc này chấm sẽ không quên, ít ngày nữa ổn thỏa thân hướng về Thái Sơn. Tạ bệ hạ. Võ tướng đại hỉ. Chương 421, Mông Cổ đại đế thiết mục chân hậu lễ. Trên Kim Loan điện, bầu không khí rất tốt. Đông đảo sứ thần dồn dập dâng lên đại lễ, Tần Ẩn tâm tình thật tốt bên dưới cũng dồn dập ban thưởng, làm cho tất cả mọi người làm 10 phần nhiệt tình. Có thể cái cuối cùng sứ thần lại làm cho đại gia sắc mặt ngưng lại. Đây là một cái dân tộc Mông Cổ Hán tử trang phục nam tử, hắn một thân da cừu áo khoác, bề ngoài thô cùng, lông mày rất ô, ánh mắt cũng 10 phần sắc bén, cằm nhất đại túm trầm râu, xem ra dáng dấp hung hãn. Đại Càn bệ hạ, ta chính là Bạt Đốc. Mông Cổ nam tử giọng ồ ồ mỗ quyền, cười lạnh nói, lần này ta phụng thiết một chân khả hãn chi mệnh, lấy trưởng sinh thiên danh nghĩa, đưa tới một phần hậu lễ, không biết đại đế có dám hay không thu. Thiết Mộc Chân, là hắn. Hừ, vượt ngoại người man cũng dám đến dâng tặng lễ vật, muốn chết. Có người nói gần nhất Thiết Mộc Chân khí thế hùng hùng, xua binh nam hạ, đã đánh tới Đại Tần đế đô, những này trên thảo nguyên sói hoang, mỗi người hung ác. Bọn họ muốn làm gì? Khó nói cho rằng đại càn cũng tốt bắt nạt. Sứ thần nhóm nghị luận sôi nổi, đại càn văn võ bá quan cũng là trợn mắt nhìn, tất cả mọi người đối với cái này Bạt Đốc cũng không có một chút nào hảo cảm. Tần Ẩn mặt không 16 vẻ mặt, lạnh lùng trả lời, Mông Cổ đế quốc đã có lễ trọng đưa tiễn, như vậy chấm có gì không dám nhận được. Người tới đều là khách, lễ vật trình lên. Được. Bạt Đốc cười ha ha, hắn khuôn mặt bặm mẹo, có chút dữ tợn đáng sợ, người gần bên trong từ bên người nâng lên một cái khổng lồ hộp gỗ. Cái hộp gỗ này dài rộng có mấy chục cm. Nó bề ngoài điêu khắc tinh mỹ hoa văn, có nạm vàng nặng ngọc, xem ra 10 phần xa hoa, thế nhưng người nào cũng nhìn không ra, trong này đến cùng ẩn giấu cái gì. Tần Ẩn vung vung tay, Lý Liên Anh tự nhiên xuống tiếp thu. Bạt Đốc cười lạnh đem hộp đưa cho Lý Liên Anh, mà cái này hộp tự nhiên không thể nào là lập tức hiện ra cho Tần Ẩn, bởi vì hắn là vua của một nước, an nguy rốt cục Thái Sơn, vì lẽ đó ở Tần Ẩn ra hiệu dưới, Lý Liên Anh trước mặt mọi người mở hộp ra. Hoa! Mọi người vừa nhìn, nhất thời sợ đến ồ lên, không ít sứ thần lại càng là sắc mặt tái nhợt, sợ đến suýt chút nữa nổ ra, bởi vì cái này trong hộp dĩ nhiên chứa một con đầu người. Đây là một người đàn ông trung niên đầu người, đầu hắn bị cả gốc chặt đứt, sau đó dùng đôi sống ướp muối, vì lẽ đó vẫn không có có mùi. Có thể dùng đôi sống ướp muối đầu lâu, nhưng ảm đạm cực kỳ, thật giống lợn chết thịt đồng dạng khiến người ta buồn nôn, chẳng trách mọi người kinh ngạc thốt lên, các văn thần cũng suýt chút nữa nôn mửa, liền ngay cả Lý Liên Anh cũng là cao mày căm ghét, hận không được đem cái này hộp ném mất. Đây là Đại Tấn Đế Vương đầu lâu. Chơi ạ, đúng là, trước ta bái phòng Đại Tấn thời gian, cũng đã từng thấy Đại Tấn Đế Vương. Mấy ngày trước đây nghe nói Thiết Mộc Chân tự mình dẫn đại quân, đánh tới cái này Đại Tấn Đế Đô, không nghĩ tới Đại Tấn Đế Vương dĩ nhiên đã bị giết, đây quả thực là trước nay chưa từng có việc a. Đô hô trướng, bọn họ dĩ nhiên đưa tới Đại Tấn Đế Vương đầu lâu, đây quả thực là đối với chúng ta đại càn khiêu khích. Sứ thần nhóm cùng đại càn văn võ chúng thần nghị luận sôi nổi, mỗi người đều là một mặt giật mình, không ít võ tướng lại càng là phẫn nộ khó chặn. Thiết Mộc Chân cử động lần này chỉ sợ không phải dâng tặng lễ vật a. Đây là khiêu khích, đây cũng là uy hiếp. 421 Mông Cổ đại đế Thiết Mộc Chân hậu lễ. 36. Đây là khiêu khích, đây cũng là uy hiếp. Đại Tấn Đế quốc chính là một cái bát phẩm đế quốc, cùng Bắc Phương Thảo Nguyên giáp giới, chính là Thiết Mộc Chân nam hạ đạo thứ nhất phòng tuyến, thế nhưng là Mông Cổ đế quốc vậy mà như thế tấn mãnh tiêu diệt hết Đại Tấn, đồng thời đem đầu lâu cũng cho Tần Ẩn đưa tới, đây không phải khiêu khích là cái gì? Hừ. Tần Ẩn tức giận hừ lạnh, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Bạt Đốc, nói, phần này hậu lễ, thật đúng là đủ dày nha. Đại Càn bệ hạ. Bạt Đốc cười ha ha nói,
đây là các ngươi người Hán hoàng đế đầu lâu, chúng ta vĩ đại Khả Hãn nói, đây là hắn cái thứ nhất lễ vật. Đại Tấn đế quốc cùng Đại Càn cách nhau cũng không xa, chúng ta còn có thể gặp lại ngày sau. Cậu tặc, dám uy hiếp ta chờ. Điếc không sợ súng, cho là chúng ta người Hán dễ ức hiếp sao? Đại gia cùng nhau phẫn nộ, Tân Ẩn cũng là đầy mặt tâm trầm. Thiết Mộc Chân câu nói này, quả thực là không đem Đại Càn để ở trong mắt, lại càng không đem Tân Ẩn để ở trong mắt, cũng không đem Hoa Hạ người Hán quốc độ để ở trong mắt. Thú vị. Tân Ẩn mặt không hề cảm xúc cười gằn, có người nói trên thảo nguyên có một đám sói, chớ cùng Đại Càn mãnh tướng thích nhất chính là bắn giết những này không thể nào tử sói, nếu có một ngày gặp lại, chấm nhất định sẽ đưa Thiết Mộc Chân Khả Hãn một phần hậu lễ. Ha ha ha. Điện Vi Triệu Vân loại người cười lớn, đại gia cười lớn thời gian cũng là sát khí bốc lên, cái gì chó má Thiết Mộc Chân, dám khiêu khích Đại Càn. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Hôm nay ngươi đưa tới một cái đầu lâu, ngày khác bắt đầu chém giết, Đại Càn sẽ đưa ngươi thiên thiên vạn vạn viên đầu lâu, ngược lại muốn xem các ngươi chịu hay không chịu. Tân Ẩn bá khí phản kích, làm cho tất cả mọi người vui sướng tràn trề, liền ngay cả sứ thần nhóm cũng là đầy mặt thoải mái. Hoa Hạ chính là người Hán ơi, cái gì Thiết Mộc Chân Khả Hãn là cái dám gì à, dám giết đi bảo, liền nhìn ai hơn tàn nhẫn. Hừ. Bạt Đốc ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh, Càn đế quả nhiên là đủ kiên cường, khó trách chúng ta Khả Hãn như vậy thưởng thức ngươi, tại hạ ngược lại là mười phần chờ mong cùng Đại Càn thân thiện một ngày kia. Đừng nóng nội, rất nhanh sẽ có một ngày như vậy. Tân Ẩn cười lạnh vung tay lên, ken một tiếng vang dọn, một thanh kiếm càng 103 nhưng mà bị hắn hất tay, cứ như vậy vững vàng cuốn tới trong điện kim loan trên sàn nhà, phát sinh lanh lảnh nổ vang. Thanh kiếm này, kiếm dài 2 thước một tấc, thân kiếm huyền thiết mà đúc cùng mỏng, lộ ra nhàn nhạt hàn quang, chôi kiếm là một cái kim sắc khắc hình rồng chi án, có vẻ cực kỳ uy nghiêm, kiếm nhận vô cùng sắc bén lúc đó chính thức nhận như thu xương. Đáng sợ nhất là, thân kiếm dĩ nhiên không ngừng tràn ngập ra đáng sợ hắc vụ, lúc gần lúc hiện còn truyền đến từng tiếng dã thú rít gào, chấn động tất cả mọi người tâm thần chấn động. Đây là Tân Ẩn mới vừa được yêu hoàng kiếm, thượng cổ ma binh. Đây là vật gì? Thật là đáng sợ kiếm, nó dường như muốn giết người. Ma kiếm, đây là ma kiếm. Mọi người kinh hãi, liền ngay cả bạn đọc cũng là một mặt khiếp sợ, bởi vì tất cả mọi người chưa từng xem đáng sợ như thế kiếm, Tân Ẩn bước ra thanh kiếm này đến cùng muốn làm gì? Khả Hãn tặng lễ, chớp phải có đáp lễ. Tân Ẩn ung dung thong thả nói, đây là yêu hoàng kiếm, ngươi cũng là võ đạo cao thủ, có thể tiếp một chiêu còn sống sót, chấm liền thả ngươi đi. Nói xong, một cái hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Đó là thập đại ám vệ bên trong một cái, nó quỷ mị đồng dạng hiện lên ở tất cả mọi người trước mặt, đưa tay liền tóm lấy yêu hoàng kiếm, chen một tiếng rút kiếm, kiếm chỉ bắt đọc. Chương 422, một chiêu diệt địch, vũ thần cũng quỷ. Ám vệ cùng yêu hoàng kiếm xuất hiện, để tất cả mọi người chút thầm giận mình, bắt đọc càng bị tình cảnh này khiếp sợ tê cả da đầu. Vô luận là này thanh đáng sợ yêu hoàng kiếm, hay là cái kia thấy không rõ lắm dáng dấp, chỉ có thể nhìn ra là một cái bóng giống như lanh huyết ám vệ. Tất cả những thứ này tất cả đều bị người nhìn ra Đại Càn đế quốc gốc gác, nguyên lai Đại Càn đế quốc cũng không phải một cái vừa tấn cấp cựu phẩm đế quốc, bọn họ cũng có chính mình gốc gác, cái này yêu hoàng kiếm cùng ám vệ có thể chính là Đại Càn gốc gác một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Tất cả mọi người minh bạch, Tân Ẩn ở lập uy. Tất cả mọi người cũng đều minh bạch, hôm nay cái này bắt đọc chỉ sợ khó có thể đi ra Kim Loan Điện. Bởi vì Thiết Mộc Chân cuồng, Tân Ẩn so với hắn cuồng hơn, người khác bước vào Đại Càn khu vực còn muốn nên ngang rời đi. Cái kia là không thể nào. Một chiêu, nếu như bắt đọc có thể ngăn cản một chiêu, như vậy hắn là có thể gióng trống khua chiêng rời đi nơi này. Nếu như hắn gánh không được một chiêu, như vậy hình thần đều diện, hồn phi phách tán, chính là hắn xuống sân. Hừ. Bạt Đốc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy đi tới Kim Loan Điện giữa trường, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ngăn ngắn loan đao. Cái này loan đao, sáng lấp loá. Trên người nó phong mang tất lộ, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm, từ kỹ thuật rèn nghệ nhìn lên, so với rất nhiều bảo đao đều muốn sắc bén. Bạt Đốc tay cầm loan đao, một luồng mãng hoang hung thú giống như khí tức liền từ trên thân bắn ra, hắn lực lượng gấp mấy lần tăng lên gấp bội, khí thế đáng sợ bao phủ toàn trường, chấn động tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, người này dĩ nhiên là một cái vũ thần. Trời ạ, ta biết do hắn, người này là Thiết Mộc Chân Thân binh phó thống lĩnh, có người nói thiên phú dị bẩm, tu luyện mông cổ tộc nhân cổ lão hổ lực quyền, một thân cự lực mười phần đáng sợ. Hắn đã từng một đao đánh chết Nam Triều nước quốc quân, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, bị bầu thành mông cổ xếp hạng thứ 10 dũng sĩ. Vũ thần cương giả, tốt thực lực đáng sợ, mông cổ đế quốc tùy tiện phái một cái sứ thần vậy mà đáng sợ như thế, hôm nay lại càng chỉ sợ là không để lại hắn. Ha ha, càng đế khoe khoang khoác lác, một chiêu lưu lại cái này bắt đọc, hiện tại chỉ sợ là muốn ăn quả đắng, nếu như một chiêu không bắt được bắt đọc ngược lại là bị hắn rời đi. Như vậy bọn họ phải ngu cuồng. Đại gia nghị luận sôi nổi, không ít sứ thần cũng trong bóng tối nói thầm, có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người lo lắng, hiển nhiên mọi người đều không nghĩ tới cái này bạn đọc vậy mà như thế sắc bén. Mông cổ đế quốc cùng Hoa Hạ giáp giới. Bọn họ ở trên thảo nguyên Hán tử trời sinh bưu hãn, sùng thượng vũ lực, trừ lưu hành tu luyện Hoa Hạ nội công tâm pháp ra, cũng không có thiếu người tu luyện cổ quyền pháp cùng cổ đao phương pháp, đấu vật, thực lực cũng là mười phần cường hãn, ít nhất người người giai binh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là không dễ chơi. Ha ha ha. Bạn đọc cười lớn, đại can bệ hạ, một chiêu liền muốn ta bắt đọc mạng nhỏ, như vậy ngươi không hẳn quá ngông cuồng chứ? Không bằng như vậy, ta chịu thiệt một ít, để ngươi tam nhận lại có làm sao? Không cần, một chiêu ngươi không chết, chấm tự đoạn một tay. Tân Ẩn lạnh lùng mở miệng, ngữ khí băng hàn, khuôn mặt xem thường. Thí, bệ hạ, không thể a! Đại gia chấn động kinh ngạc tốt lên, tất cả mọi người không nghĩ tới Tân Ẩn vậy mà như thế cuồng ngạo, ai cũng biết rõ một cái vũ thần coi như đối mặt một cái khác vũ thần, một chiêu là không thể nào bị giết, làm sao đều có thể bảo mệnh nha. Thế nhưng là Tân Ẩn dĩ nhiên đánh bạc cánh tay mình. đây là ngông cuồng hay là ngu xuẩn? Tất cả mọi người vô ý thức cho là hắn rất ngu xuẩn, nhưng nhìn đến cái kia thâm bất khả chắc yêu hoàng kiếm cùng với ám vệ thời điểm, đại gia nhưng mở không miệng, bởi vì đại gia cũng không biết rằng thứ này mạnh như thế nào. Ha ha ha. Bạt Đốc xem thường cười lớn, được, chư vị đều nghe thấy chứ? Đây không phải ta Bạt Đốc tự mình nói, đây chính là Càn Đế chính mồm từng nói, hắn nói một chiêu vô pháp giữ ta lại, như vậy thì tự đoạn một tay. Ha ha ha, đại gia đều cho ta làm chứng. Phí lời quá nhiều. Điển Vi gầm lên, nâng đao, miễn cho nói chúng ta bệ hạ bắt nạt ngươi. Các các các. Bạt Đốc cười quái dị nâng đao chào phúng, hôm nay vốn tưởng rằng đến đại cản hội tay không mà về, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể mò được bực này công lao lớn, trở lại khả hãn cần phải trọng thưởng ta không thể, đến đây đi. 422 một chiêu diệt địch, vũ thần cũng quỷ. 46. Các các các. Bạt Đốc cười quái dị nâng đao chào phúng, hôm nay vốn tưởng rằng đến đại cản hội tay không mà về, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể mò được bực này công lao lớn, trở lại khả hãn cần phải trọng thưởng ta không thể, đến đây đi. Bạt Đốc châm biếm không ngừng. Thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng cực kỳ ngưng trọng. Hắn biết rõ Tần Ẩn tuyệt đối không phải bình thường, vì lẽ đó hắn muốn tiếp tục sống, phải cẩn thận. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Bạt Đốc trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, sắc mặt cũng đỏ lên cực kỳ, thật giống đem toàn bộ lực lượng cũng tập trung ở loan đao trong tay giống như vậy, bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát đòn mạnh nhất. Cùng lúc đó, ám vệ cũng động. Giống một tiếng đáng sợ nổ hống từ yêu hoàng kiếm bên trong bạo phát, ám vệ nhanh như tia chớp hướng phía trước một chuỗi, yêu hoàng kiếm bắn ra ước vạn đạo kinh người qua mang, sau một khắc liền đem Bạt Đốc bao phủ. Thời khắc này, nhanh như chớp giật. Thời khắc này, yêu hoàng kiếm bên trong phảng phất có một con tuyệt thế cự yêu xung phong mà ra. Thời khắc này, đáng sợ sát cơ cùng sức mạnh vô hình, chấn động tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm, chấn động đại gia tâm thần dao động kéo. Không, Bạt Đốc sợ hãi rít gào, hắn loan đao sợ đến liều mạng hướng phía trước vừa bổ, thế nhưng là còn không có bộ ra, sau một khắc thân thể hắn liền bỗng nhiên cứng ngắc. Phốc phốc phốc. Bạt Đốc thân thể điên cuồng phun máu, làm ám vệ thân ảnh xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn thời gian, thân thể hắn thổi phù một tiếng liền nổ tung, máu tươi cái xác rơi đầy đất, Bạt Đốc thân thể dĩ nhiên đã bị chém thành mấy trăm khối. Một chiêu, vũ thần bại vong. Bạt Đốc đến chết đều không minh bạch chính mình là thế nào chết. Chơi ạ. Tất cả mọi người chấn động ra đầu phát, được triệu, nha, tất cả đều bị tình cảnh này dọa cho choáng váng, đây là yêu hoàng kiếm uy lực. Ám vệ biến mất. Yêu hoàng kiếm phảng phất có linh tính giống như vậy, xoay một hồi trở lại Tần Ẩn trong tay, giờ khắc này Tần Ẩn vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, ánh mắt băng lãnh, chỉ là con mắt quét qua cũng đã để mọi người tâm hoảng ý loạn. Thời khắc này Tần Ẩn so với ma thần còn đáng sợ hơn. Thiết Mộc Chân Võ tướng trong nháy mắt bị giết, đây là đại càn đế quốc mạnh mẽ nhất gốc gác, đại càn văn võ chúng thần dồn dập kích động nhiệt huyết sôi trào, mà những đế quốc khác sứ thần nhóm thì là âm thầm hoảng sợ. Tần Ẩn lập uy thật sự là đủ mạnh, ngay hôm đó lên cũng lại không ai dám ở trước mặt hắn khiêu khích, Thiết Mộc Chân cũng không được. Tới, tiếp tục uống. Tần Ẩn nâng chén, tạ bệ hạ. Mọi người hô to, trong điện kim loan bầu không khí lần thứ hai nhiệt liệt lên. Chương 423, Tần Thủy Hoàng doanh chính dạ tâm. Bạt Đốc chết nhìn mặt ngoài vẫn chưa hất lên bao lớn gợn sóng, thế nhưng đại cản trên triều đỉnh phát sinh một màn, lại bị các đại sứ thần cấp tốc truyền bá ra ngoài. Không tới nửa ngày, khắp thiên hạ cũng phải biết rõ tình cảnh này, mỗi cái đế quốc quân vương bàn bên trên cũng bày ra một phần lúc đó tình huống miêu tả. Yêu hoàng kiếm thần bí, ám vệ đáng sợ, Tần Ẩn thái độ sự cường ngạnh, tất cả những thứ này tất cả đều là thiên hạ các quốc gia quan tâm tiêu điểm. Hiện nay đại cản đế quốc đã là cựu phẩm đế quốc, vì lẽ đó nhất cử nhất động bất luận một cái nào lớn nhỏ sự tình đều biết hấp dẫn vô số người chú ý, toàn bộ trong đế đô cũng là ẩn tàng vô số thám tử. Đại Tần đế đô, Hàm Dương thành bên trong, hoàng cung ngự thư phòng, một thân long bảo, mặt chữ quốc, đôi mắt tối tăm bá khí Tần Thủy Hoàng doanh chính đang tại kiểm tra mới vừa từ đại cản phát về mật báo, mật báo bên trong tự nhiên miêu tả đại cản trên triều đình một màn. Một lúc lâu, doanh chính khỏe miệng né qua một tia thưởng thức. Từ Phúc, Lý Tư, các ngươi phân tích đúng. Doanh chính hờ hững mở miệng, thanh âm khàn khàn tràn ngập uy nghiêm, rõ ràng là rất bình thản ngữ khí, nhưng phảng phất thiên thần mở miệng, chấn động bốn phía không khí phát sinh lạnh rung tiếng. Bên trong ngự thư phòng, quỳ 123 hai người. Một người tiên phong đạo cốt, như viên tiên cương đồng dạng tràn ngập thuật sĩ chi phòng, khóe miệng thường mang theo một nụ cười, đây tự nhiên là đại Tần Tư Phúc, một điều bí ẩn đồng dạng nam tử, am hiểu âm dương học thuật, xem bói tinh tính toán, là doanh chính tốt trợ thủ. Tên còn lại cũng phi thường gầy yếu, thế nhưng hắn lại có vẻ mười phần âm u, cả người phảng phất dinh dưỡng không đầy đủ giống như vậy, rộng lớn quan phục dưới ẩn giấu đi một đôi có thể nhìn thấu thiên hạ chi nhãn. Đây là Lý Tư, đại Tần thừa tướng. Bệ hạ, sẽ không sai. Tư Phúc cười ha ha nói, Càn Đế tương ứng chi tử vi đế tinh, vô cùng sáng ngời, trời sinh chính là có đại khí vận cùng đế vận người, cũng không thua kém bệ hạ ngài, ngày sau hắn mới là ngài mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, so Thiết Mộc Chân Lý Thế Dân còn đáng sợ hơn. Tranh cướp địa bàn, vô vị. Vô vị. Lý Tư xem thường âm hiểm cười, bệ hạ mưu đồ việc, chính là thiên cổ viêm hoàng đại đế mới hoàn thành quá lớn nghiệp, cái này Càn Đế là mạnh nhất địch nhân, cũng là mạnh nhất minh hữu, chúng ta sẽ không nhìn lầm. Ha ha ha. Doanh chính đông nhiên cười như điên, hắn đôi mắt xuyên thấu qua ngự thư phòng môn nhìn về phía xa xa thiên không, phảng phất nhìn thấy cực xa. Không sai. Doanh chính bung tay áo quát chói tai, chấm mưu đồ lâu như vậy, cũng vắng lặng lâu như vậy, ta đại Tần đế quốc rốt cục đến quật khởi thời gian. Cựu phẩm đế quốc tính là gì? Chấm muốn không chỉ có những chuyện này, thượng cổ tam hoàng ngũ đế có thể làm được, hạ thương chu có thể làm được, chấm dựa vào cái gì không thể làm đến? Chấm muốn so với bọn họ làm còn tốt hơn. Chấm muốn đi ra một cái thiên cổ đế vương chưa bao giờ đi ra đường. Nô hoàng thánh minh. Lý Tư Tử Phúc dồn dập quỳ bái, bọn họ đôi mắt nơi sâu xa đều là cuồng nhiệt, hiển nhiên cũng là bị cái này một mục tiêu kích thích nhiệt huyết sôi trào. Tam hoàng ngũ đế, Hạ Thương Chu, đó là trong truyền thuyết quốc độ, đó là thượng cổ thời đại đế quốc. Bọn họ đến cùng đi đâu? Không ai biết rõ, thế nhưng bọn họ lưu lại truyền thuyết, lại làm cho Doanh Chính Giã tâm không thể ức chế tăng gọn. Hắn không cam lòng chỉ làm một cái cựu phẩm đế quốc quân vương, dù cho nhất thống thiên hạ thì lại làm sao? Cái kia còn là một cái quân vương mà thôi. Hắn có càng to lớn hơn Giã tâm. Hắn cần một cái minh hữu, mà người minh hữu này chính là Tần Ẩn. Hắn đã quan tâm Tần Ẩn cực kỳ lâu, cũng quan tâm Đại Càn cực kỳ lâu, cho đến ngày nay Đại Càn đế quốc tấn cấp cựu phẩm, trong lòng hắn Giã tâm mới dâng trào bạo phát. Là thời điểm đi Thái Sơn phong thiện. Doanh Chính lạnh lùng mở miệng, chuẩn bị được thế nào? 423 Tần Thủy Hoàng Doanh Chính Giã tâm. Nam 6. Là thời điểm đi Thái Sơn phong thiện. Doanh Chính lạnh lùng mở miệng, chuẩn bị được thế nào? Tất cả chuẩn bị xong xuôi, đại quân tùy thời có thể lấy xuất chinh. Lý Tư trả lời, chỉ là những cái loạn phỉ gần nhất 10 phần hung hăng ngang ngược, bọn họ có lẽ sẽ chạy tới Thái Sơn làm loạn, uy hiếp, bệ hạ an nguy, không biết bệ hạ cần phải phái người đi đầu tiêu diệt. Người nhà họ Mặc. Doanh Chính xem thường cười nhạo, chỉ bằng bọn họ cũng có thể uy hiếp được chấm. Không sao, mệnh lệnh mạch khởi, Vương Tiễn chuẩn bị xuất hành, ngày mai khởi hành. Vâng. Lý Tư Tử Phúc đáp ứng một tiếng, đội vã cung cung kính kính lui ra. Ngày thứ hai, Đại Tần Đế đô quân đội giới nghiêm, Tần Thủy Hoàng cưỡi loan giá ở 10 vạn đại quân bảo vệ cho, bên mông quần quần hướng về Thái Sơn mà đi. Tin tức này truyền ra, thiên hạ rung chuyển. Sở hữu đế quốc quân vương tất cả đều biết được tin tức này, mọi người dồn dập suy đoán Doanh Chính cử động rốt cuộc là ý đồ gì, cuối cùng làm đại gia biết được Doanh Chính lại muốn đi Thái Sơn phong thiện thời gian, không ít người vừa khiếp sợ vô cùng kinh ngạc. Đi Thái Sơn làm gì? Phong thiện? Đùa gì thế, làm đại gia là kẻ ngu sao? Trong 2 năm qua Doanh Chính vẫn rất biết điều, phản phất trong bóng tối tụ lực, hiện tại đại quy mô hành động còn là lần đầu tiên, hắn chẳng lẽ muốn ra tay sao? Ngay tại khắp thiên hạ đều tại quan tâm việc này thời gian, Đại Càn Đế đô cũng đông nhiên ngắn ngủi giới nghiêm, Tần Ẩn đang bay hùng quân, bối ngôi quân, Bạch Mã Nghĩa tổng bảo vệ cho, mên ngông quần quần thẳng đến Thái Sơn mà đi. Lần này cũng không được. Khắp thiên hạ vừa nhìn, không đúng a, tại sao Tần Ẩn cũng đi Thái Sơn? Khó nói hắn và Doanh Chính muốn đi Thái Sơn gây. Rất hiển nhiên cái này là không thể nào. Trong này có âm mưu a. Thiên hạ các quốc gia đế vương nhất thời liền gấp, đầu phộng, hai đại cửu phẩm đế quốc quân vương hội tụ đến nhất lên, không có chuyện làm mới là lạ, đây con mẹ nó khẳng định có âm mưu a. Cha, cho chấm điều tra rõ ràng, trong này đến cùng có chuyện gì? Tình huống không đúng, lập tức điều tra rõ ràng, Đại Tần cùng Đại Càn vốn là không có liên hệ, lần này vì sao hai đại đế vương liên thủ Thái Sơn phong thiện? Đây là muốn liên minh tiết tấu à, đáng ghét, Đại Càn đã rất khó đối phó, lúc này tới một người Đại Tần đế quốc, còn có để cho người sống hay không? Ngàn bạn không thể để cho bọn họ kết minh, nhanh. Phái người đi Thái Sơn, có cơ hội liền làm phá hoại, nhất định phải đem bọn họ kết minh phá hỏng. Thiên hạ sẽ đại loạn, Đại Tần Đại Càn cũng không phải dễ chơi, đáng hận a. Thiên hạ các quốc gia đế vương dồn dập giận dữ rít gào, mỗi cái đế đô trong hoàng cung cũng truyền ra như vậy nổ hống. Trong lúc nhất thời, thiên hạ rung chuyển bất an. Trong lúc nhất thời, vô số dân chúng căng thẳng quan tâm, toàn bộ cũng bị Tần Ẩn cùng Doanh Chính cử động hấp dẫn, dồn dập suy đoán bọn họ đến cùng muốn làm gì. Đại gia luôn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác, thiên hạ này chỉ sợ muốn càng thêm loạn. Yêu cầu hoa tươi. Chương 424, Thiên Ma luyện thể đại pháp suy đoán. Thái Sơn chính là thiên hạ danh sơn đứng đầu, ở trên cái thế giới này ở vào Đại Tống đế quốc cảnh nội, khoảng cách Đại Tần cùng Đại Càn hơn ngàn dặm xa. Thái Sơn phong thiện, xưa nay cũng có. Phong thiện là một loại đế vương thụ mệnh vu thiên giới buổi lễ. Loại này nghi thức bắt nguồn từ Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, lúc đó cùng, Lỗ Nho sĩ cho rằng Thái Sơn là thiên hạ núi cao nhất, nhân gian tối cao đế vương cần làm đến tòa này núi cao nhất đi tới tế tự trí cao vô thượng thần linh, mà Thái Sơn là cùng, Lỗ phân giới. Sau đó ở cùng, Lỗ tế tự Thái Sơn nghi thức mở rộng vì là thống nhất đế quốc nhìn thế, cũng định danh là phong thiện. Doanh Chính không tại Đại Tần khu vực trên phong thiện, dĩ nhiên chạy đến Đại Tống khu vực bên trên, loại này bá đạo hành động theo đạo lý nói hẳn sẽ dẫn lên Đại Tống lửa giận, thế nhưng là Doanh Chính nhưng lý đều không phản ứng Đại Tống, bởi vì Đại Tống không dám theo Đại Tần hò hét. Đại Tống đế quốc hiện nay là bát phẩm đế quốc, là một người bát phẩm đế quốc, Đại Tống hẳn là có chút thực lực, trên thực tế này quốc binh ngựa đã vượt qua 2 triệu, ở đế quốc bên trong coi như là nhân vật có tiếng tăm, tuy nhiên lại bị người nhìn không dậy, bởi vì Đại Tống trọng văn khinh võ. Trọng văn khinh võ xuống sân, chính là Đại Tống đế quốc võ bị thư giãn, tuy nhiên giàu có cực kỳ binh lính cũng nhiều, thế nhưng là thời gian dài bị Đại Liêu Đại Kim các nước bắt nạt, cuộc sống gia đình tạm ổn quá 10 phần thê thảm. Đối mặt khí thế hung hung Doanh Chính cùng Tần Ẩn, Đại Tống đế quốc trên dưới tất cả đều không dám hé răng, Đại Tần Đại Càn binh lính giết vào bọn họ quốc thổ. Một đường quá gặp phải thị trấn thủ quân toàn bộ ngoan ngoãn trốn ở thành bên trong, căn bản không dám trêu chọc bọn hắn. Đại Tống biên giới, Võ Khâu huyện ở ngoài Hạc đỉnh núi. Mấy ngày liền chạy đi Đại Càn binh mã, lúc chạm vạng tối phân ở đây dựng trại đóng quân, một chỗ khe núi nơi trải rộng doanh trướng, 10 dặm trong phạm vi bị cấp tốc giới nghiêm, nơi đây chính là tối nay Đại Càn chỗ cư trụ. Chủ thượng, nơi đây thích hợp dựng trại đóng quân. Điển Vi vừa cười vừa nói, bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại chạy đi đi. Hiện nay khoảng cách Thái Sơn khu vực đã không xa, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian liền có thể đến. Ân Tân Ẩn gật đầu đáp ứng, hắn nhìn quét một chút quân doanh cùng với phụ cận sơn mạch, vẫn chưa nói thêm cái gì, trực tiếp dưới loan giá vào doanh nghỉ ngơi. Hắn không lo lắng bị người đánh lén. 10 vạn đại quân cùng với phi hùng quân tồn tại, đủ khiến hắn ở đây đấu đá lung tung, coi như đại tống toàn bộ binh mã đồng loạt đánh tới, cũng không thể để hắn có mảy may tổn thất. Tiến vào doanh trướng, điêu thuyền chờ mọi tử liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối cùng nước tắm. Lần này xuất hành, Tân Ẩn một mặt là du sơn ngoạn thủy, một mặt là đi Thái Sơn phong thiện, vì lẽ đó mang mấy cái mọi tử cũng là bình thường. Điêu thuyền, Tôn Thượng Hương bọn người, Trương Tinh Hải, Quan Ngân Bình, Mã Vân Lộc cũng ở trong quân, liền ngay cả Sở Kiểu cái này ngự tiền tùy thị cũng ở. Các em gái bận rộn không ngừng. Ngay tại trong quân vừa chôn nổi nấu cơm, các binh sĩ còn chưa lúc ăn cơm chiều đợi, Sở Kiều điêu thuyền đã liên thủ nấu ăn một bàn thức ăn ngon, để Tân Ẩn đại báo có lộc ăn thời gian, cũng giải trừ một ngày mệt mỏi. Cuối cùng thoải mái phao một cái tắm rửa, hắn lại càng là cả người khoan khoái. "Bệ hạ, tối nay tuyên triệu vị kia tỷ bội thị tẩm." Điêu thuyền ôn nhu dò hỏi. "Không, đi xuống đi." Tân Ẩn dặn dò. "Vâng." Điêu thuyền gật đầu đáp ứng, cùng bộ luyện sư loại người cùng nhau tối lui, chỉ có Sở Kiều là ngự tiền tùy thị, vì lẽ đó vẫn dừng lại ở bên cạnh hầu hạ. Tân Ẩn hít sâu một hơi, trong bóng tối bất khí. Vụ. Một luồng đáng sợ khí tức lưu chuyển toàn thân, bên cạnh hắn dĩ nhiên bốc lên đáng sợ hắc khí, lúc này Tần Ẩn còn ngâm mình ở trong thùng tắm, hắc khí lượn lờ phía dưới, hắn bị tôn lên giống như thần minh, đem Sở Kiều cũng giật mình. Nàng biết rõ, Tần Ẩn đang tu luyện. Tháng 4 năm 24 ngày ma luyện thể đại pháp suy đoán. 66. Nàng biết rõ, Tần Ẩn đang tu luyện. Mấy ngày nay Tần Ẩn đều là đang tu luyện này môn kỳ quái công pháp, cũng chính là hệ thống khen thưởng thiên ma luyện thể đại pháp. Hệ thống khen thưởng vài món bảo vật, mọi thứ thực dụng. Yêu hoàng kiếm uy lực vô cùng, một kiếm nơi tay Tần Ẩn không sợ thiên hạ quần hùng. Phong thần bảng hết sức kỳ lạ, Tần Ẩn trắng trợn phong tức văn võ trọng thần, hắn thủ hạ võ tướng Lưu Thần ở phong thần bảng trên đều có tên. Hiện nay phong thần bảng ngay tại đế đô trên khoảng không số mệnh vân hải bên trong ôn dưỡng, trên bảng có tiếng người đều chịu đến tăng cường, võ tướng nhóm chiến lược tăng vọt, tu luyện tốc độ cũng là cực nhanh. Cho tới thiên cơ các cái này đặc thù kiến trúc, Tần Ẩn cũng đã ở bên ngoài hoàng cung tìm một chỗ kiến tạo, hiện nay đã cho gọi ra 100 công tượng, chuyên môn nghiên cứu cơ quan thú. Chỉ có tên thiên ma này luyện thể đại pháp, Tần Ẩn ăn không ra. Đây là một môn rất thâm ảo rất đáng sợ công pháp, Tần Ẩn nghiên cứu mấy ngày đều không có tiến triển, mỗi lần ban đêm khổ tu thời gian hắn đều cảm giác được thân thể đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mỗi lần đều muốn tiêu hao hắn đại lượng chân khí ôn dưỡng thân thể, dường như muốn tu luyện tới đao thương bất nhập mức độ. Yêu cầu hoa tươi. Trên thực tế, này môn công pháp cũng thực đáng sợ. Nó phân cửu tầng, phân biệt tu luyện trên thân thể người da, thịt, gân, xương, huyết, ngũ tạng, lục phủ, kinh mạch, não hải. Chỉ cần là tầng thứ nhất luyện bị, có người nói liền chia vàng bạc đồng tiết mục năm cái tầng thứ, luyện thành cấp độ thứ nhất mục da, liền có thể để ra rẻ như trăm năm lão một đồng dạng cứng cỏi, phòng ngự lực gia tăng thật lớn. Tiến thêm một bước nữa, chính là sắt lá, đồng bì, bạc da, kim bì. Làm tu luyện tới kim bì cảnh giới, cả người như người kim giống như vậy, đao thương bất nhập lực lớn vô cùng. Có người nói nếu như tu luyện tới tầng thứ hai luyện nhục cảnh giới, như vậy thì có thể kéo dài tuổi thọ, sống thêm trăm năm đều là ung dung. Tu luyện tới tầng thứ ba, như vậy một quyển khai sơn, một trưởng đoạn bờ sông, đều là dễ như ăn cháo việc. Ở nơi này là nhân gian công pháp, rõ ràng là tiên gia đạo pháp nha. Tần Ẩn còn chưa từng gặp thần kỳ như thế đồ vật, điều này cũng có thể theo vũ thần trở lên cảnh giới có quan hệ rất lớn. Nếu như cái này công pháp không phải là hệ thống làm ra đến, Tần Ẩn khẳng định cho rằng nó là hốt du người, thế nhưng đây là hệ thống tặng cho, khẳng định không phải là phàm phẩm, thứ này tuyệt đối là không như bình thường tồn tại, vì lẽ đó Tần Ẩn mới như vậy hứng thú với tu luyện nó. Đáng tiếc, thiên ma luyện thể đại pháp không tốt luyện. Nó mỗi lần tu luyện nhất định phải tiêu hao số lượng lớn chân khí, Tần Ẩn đan điền chân khí phảng phất là chất dinh dưỡng giống như vậy, không ngừng bị da rẻ hấp thu, để hắn da rẻ tràn ngập dẻo dai. Lấy hắn vũ thần sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên không đủ chống đỡ hắn tu luyện bao lâu. Thử, vũ thần sơ kỳ không được, vậy thì thử xem vũ thần đỉnh phong, cũng không biết vũ thần đỉnh phong lần thứ hai đột phá là cảnh giới gì. Tân Ẩn nói thầm một trận, đồng nhiên điều động xa xôi đế đô khí vận, từng đạo vô hình khí vận từ trên trời giáng xuống chui vào thân thể hắn, Tân Ẩn thực lực bắt đầu lần thứ hai tăng vọt. Vũ thần sơ kỳ, vũ thần trung kỳ, vũ thần hậu kỳ, vũ thần viên mãn, vũ thần đỉnh phong. Vắng lặng hồi lâu, Tần Ẩn đỗng nhiên điên cuồng thăng cấp, tiêu hao số lượng lớn đế quốc khí vận để thực lực mình nhanh chóng tăng vọt, xem Sở Kiều một trận trận mắt quát mồm. Ngày hôm nay chỉ có chương 6, xin lỗi xin lỗi. Chương 425, đồng bị thiết quốc, thân thể đáng sợ. Tần Ẩn từ lần trước tấn cấp vũ thần sơ kỳ tới nay, vẫn không tiếp tục dùng khí vận tu luyện qua, cũng không phải hắn không thể, mà là không nghĩ. Hắn cần hoàn mỹ trưởng không thực lực mình, cho nên mới cố ý áp chế tấn cấp tốc độ. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn là có thể một đường đột phá. Bởi vì hắn là vua của một nước, hắn trưởng không toàn bộ đế quốc khí vận, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên khi phát hiện vũ thần sơ kỳ không đủ tu thành thiên ma luyện thể đại pháp thời gian, Tần Ẩn sẽ không lại áp chế, mà là một đường hấp thu đột phá, làm tiêu hao số lượng lớn khí vận, rốt cục thực lực của hắn đột phá đến vũ thần đỉnh phong. Vũ thần đỉnh phong, đây chính là toàn bộ thiên hạ đã biết cảnh giới tối cao. Có người nói Thiếu Lâm Tạo Địa Tăng, Độc Cô Cầu Bại chờ tuyệt đỉnh cao thủ, hiện nay chính là cái này cảnh giới. Tần Ẩn một thân chân khí dâng trào không thôi, vận chuyển chân khí trong lúc đó, đại lượng tạp chất từ thân thể hướng về cựu cựu linh ở ngoài chen, thân thể hắn phảng phất bị triệt để thanh tẩy một lần, toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hiện tại Tần Ẩn, chân khí dâng trào, ánh mắt sắc bén nội liễm, hắn có một loại ảo giác, phảng phất một trường đánh ra đều có thể hủy diệt đất trời. Hiện tại hắn da rẻ trắng non như nữ nhân, còn tản ra nhàn nhạt hương khí, thật giống trong sáng không một hạt bụi thánh khiết thân thể giống như vậy, khí chất cũng trở nên cực kỳ thâm thúy. Vũ thần đỉnh phong, ha ha ha. Tần Ẩn trong lòng cười lớn, hắn hơi hơi nhất bật khí, đáng sợ chân khí dâng trào không thôi, bên người lập tức xuất hiện 7, 8 đầu chân long lực khí lăn lộn rít gào, đó là hắn chân khí phòng ra ngoài ngưng tụ hình thái hiệu quả,
trang diện mười phần bá đạo khoa trường, đem Sở Kiều cũng khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Nhưng lại tại Tần Ẩn chuẩn bị đột phá vũ thần đỉnh phong, tiến vào cái kia không biết cảnh giới lúc, hắn nhưng khiếp sợ phát hiện mình thân thể phảng phất có từng tầng bình cảnh. Loại này bình cảnh không nhìn thấy sợ không được, nhưng thật giống như từng tòa đại sơn ép ở trên người hắn, để hắn vô pháp đột phá, dù cho Tần Ẩn đem hết toàn lực vận chuyển chân khí, cũng đột phá không bình cảnh này. Xem ra, đây là cảnh giới tiếp theo. Ở không có tìm thấy cơ duyên thời gian, cảnh giới này tạm thời là vô pháp đột phá, còn cái gọi là cơ duyên, cái kia đoán chừng là lần này Thái Sơn Phong Điện. Tần Ẩn nhếch miệng nở nụ cười, cũng không đội vã. Lần này từ Vũ Thần sơ kỳ một đường đột phá đến Vũ Thần đỉnh phong, thực lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, hắn bây giờ còn chưa triệt để đem thực lực mình chưng khống, vì lẽ đó lần thứ 2 đột phá cũng không hiện thực, trước tiên thả một chút là tốt rồi. Thiên Ma luyện thể đại pháp, chớ cũng không tin, lần này vẫn chưa thể tu luyện. Tần Ẩn hừ lạnh một tiếng, lần thứ 2 vận lên Thiên Ma luyện thể đại pháp, hắn ở trong đầu quán tưởng một cái hung ác thiên ma, trong lòng mặc niệm kinh văn, trong đan điền chân khí liền như vòi nước mở ngăn đồng dạng mất đi sự khống chế, điên cuồng dâng tới ra rẻ. Một người ra rẻ là thân thể cùng ngoại giới tiếp xúc lớn nhất nhiều lần cũng là trực tiếp nhất địa phương, luyện thể đại pháp vì là chính là tu luyện thể phách, nó tu luyện là nhục thân thành thánh cảnh giới, mà không phải tu luyện chân khí, cho nên đối với thân thể có chỗ tốt to lớn. Tân ẩn muốn cho là mình chân khí hung bạo tăng nhiều như vậy, nên đầy đủ tu luyện thiên ma luyện thể đại pháp, thế nhưng là không nghĩ tới mới vừa tu luyện không tới thời gian một nén nhang, chân khí của hắn liền tiêu hao một nửa. Đáng chết. Tân ẩn giận dữ, hắn làm sao cũng không chịu phục, vì lẽ đó hít sâu một hơi điên cuồng điều động khí vận ra chỉ tự thân, một bên bổ sung chính mình chân khí, một bên dùng khí vận tu luyện tiên ma luyện thể đại pháp. Đại Càn Đế quốc khí vận mênh mông như hải. Tại đây đang sợ khí vận dưới, Tân ẩn da rẻ bắt đầu xuất hiện một tia biến hóa. Vừa mới bắt đầu hắn da rẻ hay là trắng non như ngọc, thế nhưng là chậm rãi, hắn da rẻ phảng phất xuất hiện một tia một đầu màu sắc, cả người hắn cũng rất giống người đầu gỗ. Ồ. Sở Kiêu một tiếng thét kinh hãi, nàng khiếp sợ trợn to mắt, nhìn Tân ẩn trên thân phát sinh biến hóa, nàng sợ đến chấn động không nhỏ. Vụ. Một tiếng nổ vang, Tân ẩn da rẻ phảng phất trong nháy mắt biến thành một sắc, thật giống trăm năm lão thụ giống như vậy, tràn ngập cảm giác tăng thương. 425 đồng bị thiết quất, thân thể đáng sợ. 17. Một tiếng nổ vang, Tân ẩn da rẻ phảng phất trong nháy mắt biến thành một sắc, thật giống trăm năm lão thụ giống như vậy, tràn ngập cảm giác tăng thương. Thành. Tân ẩn đại hỉ, hắn cuối cùng cũng coi như tu thành thiên ma luyện thể đại pháp đệ nhất tầng cảnh giới thứ nhất mục gia, hiện tại hắn da rẻ một khi bất khí, sẽ như trăm năm lão mục giống như vậy, cứng cỏi cực kỳ, không sợ đồng dạng đao kiếm chém thẳng. Bất quá Tân ẩn vẫn còn bất mãn ý. Hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai khổ tu. Dâng trào chân khí không ngừng tiêu hao, hắn da rẻ không ngừng chịu đến thoải mái, da rẻ một sắc càng ngày càng dày đặc, cuối cùng thậm chí chậm rãi xuất hiện một tia thiết nhan sắc. Đây là tại làm gì? Sở Kiêu kinh ngạc thốt lên. Nàng không dám quấy nhiễu, chỉ có thể yên lặng mà ở một bên hầu hạ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng phát hiện Tần Ẩn trên thân sắc sắc càng ngày càng đậm, cả người thật giống thiết nhân giống như vậy, tản ra kinh người khiếp đảm lực lượng. Cái này cũng chưa tính. Theo Tần Ẩn khổ tu, thân thể hắn phảng phất biến thành sắt điêu khắc, cuối cùng dĩ nhiên để lộ ra một tia đồng màu sắc, hắn dĩ nhiên vượt qua sắt lá cảnh giới, trực tiếp trùng kích đồng bị cảnh giới. Đáng tiếc, trùng kích thất bại. Hô, Tân ẩn cái này mới chậm rãi thu công, trên thân màu đồng cũng chậm chậm biến mất, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Thế nhưng Tân ẩn biết mình da rẻ đã trở nên cực kỳ cứng cỏi, phòng ngự lực so trước đó cường đại không chỉ gấp trăm lần. Coi như hắn chân khí tiêu hao xong xuôi, chỉ bằng vào da rẻ phòng ngự lực cùng thân thể lực lượng, đồng dạng vũ thần cũng đừng hòng thương tổn đến hắn, thậm chí hắn một quyền đánh ra đều có thể đem cự thạch ngàn cân nổ nát. Loại này đáng sợ cảm giác, để Tân ẩn mười phần mừng như điên. Thật mạnh mẽ công pháp, đây là vũ thần về sau cảnh giới sao? Tuy nhiên tu luyện gian nan, thế nhưng Tân ẩn vẫn cảm thấy mười phần cứng hãn. Sở Kiêu, cầm kiếm chém chấm. Tân ẩn một bên dặn dò, một bên từ trong thùng tắm đi ra, tùy ý vây lên một cái khăn tắm liền đứng ở nơi đó. Sở Kiêu sững sờ, vội vã bắt đứng dậy bên một thanh bảo kiếm, do dự một chút, cuối cùng trực tiếp bổ về phía Tân ẩn. Nàng biết rõ Tân ẩn muốn chắc thí phòng ngự lực, thế nhưng nàng không dám dùng lực, vì lẽ đó ken một hồi bảo kiếm liền chặt 0.9 ở Tân ẩn cánh tay trái. Phát sinh tiếng sắt thép va chạm, bảo kiếm bình yên vô sự, Tần ẩn da rẻ cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Dùng to lớn nhất lực, Tần ẩn bất mãn. Vâng. Sở Kiêu đáp ứng một tiếng, dùng hết toàn lực hung tợn nhất chém, ken một tiếng nổ vang, chém sắc như chém bùn bảo kiếm tại chỗ đứt đoạn, Tần ẩn da rẻ liền một đạo bạch ngấn đều không chém ra. Tình cảnh này, đem Sở Kiêu sợ đến trợn mắt ngoan mồm. Tần ẩn cũng là vui mừng không thôi, nguyên lai đồng bị sắt lá cũng không phải hòa giải đồng một dạng cứng cỏi, mà là một loại cảnh giới, cái này phòng ngự lực quả thực có thể so với vạn luyện tinh cương được không? Thoải mái, ha ha ha. Tân ẩn cười to, hắn viết một chút Sở Kiều, đột nhiên hỏi, muốn không muốn trở thành võ đạo cao thủ? A, Sở Kiều sững sờ. Chương 426, gần vua như gần gọn, Sở Kiều khôi phục ký ức. Tân ẩn vấn đề để Sở Kiều có chút không ứng phó kịp, nàng làm sao cũng đoán không ra hắn muốn phương pháp, vì lẽ đó mỗi lần hắn ngự xuất kinh nhân, đều bị Sở Kiều tương đối bất ngờ. Vậy hạ, ngài vì sao như vậy đặt câu hỏi? Sở Kiều cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Không có gì, chăm chỉ hỏi ngươi, muốn không muốn trở thành võ đạo cao thủ? Tân ẩn không thèm để ý quát tay một cái nói, ngươi chỉ cần trả lời. Muốn hay là không nghĩ? Muốn. Sở Kiêu quả đoán trả lời, không chút do dự nào, trên thực tế nàng đúng là nghĩ, nhìn thấy bên người nhiều người như vậy nắm giữ cường đại võ đạo lực lượng, nàng tự nhiên cũng hy vọng có thể nắm giữ bảo vệ mình thực lực, này cùng nàng kiên cường tính cách cũng có quan hệ. Nàng đầy mặt ước ao nhìn về phía Tần Ẩn, tuy nhiên lại chỉ nhìn thấy Tần Ẩn khỏe miệng một màn kia cười gằn.
"Bệ hạ, bệ hạ thứ tội." Sở Kiêu sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vã quỳ rạp dưới đất, gần vua như gần vọng, nàng biết rõ hầu hạ đế vương chuyện thứ nhất chính là học hội nghe lời đoán ý, 16 lấy nàng mặc kệ Tần Ẩn tại sao lại như thế cười, thế nhưng nàng được xin tha. Thế nhưng là đã muộn. Tần Ẩn bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, Sở Kiêu cái kia trắng như tuyết cái cổ lập tức bị bóp lấy, nàng nhu nhược kia không thể tả thân thể cũng bị nhắc tới. "Ô ô ô." Sở Kiêu thống khổ rãy rủa, trong miệng phát ra trận trận cầu xin, sắc mặt bị bấm đỏ lên cực kỳ. Nàng đánh chết đều không nghĩ đến Tần Ẩn dĩ nhiên bỗng nhiên ra tay, đây là muốn giết nàng sao? Gần vua như gần quọng, khó nói chính là hung hiểm như thế. Nàng đến cùng làm gì sai? Sở Kiêu không cam lòng, nàng không muốn chết, thế nhưng là nàng liền xin tha thời cơ đều không có, bởi vì nàng nói không ra lời, cảm giác được Tần Ẩn tay liều mạng dùng lực, nàng hầu cốt phảng phất đều phải bị bóp nát. Theo nhất choáng váng liên hồi, Sở Kiêu phát hiện dưỡng khí càng ngày càng không đủ, nàng phảng phất thiếu dưỡng khí một dạng thống khổ rã rủa. Muốn chết sao? Sở Kiêu lòng tràn đầy không cam lòng, nàng không muốn chết à, nàng còn có muội muội cần chăm sóc, nàng còn không có sống đủ đây. Trong lòng nàng tràn đầy oan ức cùng lòng chua xót, nàng từ lần trước thất trinh cho Tần Ẩn, đối với hắn đã có một loại tâm động ỷ lại, thế nhưng là thời khắc này, cái gì ỷ lại cũng bị đánh nát. Nàng chỉ biết, Tần Ẩn muốn giết nàng. Dù cho nàng là Tần Ẩn nữ nhân, có thể ở Tần Ẩn trong mắt, nàng chỉ là một cái nô tỳ thôi, một lời không hợp liền giết người, cái này bạo quân. Sở Kiêu trong lòng không ngừng biến ảo, cuối cùng nàng ý thức càng ngày càng mơ hồ, thế nhưng là ngay tại nàng sắp thiếu dưỡng khí mà khi chết đợi, nàng nhưng nhìn thấy Tần Ẩn nụ cười. Đây không phải là cười gằn, mà là một loại xuất phát từ nội tâm nụ cười lạnh nhạt, thật giống ánh mặt trời chiếu sáng đại địa giống như vậy, khiến người ta tràn ngập ấm áp. Xảy ra chuyện gì? Sở Kiêu náo tử nhất được. Nụ cười như thế, Tần Ẩn chẳng lẽ không muốn giết nàng? Sở Kiêu không kịp nghĩ nhiều, nàng chợt phát hiện chính mình sau vai có từng trận đâm nhói truyền đến, nếu như nàng quay đầu lại bỏ đi y phục kiểm tra, liền có thể phát hiện nàng sau trên vai có một đóa bị ngạn hoa, mà đóa này bị ngạn hoa mười phần yêu dị, dường như muốn chui vào thân thể nàng giống như. Nàng trong đan điền cũng tuôn ra lên từng luồng nhiệt khí. Thân thể nàng phảng phất có một tầng phong ấn, mà tầng này phong ấn tại tử vong nguy cơ dưới sự kích thích, dĩ nhiên không ngừng tan vỡ, nàng đan điền cũng hiện ra từng trận bá đạo nội lực. Cái này sao có thể? 426 gần đua như gần gọn, Sở Kiều khôi phục ký ức. 27. Cái này sao có thể? Sở Kiều kinh ngạc thốt lên, nàng phản ứng không kịp nữa, trong đầu lại từng trận đâm nhói, nàng não hải đông nhiên nhiều rất nhiều hình ảnh, nàng trước đây không nhớ ra được sự tình, cũng hiện ra. Hô! Tân ẩn thở ra một hơi, lúc này mới thả xuống Sở Kiều, làm cho nàng một người ở một bên thu dọn tâm tình mình cùng nội lực. Tân ẩn biết rõ Sở Kiều không đơn giản. Nàng có một cái phức tạp thân phận bối cảnh, trong đan điền phong ấn một luồng bá đạo nội lực, nàng ký ức cũng đã bị phong ấn. Tân ẩn cảm thấy là thời điểm giúp nàng giải trừ phong ấn, vì lẽ đó lúc này mới ra tay, Sở Kiều phong ấn tại nguy cơ sống còn dưới triệt để mở ra, nàng ký ức khôi phục, nàng nội lực cũng đã khôi phục. Rầm rầm rầm. Một luồng đáng sợ chân khí bao phủ ra, Sở Kiều ánh mắt trở nên cực kỳ băng lãnh, thật giống vạn năm hàn băng hoàn toàn giống nhau phương pháp tan ra. Nàng không còn là một cái nơm nớp lo sợ tiểu nô tỳ, nàng dĩ nhiên biến thân một mỹ nữ chiến thần, tóc dài tung bay lên, nàng có vẻ mỹ lệ làm rung động lòng người, lạnh lùng khí chất rung động lòng người, so trước đó đẹp gấp 10 gấp trăm lần không ngừng, trực tiếp từ một cái mỹ lệ nô tỳ lột xác thành một cái tiên nữ. Sở Kiêu hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp và phần, cuối cùng nhìn về phía Tân Ẩn, nàng vẻ mặt mới khôi phục bình thường, ánh mắt cũng bắt đầu chậm rãi nhu hòa. Đa tạ bệ hạ. Sở Kiêu dịu dàng hạ bái. Không cần. Tân Ẩn tuyên bố, ngươi hết thảy đều là chấm cho, ngươi khôi phục ký ức có thể đi làm việc của mình, thế nhưng nhớ kỹ, ngươi là trong thị nữ. Vâng. Sở Kiêu gật đầu biểu thị minh bạch, nàng mỹ lệ mặt cười cùng con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Tần Ẩn xem hồi lâu, cuối cùng ánh mắt phức tạp nâng lên một bên xiêm y, cung cung kính kính tới gần rồi nói ra, "Vậy hạ, màn đêm thăm thẳm, ngài nên nghỉ ngơi, nô tỳ vì là ngài thay y phục." "Không." Tần Ẩn đưa tay vừa kéo, bá đạo ôm Sở Kiêu eo thon nhỏ, làm cho nàng thật chặt gần kề chính mình, một đôi mạo xương 127 đầy xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, đem nàng xem tâm hoảng ý loạn. "Tối nay, ngươi thị tẩm." Tần Ẩn một bên bá đạo tuyên bố, một bên thuần thục hôn qua đi. Tối nay Sở Tiểu Phi thường đẹp, nội lực khôi phục, nàng không chỉ có khí chất xuất chúng như tiên nữ, da dẻ còn trắng như ngọc thạch, bực này vẻ đẹp để Tần Ẩn thèm ăn nhỏ dãi. Liên tục vài đêm khổ tu, Tần Ẩn vẫn không nhúc nhích nữ sắc, tối nay cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, Sở Kiều lại là người khác, Tần Ẩn tự nhiên không thể lại kìm nén. Hắn bá đạo xé một cái, Sở Kiều váy trực tiếp bị xé nát, lộ ra vùng lớn hoàn mỹ thân thể, mà Sở Kiều một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, lại trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Nàng vẫn còn ở quen thuộc chính mình ký ức. Đột nhiên như vậy bị Tần Ẩn tập kích, nàng có chút không ứng phó kịp. Bất quá Tần Ẩn chính là muốn bá đạo như vậy, hắn đây là tại tuyên bố chủ quyền, hắn đang minh xác nói cho Sở Kiều, dù cho nàng khôi phục ký ức, nàng cũng là chính mình nữ nhân. Sở Kiều không thể đi phản kháng, nàng yên lặng mà ôm chặt Tần Ẩn, phối hợp với hắn động tác, hai người rất nhanh sẽ lăn lộn đến trên giường, trong doanh trướng cũng vang lên các loại mèo kêu đồng dạng tiếng gầm. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 427, Tây Sở Bá Vương Hàn Vũ, đến đây bài kiến. Một đêm vui thích, trong doanh trướng khắp nơi bừa bộn, đầy đất quần áo cài yếm, thường đông về sau Tần Ẩn vẫn còn ở ôm Sở Kiều ngủ say, hai người đều là mệt quá chừng. Điều thuyền, bộ luyện sư các nữ tử buổi sáng an, phát hiện Tần Ẩn trong doanh trướng tàn tạ, đại gia nhìn nhau nở nụ cười liền bắt đầu thu thập. "Bệ hạ, nên tỉnh lại đi." Bộ luyện sư nhỏ giọng kết lên. "Ân." Tần Ẩn mở mắt ra, hắn hít sâu một hơi, dâng trào chân khí rội rửa toàn thân, nao tử lập tức trở nên tỉnh táo cực kỳ. Sở Kiêu cũng bị thức tỉnh, nàng phát hiện trong doanh trướng có điêu thuyền loại người, hơi đỏ mặt vội vã bọc trong chăn đứng dậy mặc quần áo. Điêu thuyền loại người che miệng cười trộm. Vì phòng ngừa Sở Kiều lung túng, điêu thuyền vội vàng nói, "Bệ hạ, vừa nãy chúng ta đi múc nước thời gian, phát hiện một tia dị thường." "Hả?" Tân ẩn kinh ngạc cau mày, hắn từ trên xuống dưới đánh giá điêu thuyền, hỏi ngược lại, "Là gì dị thường?" Điêu thuyền vô cùng cẩn thận, lực quan sát 10 phần thôi, vì lẽ đó Tân ẩn tuyệt đối sẽ không coi khinh nàng kiến thức, vì lẽ đó lúc này mới hỏi ngược lại, "Có ở trên trời một đội lực ưng?" Điêu thuyền trả lời, "Thật sao?" Tân ẩn kinh ngạc kiểm tra, quả nhiên phát hiện xa xa thiên không có một đội không đáng chú ý lực ưng, thật giống lơ đãng ở phụ cận xoay quanh, vẫn chưa có bất cứ dị thường nào. Nó ở chỗ này xoay quanh rất lâu. Chân mật nhắc nhở. Ân. Tân ẩn gật đầu biểu thị minh bạch, nếu thật là lời như vậy cái này liệp ưng khẳng định có vấn đề, thiên hạ các quốc gia có không ít người thuần dưỡng liệp ưng làm thám báo, khó nói đại cản bị người nhìn chằm chằm. Rất tốt. Tân ẩn tán thưởng nói, thông chi điện vi cùng với chúng tướng sĩ, cảnh giác một ít, để phòng có địch nhân. Vâng. Điêu thuyền dịu dàng hạ bái, sau khi hành lễ cấp tốc lui ra. Tân ẩn vẫn chưa quá mức lưu ý, bị người nhìn chằm chằm là bình thường, hiện tại trên đời này không biết bao nhiêu người theo dõi hắn đây, chỉ lo hắn cùng với doanh chính kết minh làm âm mưu gì. Bất quá chỉ cần không trêu chọc lại đây, Tân ẩn cũng lười đi để ý tới những tiểu lâu la này, giám thị liền giám thị đi, ngược lại đại cản nhiều như vậy nhân mã, muốn giấu giếm là không thể nào. Ở Sở Kiều hầu hạ dưới rửa mặt xong xuôi, Tân ẩn bắt đầu ăn điểm tâm. Có thể điểm tâm còn không có ăn xong, hắn liền nghe đến từng trận tiếng vó ngựa nổ vang, thật giống có thiên quân vạn mã hướng về nơi này đánh tới giống như, trong quân doanh cũng nhất thời túc sát một mảnh. Quân doanh cửa, điện vi chính dẫn người dò xét. Hắn cũng phát hiện không hợp lý. Xa xa có từng trận tiếng vó ngựa, xem cái kia bụi mù nhân số cũng không ít, điện vi thấy thế vội vã nộ hống, phương nào nhân sĩ, lập tức dừng lại, đây là đại cản đế vương nơi đóng quân, tới gần người giết không tha. Giết. Binh lính tuần tra cùng nhau gầm nhẹ, đáng sợ sát khí đang ngưng tụ, như từng trận lôi minh giống như vậy, đem tới gần người chấn động một trận sôi trào. Đoàn ngựa thổ dừng lại. Đó là hơn 100 cái hán tử, mỗi người cưỡi hắc sắc chiến mã, tuy nhiên không có mặc khải giáp, thế nhưng có thể thấy được trong đó không ít người trước cũng làm qua binh, hơn nữa thực lực còn phi thường sắc bén. Dẫn đầu mấy người đại hán, vóc người khôi ngô ánh mắt sắc bén, có một tên đẹp trai người thanh niên trẻ, lại càng là khí thế mười phần. 427 Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, đến đây bài kiến. 37. Đó là hơn 100 cái hán tử, mỗi người cưỡi hắc sắc chiến mã, tuy nhiên không có mặc khải giáp, thế nhưng có thể thấy được trong đó không ít người trước cũng làm qua binh, hơn nữa thực lực còn phi thường sắc bén. Dẫn đầu mấy người đại hán, vóc người khôi ngô ánh mắt sắc bén, có một tên đẹp trai người thanh niên trẻ, lại càng là khí thế mười phần. Sở quốc hậu nhân, Hạng gia Hạng Vũ mang tùy tùng bái kiến càn đế, còn đem quân thông bẩm. Người thanh niên trẻ ôm quyền quát chói tai. Hả? Điện vi kinh ngạc nhìn hắn vài lần, phát hiện người này thực lực phi thường đáng sợ, nhìn như không tính cường tráng bên trong thân thể, dĩ nhiên ẩn giấu đi hung thú đồng dạng lực lượng, chỉ sợ là có vạn người không địch nổi dũng khí, tại lập tức tuyệt đối là một thành viên đáng sợ hổ tướng. Xuống ngựa chờ đợi. Điện vi lớn tiếng nói, mặt tướng thì sẽ phái người thông bẩm. Thế nhưng bệ hạ nếu không muốn gặp các ngươi, tự xem các ngươi bất khí. Đa tạ tướng quân. Hạng Vũ vươn mình xuống ngựa, nói, còn thông bẩm càn đế, liền nói ta Hạng gia có chuyện quan trọng thương lượng, cần phải khẩn cầu càn đế tiếp kiến. Ân. Điển Vi vung vung tay, lập tức đã có người đi thông báo Tân ẩn. Hạng Vũ lúc này cũng đã dẫn người tới gần quân doanh. Hán thủ hạ nhân mã mỗi người bưu hãn, ánh mắt cũng mười phần bình tĩnh. Điển Vi đang quan sát bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đang quan sát Điển Vi cùng với đại càn binh lính. Khi thấy đại càn binh lính mỗi người khí huyết như rồng, nâng nặng trăm cân vật nhưng nhẹ như không có vật gì thời điểm, Hạng Vũ loại người mỗi người cũng sắc mặt khó nhìn lên, Hạng Vũ lại càng là mắt lộ tinh quang, dường như ước ao, lại tốt giống như kiên kỵ. Điền Vi cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn không quen biết Hạng Vũ là ai, thế nhưng hắn biết rõ người này cũng không đơn giản, hơn nữa bên cạnh hắn còn có mấy cái đại manh tướng, phía sau binh lính cũng không đơn giản, vì lẽ đó Điền Vi phải cẩn thận lấy bọn hắn. Một lát nữa, truyền lệnh binh trở về nói: "Chư vị, bệ hạ có." "Đa tạ." Hạng Vũ ổn quyền, lúc này mới thả ra ngựa con dây cương, mang người chuẩn bị tiến vào quân doanh, tuy nhiên lại bị Điền Vi một tay ngăn cản. "Ngươi người và ngựa lưu lại, một mình ngươi đi bảo." Điển Vi hừ lạnh. Hạng Vũ sắc mặt khó coi nói, vị tướng quân này, tại hạ là Sở quốc hậu nhân, danh môn quý tộc, lần này tới tìm càn đế là có chuyện lớn thương nghị, những người này đều là chúng ta Hạng gia thúc bá huynh đệ, cũng không phải cái gì địch nhân, còn đem quân cho đi. Điển Vi đánh ra đám người kia một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Hắn đang phán đoán đám người kia có uy hiếp hay không. Khi thấy mới hơn 100 người, quản chi coi như là 100 vũ thần tiến vào quân doanh, Điển Vi cũng có làm phương pháp trấn áp bọn họ, vì lẽ đó lúc này mới gật đầu để bọn hắn đi vào. Hạng Vũ tùy tùng Điển Vi tốc độ dẫn người triệu tiến vào quân doanh. To lớn quân doanh nghiêm cẩn có thứ tự, không ít binh lính đang tại chôn nồi nấu cơm, cũng có người đang tu luyện, bất quá tất cả mọi người lơ đãng khóa chặt bọn họ. Một cái kia cái lao binh nhìn như lười nhác, kỳ thực nội tâm cảnh giác cực kỳ, vừa nhìn chính là thần kinh bách chiến hạng người. Hạng Vũ đẩy mặt tước đao, chờ đến trung quân đại trướng ra, Hạng Vũ lại bị phi hùng quân đáng sợ vóc người giật mình. Điển Vi lúc này mới ôm quyền gầm nhẹ, khởi bẩm chủ thượng, Sở quốc hậu nhân Hạng Vũ dẫn người tới chơi. Đi vào. Tân ẩn uy nghiêm thanh âm truyền đến, Hạng Vũ vốn có thể cảm giác được từng trận áp lực bao phủ tới. Hắn căng thẳng mang theo mấy tên thủ hạ đi vào trung quân đại trướng, và mục đích liền thấy ngồi ở trên long ỷ đang tại ăn điểm tâm Tân ẩn. Tiểu nhân Hạng Vũ, gặp qua càn đế. Hạng Vũ ô quyền. Người chính là Hạng Vũ. Tân ẩn kinh ngạc. Chương 428, đại kiền quốc sự tình, không tới phiên các ngươi cờ tay múa chân. Hạng Vũ tên những người khác có thể chưa từng nghe tới, thế nhưng Tần Ẩn lại làm sao có thể không biết hắn danh hiệu. Trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Sở Hán tranh chấp cùng Lưu Bang giết một mất một còn, cuối cùng bi tráng Ô Giang tự vẫn. Hắn là trong lịch sử nhất đại bi kịch nhân vật, hắn cũng là trong lịch sử nhất đại mãnh nhân. Hắn võ lực siêu quần, thủ hạ tinh binh mãnh tướng vô số, mặc dù có đông đảo khuyết điểm, thế nhưng là cũng khó che đậy trên người hắn anh hùng khí khái. Chỉ tiếc, hắn thua ở Lưu Bang thủ hạ, cuối cùng vẫn chưa có thể đăng cơ xưng đế. Ở trên cái thế giới này có thể nhìn thấy Hạng Vũ, Tần Ẩn ngược lại là phi thường ngạc nhiên, nhìn dáng dấp Hạng Vũ hay là một giới thảo dân, chỉ là mang theo Hạng gia một đám gia tướng chuẩn bị mưu đồ đại vị mà thôi. Ngồi. Tần Ẩn xua tay, Hạng Vũ cũng không khách khí, mang theo hắn mấy tên thủ hạ an vị ở đại trướng phía bên phải, mấy người này cũng là cái thực lực phi phàm, Tần Ẩn vừa nhìn liền đem bọn hắn cho nhận ra. Trong lịch sử, Hạng Vũ tranh đấu giành thiên hạ có mấy cái đại manh tướng tướng trợ. Mấy người này theo thứ tự là Long Thả, Anh Bố, Quý Bố, Trung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ, bọn họ được gọi là Hạng Vũ thủ hạ ngũ hổ tướng, còn có một cái tang thương lão giả tên là Phạm Tăng, chính là Hạng Vũ á phụ cùng Lưu Thần. Liền mấy người như vậy, trong lịch sử nhưng suýt chút nữa nhất thống thiên hạ, đã từng đem Lưu 133 bang đánh kêu cha gọi mẹ quỳ xuống đất xin tha, Hạng Vũ chi mãnh liệt có thể thấy được chút ít, còn lại mấy cái cũng mỗi người đều là nhân tài. Bất quá Tần Ẩn ngược lại không đến nỗi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này trong đám người trừ Hạng Vũ có thể vào hắn mắt ra, những người khác mặc dù là mãnh tướng, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng là bình thường thôi mà thôi, bởi vì Tần Ẩn thủ hạ mãnh tướng quá nhiều, đám người kia liền cho hắn dẫn ngựa tư cách đều không có. Hạng Vũ, nghe đại danh đã lâu. Tần Ẩn thả xuống bát đũa, tiếp nhận Sở Kiều đưa lên một chén nước trà, chậm rãi uống, thuận miệng nói, bất quá ngươi cùng chấm cũng không lui tới, lần này lại đây vì chuyện gì? Nói đi, chấm thời gian quý giá, ngươi có thời gian một chung trà. Vậy hạ. Hạng Vũ ôm quyền nói, lần này chúng ta lại đây, chính là liên càn kháng Tần mà tới. Liên càn kháng Tần. Tần Ẩn sững sờ liền cau mày không thôi. Hạng Vũ chính là việc này mà đến. Nếu như là lời như vậy, vậy hãy để cho Tần Ẩn có chút thất vọng, chí ít chuyện này không có gì để nói. Trong doanh trướng, Sở Kiều cũng là một mặt quái lạ, liên càn kháng Tần là có ý gì? BGAB. Khó nói Hạng Vũ còn muốn cùng Tần Ẩn hợp tác đối kháng Đại Tần. Trước tiên không nói vì sao phải đối kháng Đại Tần, liền nói thực lực đi, Hạng Vũ có thực lực ra sao? Đủ tư cách cùng Đại Càn liên minh, Đại Càn lại có ích lợi gì? Không thể chỗ tốt sự tình, người nào sẽ làm? Trong vòng mấy cái hít thở, Tần Ẩn liền đem hết thảy đều muốn rõ rõ ràng ràng, nhìn về phía Hạng Vũ ánh mắt cũng là tràn ngập ý lạnh, hắn đây là tới Khôi Hải. Vậy hạ, tóc trắng xóa thế nhưng một mặt tầm nhìn Phạm Tăng mở miệng nói, chúng ta Sở Quốc tuy nhiên đã bị Bạo Tần diệt quốc, thế nhưng chúng ta từng cái sở nhân cũng không từng buông tha phục quốc lý lẽ niệm, chúng ta khẩu hiệu là Sở tuy tăng hộ, vong Tần tất sở, mấy năm gần đây chúng ta đã từng chiêu mộ không ít binh mã, vậy hạ có thể không nên coi thường chúng ta. Chấm không có coi khinh các ngươi, là căn bản không thể lọt nổi vào mắt xanh các ngươi. Tần Ẩn xem thường cười nhạo, Đại Tần đế quốc thực lực ra sao ngươi và ta đều biết, ta Đại Càn vẫn còn không dám nói có thể diệt Tần, chỉ bằng các ngươi này điểm nhân mã đã nghĩ diệt Tần. Doanh chính bất tử, Đại Tần bất diệt, đạo lý này các ngươi cũng không hiểu. 428 đại kiền quốc sự tình, không tới phiên các ngươi cơ tay múa chân. 47. Chấm không có coi khinh các ngươi, là căn bản không thể lọt nổi vào mắt xanh các ngươi. Tần Ẩn xem thường cười nhạo, Đại Tần đế quốc thực lực ra sao ngươi và ta đều biết, ta Đại Càn vẫn còn không dám nói có thể diệt Tần, chỉ bằng các ngươi này điểm nhân mã đã nghĩ diệt Tần. Doanh chính bất tử, Đại Tần bất diệt, đạo lý này các ngươi cũng không hiểu. Tần Ẩn làm cho tất cả mọi người thầm giận mình. Hắn đối với Doanh chính vậy mà như thế đánh giá cao. Doanh chính bất tử, Đại Tần bất diệt. Trên thực tế xác thực như vậy, làm từ xưa đến nay đệ nhất lớn bạo quân, Doanh chính thủ đoạn sự cao minh tàn nhẫn, ít người có thể sánh kịp. Hắn Đại Tần đế quốc là ở sau khi hắn chết mới bị diệt. Nếu như trong lịch sử hắn sống thêm mấy chục năm, cho hắn một cái trái đất nghi là hắn có thể chinh phục toàn thế giới. Bực này tuyệt thế cường giả, cũng là Hạng Vũ nói diệt cũng có thể diệt. Hiện tại Hạng Vũ có cái gì? Cái rắm đều không có, liền trong bóng tối chiêu mộ một điểm binh mã, cho dù có mấy vạn người thì lại làm sao? Có can đảm Đại Tần đế quốc chống đỡ được? Vì lẽ đó, khi bọn họ đưa ra liên càn kháng Tần khẩu hiệu lúc, Tần Ẩn liền cảm thấy đây là một cái chuyện cười. Hừ, Hạng Vũ cả giận nói, bệ hạ cũng quá cuồng ngạo chứ. Chúng ta vừa mới ngồi xuống đã bị ngươi không lọt mắt, chẳng lẽ bệ hạ là sợ Đại Tần hay sao? Sợ? Chuyện cười. Tần Ẩn hừ lạnh, ta Đại Càn đế quốc cũng không e ngại bất cứ kẻ địch nào, thế nhưng chúng ta tôn trọng tất cả đáng giá tôn trọng đối thủ, Đại Tần đế quốc chính là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ cạnh tranh, có thể lần này còn có thể trở thành minh hữu. Các ngươi nếu như là tới đầu nhập vào, như vậy chấm vạn phần hoan nghênh, nếu như là tới nơi này vô nghĩa, như vậy thứ cho không tiễn xa được. Đại Tần đế quốc có âm mưu. Phạm Tăng rất phiền phức khuyên nhủ, vậy hạ, ngài lần đi Thái Sơn cực kỳ nguy hiểm, chúng ta cũng là có ý tốt lại đây khuyên bảo, ngài cần gì phải tránh xa người ngàn dặm. Vậy Đại Tần bạo quân tàn bạo bất nhân, thủ đoạn hắn tàn nhẫn cực kỳ. Hạng Vũ liên tục cười lạnh, lần này bệ hạ đi qua, nhất định là lành ít dữ nhiều, có thể hắn đối với Đại Càn cũng là mắt nhìn chằm chằm, bệ hạ không thể không để phòng a. Chúng ta Hạng gia luôn luôn cùng Diệt Tần làm nhiệm vụ của mình, đã sớm trong bóng tối chiêu mộ nhân mã, các nơi đều là chúng ta người, chỉ cần ta khởi nghĩa vũ trang, tùy tiện tụ tập mấy cái trăm vạn đại quân. Bệ hạ chỉ cần gật đầu đáp ứng cùng chúng ta nhất lên kháng Tần, như vậy sau đó chúng ta chia đều thiên hạ cũng không phải là không được. Hạng Vũ cùng Phạm Tăng ngươi một lời ta một lời, Tần Ẩn nhưng đầy mặt thiếu kiên nhẫn. Chia đều thiên hạ, ngươi cũng xứng? Ngươi có tư cách gì cùng chấm chia đều thiên hạ? Ngươi bây giờ bất quá là một giới thảo dân. Tần Ẩn tức giận quát chói tai,
thời gian một chun trà đã đến, chư vị nếu như không có việc gì nói, có thể nên rời đi trước. Bệ hạ đuổi khách, chẳng lẽ là thiết tâm muốn cùng Doanh Chính thông đồng làm vậy sao? Hạ Vũ nổi giận quát hỏi, ồn ào bên dưới thanh âm rất lớn, Tần Ẩn khó chịu cao mày, phụ cận điển vi Triệu Vân chờ võ tướng cũng khó chịu đi vào doanh trướng. Đại gia căm tức Hạ Vũ, chỉ cần Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, như vậy cái này tính khí táo bạo ra hỏa liền sẽ bị chém giết ở đây. Chấm muốn thế nào được thế nấy, ta Đại Càn Đế quốc quốc sự còn chưa tới phiên các ngươi cơ tay múa chân, các ngươi lại tính toán cái thứ gì? Tần Ẩn phẫn nộ quát lớn, cúc ngay, nhớ lại bọn ngươi là đầu hán tử, hôm nay chấm cũng không muốn giết người, nhưng nếu bọn ngươi còn chưa cúc trứng, vậy thì toàn bộ ở lại chỗ này. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 429, khư khư cố chấp, tự tìm đường chết. Hạ Vũ chờ người mang ý xấu mà đến, muốn lợi dụng Đại Càn lợi dụng Tần Ẩn lại làm sao có khả năng nhìn không ra. Vì lẽ đó hắn không có kiên trì nói nhảm nữa xuống, Hạ Vũ loại người không đi nữa, hắn thật sự là sau đó ngoan thủ. Tây Sở Bá Vương thì lại làm sao? Trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy thì lại làm sao? Hạ Vũ chết thì chết ở hắn cái này cuồng vọng tự đại bên trên, nếu như hắn không phải là cuồng vọng như vậy tự đại, hắn làm sao có thể bị Lưu Bang bức tự vẫn đây? Dũng manh đi nữa tướng bên thua, đó cũng là tướng bên thua. Tân Ẩn có thể đánh giá cao Hạ Vũ một chút, thế nhưng tuyệt đối không cho phép hắn tại đánh đại cản chú ý, khoe khoang chính mình nhu trí, vì lẽ đó Tân Ẩn đuổi khách. Chư vị, đi thôi. Bệ hạ lên tiếng, chư vị hay là đi nhanh lên được, miễn cho đại gia khó coi. Điển Vi Triệu Vân loại người dồn dập mở miệng. Lần này Tân Ẩn đi ra, liền mang Điển Vi, Triệu Vân, Hàn Thế Trung ba vị mạnh tướng, thế nhưng cái này cũng không đại biểu thực lực bọn hắn yếu, bởi vì bọn họ ba người cũng đủ để ứng phó bất kỳ chẳng diện. Ba người bọn họ hướng về nơi này vừa đứng, đáng sợ sát khí khóa chặt Hạng Vũ loại người, một khi tình huống có dị động, như vậy tuyệt đối có thể cấp tốc đem bọn họ cầm xuống. Hừ. Hạng Vũ đầy mặt khó chịu cười gằn, tại hạ đã sớm nghe nói Càn Đế yêu thích khư khư cố chấp, tự tìm đường chết, hôm nay vừa nhìn quả thế, lại nói nhiều một câu, chỉ sợ là các ngươi tự tìm đường chết chứ. Điển Vi phẫn nộ. Càn Đế. Hạng Vũ lạnh giọng nói, đã ngươi khư khư cố chấp muốn cùng Đại Tần kết minh, như vậy hôm nay tại hạ liền đặt xuống câu nói tiếp theo, ngươi đã bị xếp vào ta phản Tần liên minh phải giết bảng danh sách, ngươi tự lo lấy đi, cáo tử. Nói xong, Hạng Vũ đã nghĩ dẫn người rời đi. Thế nhưng là lúc này hắn lại nghĩ đi, nhưng không dễ như vậy đi ra ngoài, Tần Ẩn không nói gì, thế nhưng Điển Vi, Triệu Vân, Hàn Thế Trung ba người nhưng sắc mặt lạnh lẽo ngăn trở bọn họ đường đi, Điển Vi lại càng là lạnh giọng quát chói tai, muốn đi, cầm xuống. Làm sao? Chư vị muốn động thủ sao? Hạng Vũ giận dữ. Leng keng leng keng. Mọi người đều cùng rút kiếm, hai bên nhất thời giằng co, mà đại lượng phi hùng quân cũng nhảy vào doanh trướng kiếm chỉ Hạng Vũ, bầu không khí trở nên căng thẳng và phẫn. Phản Tần liên minh. Tần Ẩn cười ha ha đánh giá Hạng Vũ, nói, dám ở chấm trước mặt nói như thế người, Hạng Vũ ngươi coi như là đầu số một, chấm là cao quý cựu phẩm đế quốc quân vương, cái gì tràng diện chưa từng thấy, hội e sợ các ngươi nho nhỏ phản Tần liên minh. Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi khẩu xuất của ngôn, hoặc là tự đoạn một tay cút ra ngoài, hoặc là sẽ chết. Ngươi cũng xứng. Hạng Vũ cùng tiếu phản kích, chúng ta mạo hiểm tiến vào ngươi trong quân doanh, vốn là muốn cho ngươi chỉ một con đường sáng, ngươi cầu tặc kia ngược lại là ngông cuồng rất, đã ngươi cố ý muốn cùng Đại Tần đế quốc thông đồng làm vậy, chúng ta Hạng gia cần gì phải sợ ngươi? Đại gia hôm nay chính là địch nhân, chúng ta dám đi vào quân doanh cũng đã sớm chuẩn bị, bọn ngươi tốt nhất lập tức tránh ra, bằng không xuất hiện thương vong đối với đại gia rất khó coi. Ha ha ha. Tân Ẩn cười to, thú vị, thú vị, không nghĩ tới Tây Sở Bá Vương vậy mà như thế bá khí, đối mặt ta đại cản tướng sĩ cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, được. Rất đàn ông. Chấm rất thưởng thức ngươi, hôm nay nếu như bọn ngươi giết ra cái này quân doanh, như vậy chấm dâng hậu lễ một phần, cùng bọn ngươi nhất lên diện Đại Tần, nếu như bọn ngươi giết không đi ra, toàn bộ lưu lại mặt nhỏ. Thật chứ? Phạm Tăng Hạng Vũ cùng nhau quát hỏi. Bọn họ trong đôi mắt né qua một tia kinh hỉ, ngược lại là cảm thấy đây là nhất chuyện đại hỷ sự. Nếu như có thể giết ra ngoài, như vậy thì có thể cùng Đại Càn kết minh đối kháng Đại Tần, đối với bọn họ phản Tần liên minh tới nói, đây là một cái thiên đại hảo sự, a phí lời cái gì? Điển Vi phẫn nộ rít đạo, chúng ta chủ thượng từ trước đến giờ nói một lần, là nhất, nói hai chính là hai, quân bô hí ngôn tuyệt không giả tạo, bọn ngươi hôm nay như có thể đi được đi ra ngoài, ta Điển Vi tại chỗ tự vẫn ở đây, đến a, toàn bộ cầm xuống. 429 khư khư cố chấp, tự tìm đường chết. 57. Phí lời cái gì? Điển Vi phẫn nộ rít đạo, chúng ta chủ thượng từ trước đến giờ nói một lần, là nhất, nói hai chính là hai, quân bô hí ngôn tuyệt không giả tạo, bọn ngươi hôm nay như có thể đi được đi ra ngoài, ta Điển Vi tại chỗ tự vẫn ở đây, đến a, toàn bộ cầm xuống. Vâng. Phi hùng quân tướng sĩ không chút khách khí vung kiếm liền lên, mấy chục thanh cự kiếm từ bốn phương tám hướng đánh giết mà đến, tốc độ nhanh đến cực điểm, hung ác đáng sợ, người người đều muốn vũ tông cảnh giới phi hùng quân, vây công lên liền ngay cả vũ thánh cũng gánh không được. Ha ha ha. Hạng Vũ cười lớn, hắn chen một tiếng rút ra bên người chiến đao, hung tận một đao liền đem phi hùng quân công kích đỡ, sau một khắc hắn điên cuồng xuất đao, dĩ nhiên hướng Điển Vi đánh tới. Hạng Vũ am hiểu vũ khí là bá vương thương, hôm nay vẫn chưa mang đến, thế nhưng là hắn lực lớn vô cùng, mạnh mẽ nâng thiên cân lực lượng, một cái chiến đao sừng sốt giết ra chiến thần giống như thần uy, cùng Điển Vi song thiết kích liều mạng tam nhận dĩ nhiên không rơi xuống hạ phòng. Yêu cầu hoa tươi, ngăn chặn doanh trướng, bắt Càn Đế. Hạng Vũ nổ hống, các anh em, giết, giết. Long thả trung ly mọi loại người giống giận ra nhận, năm người đao quang lấp lóe, điên cuồng chém thẳng, trực tiếp ngăn trở Triệu Vân, Hàn Thế Trung cùng với đông đảo phi hùng quân. Trung quân đại trướng cũng không lớn, xâm nhập nhiều người như vậy, phi hùng quân nhân số ưu thế hoàn toàn không phương pháp phát huy, doanh trướng ở ngoài lúc này cũng đã giết thành một đoàn, phi hùng quân đang tại vây quét Hạng Vũ mang đến người. Đinh đinh đang đang. Song phương giết khó phân thắng bại, cũng không biết là người nào đao khí lóe lên, dầm một tiếng toàn bộ trung quân đại trướng bị chém thành hai khúc, tất cả mọi người bại lộ ở trong quân doanh. Phu cận, lít nha lít nhít binh lính vây quanh lại đây. Trên long ỷ, Tân Ẩn vẫn như cũ ngồi chắc như núi, mặt nhạt như nước. Đừng xem Hạng Vũ thực lực không tệ, dĩ nhiên cùng Điển Vi giết thành hòa nhau, cái kia ngũ đại mãnh tướng cũng thực lực phi phàm, thế nhưng vậy thì như thế nào? Ở trong quân doanh, 10 vạn đại càn binh lính, mỗi người tinh nhuệ đưa hãn, bọn họ khoảng hơn 100 cá nhân nếu như có thể giết ra ngoài, Tân Ẩn cái này đế vương cũng không cần làm. Phốc phốc phốc. Một trận điên chém, phi hùng quân các binh sĩ cùng sát, giống như ăn cháo đem Hạng Vũ mang đến người ném lăn một chỗ, hơn 100 người đã bị sát nhất giữa nhiều, chỉ còn dư lại mười mấy vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà Triệu Vân Hàn thế trung liên thủ giết địch, Hạng Vũ ngũ đại mãnh tướng cũng mỗi người bị thương, Trung Ly mỗi suýt chút nữa còn bị nhất thương đâm chết, tràn diện nguy cơ. Ha ha ha. Điển Vi xem thường cười lớn, tiểu tử, liền các ngươi này điểm nhân mã, cũng xứng theo chúng ta chơi. Chết đi. Điển Vi điên cùng chém thẳng, Hạng Vũ trong tay đao suýt chút nữa cũng bị vỡ tan, tức giận đến hắn nổ hống, á phụ, gửi thư báo, ngày hôm nay ta nhất định phải giết ra ngoài, Thiên Vương lão tử cũng không ngăn được ta Hạng Vũ. Được. Phạm Tăng cũng không nói nhảm, trực tiếp phóng thích đạn tín hiệu, ầm một tiếng đạn tín hiệu xông lên cao không bạc mở. Tần Ẩn lại kinh thường cười nhạo lên. Gửi thư báo. Ngày hôm nay ngươi ngược lại là trùng ra ngoài xem. Chương 430, phong mang tất lộ, không thể cản phá. 10 vạn đại quân nơi tay chính là Tần Ẩn to lớn nhất sức lực, bất luận ở nơi nào, chỉ cần binh mã ở bên người, hắn sẽ không sợ bất cứ kẻ địch nào. Hôm nay đừng nói Hạng Vũ chỉ đem 100 cái người, coi như mang 1 triệu người thì lại làm sao? Tần Ẩn muốn hắn chết, hắn phải chết ở chỗ này. Giết. Điền Vi, Triệu Vân, Hàn Thế Trung mang theo 1000 phi hùng quân điên cuồng xung phong. Hạng Vũ mang đến 100 cái người dồn dập bị chặt té xuống đất, chỉ có cái kia ngũ đại hổ tướng còn miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng cũng là cái mang thương, bọn họ đem Phạm Tăng bảo hộ ở bên trong, cùng chống đỡ quân địch. Cầu tặng, các ngươi không ngăn được ta. Hạng Vũ điên cuồng nổ hống, thân thể hắn phảng phất cũng trở nên cực kỳ cao to, hắn dĩ nhiên không chút nào phòng ngự, trong tay chiến đao không ngừng mánh liệt phách, liền ngay cả Điển Vi cũng bị hắn đẩy lùi không ít. Hả? Cửu Cửu Tam Tần Ẩn híp mắt lại, ngược lại là mắt lộ ra vẻ tán thưởng, này Hạng Vũ ngược lại là một thành viên hổ tướng. Người này trong lịch sử có như thế uy danh hiển hách, hiển nhiên không phải là đồng dạng người. Trong lịch sử hắn xác thực đúng vậy như bức, đơn đấu tuyệt không bại trận, chỉ sợ Điển Vi cũng chưa chắc là hắn đối thủ, Tam Quốc đệ nhất mãnh tướng Lữ Bố đánh tới, cũng có thể cùng hắn chống lại. Hơn nữa hắn thật giống tu luyện qua một loại luyện thể công pháp, khí lực lớn đáng sợ, mỗi một kích đều có chống trời cự lực, Điển Vi tuy nhiên hung ác, thế nhưng là cũng kém hắn một tia. Lợi hại, chẳng trách dám càn rỡ như thế giết vào ta đại càn quân doanh. Ha ha ha. Tân Ẩn cười lớn tán thưởng, bất quá hắn vẫn như cũng không có ra tay, bởi vì coi như là Hạng Vũ, cũng không để cho hắn ra tay cần phải. Giết giết giết. Từng trận tiếng la giết bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Xa xa dĩ nhiên bọn tới từng chiếc chiến xa, mỗi một chiếc chiến xa đều là dùng chiến mã gia động, hơn nữa toàn làm bằng sắt tạo, phía trên cưỡi 7, 8 danh chiến sĩ, chiến xa số lượng lại có hơn 1000, xem ra uy thế kinh người. Những này, hẳn phải là Hạng Vũ chuẩn bị. Điển Vi cầm xuống Hạng Vũ, Triệu Vân Hàn Thế Trung, chống đối ngoại địch. Tân Ẩn dặn dò. Vâng. Triệu Vân Hàn Thế Trung một tiếng gầm nhẹ, hai người bọn họ bước ra lùi về sau, trực tiếp chỉ huy binh mã vây quanh ở quân doanh phía trước, chuẩn bị thu thập những này chiến xa trợ. Hiện nay Hạng Vũ còn bị Điển Vi cuốn lấy, Trung Ly mỗi năm người bảo hộ lấy Phạm Tăng, bị phi hùng quân từng trận chèn ép, năm người thương thế cũng không nhẹ, lúc nào cũng có thể bị giết, vì lẽ đó Triệu Vân Hàn Thế Trung hoàn toàn không cần thiết lại vây công bọn họ. Hiện tại bọn hắn mục tiêu là tiêu diệt cái kia 1000 chiến xa. Chiến xa loại này cổ lão binh khí, lưu hành nhất thời điểm là ở Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, khi đó đại quân xung phong nhất định phải có chiến xa, một cái đại quốc phù hợp chính là muốn có 1 vạn trở lên chiến xa. Chiến xa tấn công thời gian, một đường cùng trùng, tương tự với thô sơ bản xe tăng, 1000 chiến xa cùng trùng lại càng là không thể khinh thường. Toàn quân, tu khí, giết. Triệu Vân cùng Hàn Thế Trung cùng nhau nổ hống, bọn họ không có bắn cung không có súng phong đi ra ngoài, mà là lựa chọn bá đạo nhất đơn giản nhất làm phương pháp, tụ khí cùng sát. Thủ hạ bọn hắn Bạch Mã Nghĩa Tổng, Bối Ngôi Quân, tổng cộng 10 vạn người. Tại đây 10 vạn người, yếu nhất cũng là Vũ Vương cảnh giới, đã sớm có thể chân khí phòng ra ngoài, một quyền một cước nhất đao nhất kiếm cũng có thể dùng chân khí đả thương địch thủ, chém thẳng ra kiếm khí lại càng là dễ như ăn cháo. Ở Triệu Vân cùng Hàn Thế Trung dưới sự chỉ huy, 10 vạn đại quân cùng nhau tụ khí. Quân doanh trên khoảng không, huyết khí lở lở. Lúc gần lúc hiện bên trong, phản phất có vô số kiếm khí ở nổ vang, sau một khắc 10 vạn đại quân cùng nhau nâng đao, hung tận đi xuống vừa bổ. Giết. 10 vạn đại quân chỉnh tề nổ hống, vạn thiên đao khí kiếm khí như một dòng lũ lớn, sau một khắc liền điên cuồng tụ tập ở nhất lên, trực tiếp đem tới gần địch nhân nhân chìm. 430 phong mang tất lộ, không thể cản phá. 67. 10 vạn đại quân chỉnh tề nổ hống, vạn thiên đao khí kiếm khí như một dòng lũ lớn, sau một khắc liền điên cuồng tụ tập ở nhất lên, trực tiếp đem tới gần địch nhân nhân chìm. Những này đao khí kiếm khí, phong mang tất lộ, không thể cản phá. Chúng nó dày đặc như mưa, thanh thế hạo đại. Chúng nó phô thiên cái địa, điên cuồng hạ xuống. Không. Trên chiến xa binh lính sợ hãi rít gào, bọn họ chưa tính là tinh nhuệ, chỉ là hạng gia chiêu mộ tư binh, căn bản không có ứng đối tình huống như thế kinh nghiệm, vì lẽ đó toàn bộ cũng bị đánh cho choáng váng. Phốc phốc phốc. Đáng sợ kiếm khí đao khí điên cuồng hạ xuống, bọn họ từng cái kêu thảm bị xuyên thủng, vô luận là binh lính thân thể hay là tuất bài, đao kiếm, chiến xa, chiến mã, tất cả đều bị đánh thành cái sảng,
từng cái binh lính kêu thảm bị vành thành huyết vụ, từng con chiến mã cũng trong vũng máu co giật. Một lần công kích, đuổi mù cút cút. Làm hết thể đều kết thúc, quân doanh cái kia khổng lồ hàng rào gỗ đã bị vành thành bã vụn, địch nhân cái kia hơn 1000 chiến xa mênh mông quần quận quân trận cũng đã bị vành thành phai phiến. Đầy đất thi thể, ngựa con thi thể binh lính, may mắn người nhiều nhất là bị đánh thành cái sảng, bất hạnh người lại bị đao khí phách liệm xiển, liền toàn thây đều không lưu lại. Cho tới cái kia 1000 chiến xa đã sớm bị đánh thành sát vụn, tán lạc khắp mặt đất, thê thảm cực kỳ. Đại can 10 vạn binh lính nhất kích chi lực, dĩ nhiên cường hãn như vậy, bực này thực lực đáng sợ, sợ đến Hạng Vũ đám người sắc mặt của biến. Không, không thể, cái này không thể nào. Hạng Vũ phát điên rít gào, hắn nhất thời thất thần, suýt chút nữa trong chiến đấu bị Điển Vi đánh chết, có thể thấy được tình cảnh này cho hắn tạo thành chấn động là phi thường đáng sợ. A, cẩn thận. Long Thả tướng quân, cẩn thận. Trung Ly muội, quý bố loại người kinh ngạc thốt lên, bọn họ cũng là bị sợ nhảy một cái thất thần đã bị phi hùng quân cùng sát. Long Thả tại chỗ bị chém đứt vai trái, máu me đầm địa, kêu thảm thiết không ngừng. Anh bố rên lên một tiếng bị một cái cự kiếm chém ở trên eo, thân thể tại chỗ bị phân ra hai đoạn, hắn kêu thảm ngã trên mặt đất kêu rên co giật, máu tanh bạt phần. Ba người kia cũng dồn dập bị bắt, 1000 phi hùng quân vây công cũng không phải là đùa giỡn, Vũ Thần cũng phải quỳ, bọn họ 5 người còn không phải Vũ Thần đây, làm sao có khả năng ngăn cản quá lâu. Nhất 2.8 ngàn trận chiến xe mấy ngàn binh lính bị giết. Anh bố trọng thương ngã gục, Long Thả cũng là trọng thương mất đi lực chiến đấu, ba người kia bị bắt, Phạm Tăng cũng bị bắt, chỉ có hung mãnh Hạng Vũ vẫn còn ở điền cuồng cùng Điển Vi chiến đấu, tình huống đã bị khống chế lại. Quá yếu. Tân Ẩn bất mãn lắc đầu, chẳng vốn tưởng rằng ngươi còn có thể chơi ra hoa gì nhận, liền ngần ấy thủ đoạn. A. Nha nha. Hạng Vũ ngửa mặt lên trời rít gào, đầy mặt giữ tận nộ hống, Mặc ra, các ngươi những này ngôn đản vẫn chưa xuất hiện, muốn để ta Hạng ra bị diệt tuyệt sao? Mặc ra. Tân Ẩn kinh ngạc. Ầm ầm ầm. Mặt đất đột nhiên chấn động, toàn bộ quân doanh đều tại lay động, có địch nhân ở tới gần. Yêu cầu Hoa Tươi đánh ra phiếu. Chương 431, Mặc ra cơ quan thú, chính thức ra trận. Mặt đất lay động làm cho tất cả mọi người cả kinh, đại gia phản ứng đầu tiên chính là có kỵ binh giết tới, nhưng khi đại gia nhìn bốn phía nhưng chưa phát hiện có kỵ binh đến, thế nhưng là mặt đất vẫn là tại không ngừng ầm 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 lay động. Xảy ra chuyện gì? Cẩn thận, địch nhân thật giống đang đến gần. Dưới mặt đất, là dưới đất. Các binh sĩ khiếp sợ nhìn về phía mặt đất, ở đây tất cả mọi người là võ đạo cao thủ, vì lẽ đó đại gia rất nhanh sẽ khóa chặt địch nhân xác thực ngay tại lòng đất. Sẽ không sai, chấn động là từ dưới lòng đất truyền đến, địch nhân ngay tại lòng đất. Thế nhưng là địch nhân vì sao có thể chui xuống dưới đất? Vậy thì khiến người ta chấn động không rõ. Tản ra. Tân Ẩn lớn tiếng quát chói tai, Mặc ra cơ quan thú giết tới, tất cả mọi người tản ra, để tránh khỏi ngộ thương, chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Đại gia cùng nhau nổ hống, nếu Tân Ẩn đã lên tiếng, như vậy mọi người tâm liền an định không ít, tất cả mọi người tản ra, trong quân doanh ở giữa mặt bỗng nhiên nổ tung. Rầm rầm rầm. 16 bùn đất điên cuồng tung tóe, đại lượng đá vụn bắn bay đi ra, lòng đất lại bị chui ra hai cái to lớn vết nứt, một cái hình thù kỳ quái, một cái bề ngoài dường như lão hổ to lớn cơ quan thú, vọt thẳng giết ra tới. Giống. Cơ quan bạch hổ phát sinh gầm lên giận dữ, khí thế đáng sợ phát ra, thân hình khổng lồ khiến người ta nhìn mà phát khiếp, cái này dĩ nhiên là một đội từ hai cái Mặc ra đệ tử khống chế cường đại cơ quan thú, mà đổi thành một đội cơ quan thú thì lại có vẻ tương đối bình thường. Lại đến, mười mấy Mặc ra cao thủ từ trong địa đạo xông tới, cái này trong đám người có 6 người bị mọi người chú ý, một cái là bụi bấm lao đầu, một cái đầu đầy trắng như tuyết tóc dài mỹ lệ cao gầy mỹ nữ, một cái vóc người cao to kiếm khách, một cái vóc người gầy gò nam tử, một cái thầy thuốc trang phục nữ tử, còn có một cái 11-12 tuổi tiểu la lị. Cái này trong đám người, Tần Ẩn nhận ra Cao Tiềm Ly. Mấy người khác Tần Ẩn nhìn nhiều vài lần, liền dồn dập nhận ra, bọn họ hẳn phải là ạ niềm Tần Thì Minh Nguyệt bên trong Mặc ra mọi người. Lão mập là Ban đại sư, vóc người cao gầy đầu đầy trắng như tuyết tóc bạc mỹ nữ là Tuyết nữ, kiếm khách là Cái Nhiếp, thầy thuốc là Đoan Mục Dung, tiểu la lị thì là Cao Nguyệt. Mặc ra dĩ nhiên đến mấy chục người, hơn nữa còn mang hai con cơ quan thú, như thế để Tần Ẩn có kinh ngạc. Bất quá Mặc ra làm phản Tần trong sức mạnh kiên, cùng Hạng gia có liên hệ cũng thuộc về bình thường, bọn họ phòng trường đã sớm mai phục tại bốn phía, bất quá ai cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển trở thành như vậy. Nhìn thấy quân doanh cửa thảm trạng, nhìn thấy Hạng Vũ loại người thê thảm, Mặc ra mọi người sắc mặt đại biến, mỗi người cũng trở nên 10 phần nghiêm trọng. Rút lui. Hạng Vũ cuồng loạn giết đảo, Càn Đế ngu xuẩn mất khôn không chịu hợp tác, đàm phán thất bại, bất quá còn có một cơ hội cuối cùng, chỉ muốn các ngươi bảo vệ ta giết ra ngoài, Càn Đế liền chịu cùng chúng ta phản Tần liên minh hợp tác. Bảo hộ Hạng Vũ. Mau tới đây. Cái Nhiếp Ban đại sư loại người kinh ngạc thốt lên, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở Hạng Vũ bên người, cái Nhiếp đáng sợ kia kiếm điên cuồng này ra, một chiêu dĩ nhiên tách ra Điển Vi cùng Hạng Vũ. Thật mạnh. Điển Vi kinh ngạc thốt lên. Cái Nhiếp được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm thánh, đã từng nhất kích bên dưới chém giết 300 tần vương cấm quân, một thân kiếm pháp thiên hạ vô song, xuất từ Quỷ Cốc Tử tung hoành phái, là Quỷ Cốc Tử cao đồ bên trong. Đương nhiên, hắn hiện tại cùng Quỷ Cốc Tử cũng không ít nhiều liên hệ, thậm chí làm phản Tần trong liên minh tiên một thành viên, hắn hội không chút do dự đối với Tần Ẩn ra tay. Một chiêu tách ra hai người, cái Nhiếp cũng là âm thầm hoảng sợ. 431 Mặc ra cơ quan thú, chính thức ra trận. 77. Một chiêu tách ra hai người, cái Nhiếp cũng là âm thầm hoảng sợ. Hạng Vũ cùng Điển Vi thực lực, bá đạo hung lệ, chấn động hắn cũng không dễ chịu a. Càn Đế. Cái Nhiếp đầy mặt nghiêm túc, ôn quyền nói, "Đắc tội, hôm nay chúng ta nhất định phải đem Hạng Vũ mang đi, còn có Hạng gia mấy vị trọng thần, còn đem bọn họ giao ra đây, chúng ta mang theo lập tức đi ngay, đừng ép ta nhóm độc thủ. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Tân Ẩn xem thường quát chói tai, hôm nay ai cũng mang không đi hạng vũ, các ngươi có thể thử xem, chớ ép chấm giết sạch các ngươi. Không cần nói nhảm nhiều lời. Cao Tiệm Ly quát chói tai, cái nhiếp cứu người, Tuyết Nữ cùng ta che chở những người khác rút đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, rút lui. Ngày hôm nay nhất định phải bỏ chạy. Nhanh. Còn lại người nhà họ Mặc dồn dập giống giận điều động, đại gia bảo vệ hạng vũ liền hướng đường hầm phóng đi, cái kia đường hầm là bọn hắn cố ý khai quật đi ra, bởi vì có cơ quan thú khai quật, cho nên đạo phi thường to lớn, chỉ cần chui vào trong địa đạo, bọn họ liền có thể cấp tốc bỏ chạy, cái này cũng là bọn hắn lại đây đàm phán sức lực. Mặc kệ đại càn có thiên quân vạn mã cũng tốt, bọn họ có cơ quan thú, vạn quân bên trong giết tiến vào giết ra cũng không khó khăn, đây là Mặc gia gốc gác. Cùng lúc đó, cái nhiếp điên cuồng hướng phía trước một chỗ ơi, dĩ nhiên là hướng Phạm Tăng loại người đánh tới, ý đồ đem bọn họ cũng cứu đi. Mặc gia tất cả mọi người đang liều mạng, mọi người muốn toàn bộ bỏ chạy. Hừ, Tân ẩn điện vi loại người cùng nhau hừ lạnh, mọi người đều bị chọc giận, muốn ở 10 vạn đại quân bên trong giết ra ngoài. Các ngươi đem đại càn quân doanh làm cái gì? Tưởng rằng có rượu, có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Điện Vi, Triệu Vân, Hàn Thế Trung dẫn người vây nốt Mặc gia mọi người, không cho thả chạy một cái. Tân ẩn cười lạnh dặn dò, Điêu Thuyền, Bộ Luyện Sư, Chân Mật, Cam Thiến 123, Sở Kiều, Diệt Cái Nhiếp. Vâng. Mọi người đều âm thanh đáp ứng, Điêu Thuyền loại người lại càng là con mắt tỏa sáng, các nàng vốn là võ đạo cao thủ, nhất là Sở Kiều lại càng là vừa khôi phục thực lực, một thân bá đạo nội lực không chỗ phát tiết. Đại gia vốn tưởng rằng Tân ẩn sẽ không để cho nữ tử ra tay, nhưng là bây giờ hắn nhưng hạ lệnh, vì lẽ đó Điêu Thuyền Sở Kiều bọn người là một mặt kinh hỉ. Bọn tỉ muội, tiến lên. Cái gì Cái Nhiếp, đáng chết, giết hắn. Điêu Thuyền Sở Kiều ngũ đại mỹ nữ cùng nhau quát chói tai, Điêu Thuyền xuất thủ trước nhất, trong tay nàng hắc sắc trường tiên đùng đùng vừa kéo, từng cái chân khí ngưng tụ mà thành hắc sắc cự xà liền điên cuồng quật đi ra ngoài, một lần liền đem Cái Nhiếp bao trùm. Hắc. Bộ luyện sư trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ dị nỏ gỗ, sau một khắc liền điên cuồng kéo co súng, thanh nỏ này cố dường như liên nổ một cái, trong nháy mắt bắn mạnh 7-8 căn tên nỏ, mỗi căn tên nỏ cũng ẩn chứa đáng sợ chân khí, một lần liền đem Cái Nhiếp toàn thân muốn hại bao trùm. Giết. Cam Tiễn, Chân Mật, Sở Kiều ba người nhanh chóng áp sát. Ba người các nàng cầm trong tay bảo kiếm gào thét liên tiếp, bá đạo kiếm khí điên cuồng tung tóe, chiêu thức đáng sợ hung lệ. Cái Nhiếp một lần liền rơi vào khẩu chiến, hắn tức giận đến điên cuồng vùng kiếm phản kích, trang diện 10 phần cuồng bạo. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 432, yêu nghiệt, cái tên này quả thực chính là yêu nghiệt. Mặc ra mọi người dám đến quân doanh cướp người, kỳ thật là trải qua tinh vi tính toán, vốn định xuất kỳ bất ý từ đường hầm dễ ra, tiếp người nhà họ Hạng liền đi, căn bản không có ý định cuộc chiến đấu. Thế nhưng là tiến vào đại càn quân doanh, bọn họ mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nơi này chính là Long Đàm Hồ Huyện, đi vào liền không ra được nha. Giết. Từng trận tiếng la giết, Điện Vi, Triệu Vân, Hàn Thế Trung ba người tự mình dẫn 10 vạn đại quân, kết thành chiến trận, tay cầm thuẫn bài, điên cuồng nghiền ép đi tới. Cẩn thận, cơ quan thú tấn công. Bảo vệ ban đại sư, thẳng hướng địa đạo, nhanh nhanh nhanh. Rút lui a, đừng cuộc chiến đấu. Quân đội không phải là chúng ta có thể chống đỡ, giết ra ngoài. Mặc ra mọi người rít gào liên tục, xông lên phía trước nhất tự nhiên là Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ, hai người bọn họ đều là cao thủ, Cao Tiệm Ly một thanh trường kiếm trên dưới tung bay, không ngừng đẩy lùi áp sát binh lính. Cuối cùng cùng Triệu Vân lượng ngân thương điên cuồng va chạm. Tuyết Nữ nhất sợi tơ mang, nhìn như nhu nhược nhưng dị thường sắc bén, mỗi lần quật đi ra ngoài đều có thể đem tới gần binh lính đẩy lùi, cuối cùng bị Hàn Thế Trung ngăn trở, hai người chém giết kinh thiên động địa. Hạng Vũ nộ hống liên tục, hắn lần thứ hai đối đầu Điện Vi. Ba đại cao thủ đều bị ngăn trở. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Sáu người ở giữa sân điên cuồng chém giết, bất kỳ người nào cũng không dám tới gần, dễ dàng tới gần người liền sẽ bị tiêu tán chân khí đánh bay, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ thân tử. Còn lại Mặc gia cao thủ ở hai con cơ quan thú hộ vệ dưới, gian nan muốn hướng về đường hầm chui vào, thế nhưng là 10 vạn đại quân chẳng khác nào thủy triều bao phủ tới, cơ quan thú mỗi một lần đẩy lùi một đám, những phương hướng khác nhất định có một cái khác quân sát tới. Đại càn binh lính quá mức bưu hãn, từng tiếng kêu thảm thiết bên trong, Mặc gia đệ tử không ngừng thân tử, từng cái Mặc gia cao thủ một khi mất đi cơ quan thú che chở, lập tức liền sẽ bị đại càn binh lính chém thành thịt nát, căn bản không có đảo mạng hy vọng. Đáng ghét, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cút ra! Cái Nhiếp buồn bực quát chói tai, trong tay hắn kiếm điên cuồng run, phản phất tận chứa vạn thiên phong mang, một người một kiếm liền áp chế Sở Kiều Điêu Thuyền năm nữ. Thế nhưng là hắn không thể thoát khỏi các nàng. Năm nữ tuy nhiên không tính đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng các nàng thực lực cũng không đơn giản, mấy người liên thủ đồng dạng vũ thần đều khó mà chống lại, nhất là Sở Kiều cùng Điêu Thuyền. Điêu Thuyền vốn là thực lực phi phàm, chính là nhất đẳng nữ tướng, Sở Kiều nội lực bá đạo hung lệ, một trường một kiếm tràn ngập hùng vĩ uy lực. Phanh phanh phanh. Mọi người chằn trọc xê dịch, kiếm khí bay ngang, năm nữ vây công Cái Nhiếp, mạnh mẽ đem hắn áp chế, không chỉ có để hắn vô pháp cứu đi hạng gia người, thậm chí để hắn vô pháp bước ra lùi về sau. Cái Nhiếp một mặt lo lắng, tình huống không ổn à, đại càn quân doanh như Long Đàm Hổ Huyện, binh lính hung mãnh như sói, thậm chí Tần Ẩn còn chưa ra tay, nếu như không nhanh chóng muốn làm phương pháp giết ra ngoài, bọn họ chỉ sợ là muốn toàn bộ chết ở chỗ này nha. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cơ quan linh thú Bạch Hổ, bắt càn đế. Cái Nhiếp bất đắc dĩ nộ hống. 432 yêu nghiệt, cái tên này quả thực chính là yêu nghiệt. Một năm. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cơ quan linh thú Bạch Hổ, bắt càn đế. Cái Nhiếp bất đắc dĩ nộ hống. Vâng. Khống chế cơ quan Bạch Hổ hai cái Mặc gia đệ tử đáp ứng một tiếng, trực tiếp khống chế cơ quan Bạch Hổ hướng Tần Ẩn vô giết tới. Bọn họ cũng đều biết Tần Ẩn là võ đạo cao thủ thâm bất khả chắc, thế nhưng là tại loại này bước ngoặt sinh tử, bọn họ không có lựa chọn khác. Nếu như không đúng Tần Ẩn ra tay, như vậy 10 vạn đại quân đủ để đem bọn họ triệt để chém giết, ai cũng vô pháp xung phong đi ra ngoài. Ngược lại là đối với Tần Ẩn ra tay còn có thể có một đường sinh cơ, coi như vô pháp bắt hắn, như vậy chỉ cần uy hiếp được tính mạng hắn, đại càng các binh sĩ sẽ sợ đầu sợ đuôi, mọi người liền có sống còn thời cơ. Cơ quan Bạch Hổ chính là Mặc Gia tứ đại cơ quan thú bên trong. Nó hình thể to lớn, toàn thân là vạn luyện tinh thiết chế thành, cấu tạo phiến phức, lực lượng to lớn, coi như là liều mạng vũ thần cường giả cũng tia không tốn sức chút nào, hơn nữa nó đao thương bất nhập phòng ngự lực kinh người, vì lẽ đó dùng nó đi uy hiếp Tần Ẩn sinh mệnh, phi thường thích hợp. Giống. Cơ quan Bạch Hổ gào thét lên vồ giết mà đến, thân hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rất có áp bách lực, sợ đến Sở Kiều loại người kinh ngạc thốt lên, vậy hạ cẩn thận. Hừ. Tần Ẩn xem thường hừ lạnh một tiếng, hắn liền yêu hoàng kiếm đều chẳng muốn bận dụng, trực tiếp một quyền cứng rắn đập tới, dưới nắm tay một khắc liền hung tợn đánh vào cơ quan Bạch Hổ đuốt phải bên trên. Cẩn thận. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Mọi người đều bị Tần Ẩn lỗ mãng cử động dọa giật mình, hắn thế nhưng không dùng chân khí, ngược lại là dựa vào thân thể lực lượng cứng đối cứng. Chơi ạ, đây chính là cơ quan Bạch Hổ a, to lớn máy móc thú, lực lớn vô cùng, có thể mở núi phá đá, người không cần chân khí làm sao ngăn cản được. Ầm. Cơ quan Bạch Hổ móng đuốt cùng Tần Ẩn nắm đấm va chạm, tất cả mọi người cho rằng Tần Ẩn tay hội gãy xương, thân thể cũng sẽ bị đánh bay, bởi vì hắn cùng Bạch Hổ hoàn toàn không phải là một cái hình thể tồn tại. Thế nhưng là đại gia nhưng dọa phát sợ, bởi vì Tần Ẩn vững vàng đứng tại chỗ, ngược lại là Bạch Hổ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Cơ quan Bạch Hổ thê thảm bay ngược xuất hiện ở đi, trên đất lăn lộn một trận, khống chế cơ quan Bạch Hổ cái kia hai cái Mặc Gia đệ tử suýt chút nữa bị chấn động thổ huyết, mà cơ quan Bạch Hổ cơ giới thủ tí cũng đã báo hỏng. Chơi ạ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đại gia ngươi, đại gia hoa mắt xuất hiện ảo giác chứ? Chỉ bằng vào thân thể nắm đấm liền cùng cơ quan thú chống lại, còn một quyền đánh nổ cơ quan thú cơ giới thủ tí. Dựa vào, đây tuyệt đối là ảo giác. Ha ha ha. Tân Ẩn xem thường cười to, hắn thật giống tìm tới cái gì tốt chơi đồ vật giống như, cười ta lắc người một cái xuất hiện ở cơ quan Bạch Hổ trước người. Sau một khắc hung tợn nắm lấy máy bay, Vương Triệu, quan Bạch Hổ bên trái móng vuốt, gầm lên giận dữ liền phát lực đem cơ quan Bạch Hổ giơ lên. Cút đi. Tân Ẩn cười lớn vung một cái đập một cái, cơ quan Bạch Hổ thật giống rác rưởi đồng dạng bị quật bay bách mét, ầm 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 nện ở xa xa phía trên dãy núi, đập ra một cái hố to. Lúc gần lúc hiện bên trong, Tân Ẩn da rẻ lấp lóe đồng dạng màu sắc, trong cơ thể phảng phất ẩn chứa vô biên cự lực, thân thể gầy yếu bên trong phảng phất ẩn giấu đi một con man hoang hung thú. Chơi ạ, không thể nào. Có ma, cái này, đây không phải thật. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên, người nhà họ Mạc cũng bị sợ ngốc được không, coi như là có thể lực nâng thiên cân đỉnh hạng vũ cũng bị dọa đến tê cả da đầu, cơ quan này Bạch Hổ ít nhất vạn cân nặng, đây là nhân lực có thể nâng lên đồng thời vung mét. Yêu nghiệt, cái tên này quả thực chính là yêu nghiệt. Hạng vũ tuyệt vọng kêu rên, hắn bỗng nhiên hối hận tiến vào đại càn quân doanh. Chương 433, thiên hạ còn chưa có người có thể lấy kiếm bại ta. Tân Ẩn ra tay chỉ là muốn thử xem hắn thiên ma luyện thể đại pháp, loại này phi nhân loại cường đại công pháp, quả nhiên là với sắc bén. Vạn cân trùng cơ quan Bạch Hổ đều giống như đồ chơi đồng dạng bị quật bay bách mét, cùng cơ quan Bạch Hổ cứng đối cứng cũng không hư hao chút nào. Tân Ẩn cảm thấy cái này còn không phải hắn cực hạn. Nếu như hắn cực hạn bạo phát, như vậy chỉ cần vừa phát lực là có thể đem cơ quan Bạch Hổ triệt để xé thành nát tan. Tiên thiên ma này luyện thể đại pháp mới đệ nhất tầng liền đáng sợ như thế, quả nhiên là thượng cổ luyện thể thần công, cái này vũ thần bên trên chỉ sợ còn có càng mạnh hơn cảnh giới. Nếu như Tân Ẩn đem tiên ma luyện thể đại pháp đệ nhất tầng tu luyện tới kim bị cảnh giới, thân thể hắn nhất định phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, khắp nơi coi như chân khí khô cạn. Hắn cũng có thể dựa vào thân thể độc chiến thiên hạ quân hùng, thiên hạ không có người nào có thể giết đến hắn. Chư vị, Tân Ẩn tâm tình thật tốt, cười ha ha nói, chấm hôm nay tâm tình không tệ, như vậy các ngươi là chính mình đầu hàng đây, hay là chấm bắt các ngươi thử kiếm? Tân Ẩn tiện tay chảo một cái, yêu hoàng kiếm bị hắn nắm ở trong tay. Cái này đáng sợ yêu hoàng kiếm từ lần trước bị ám vệ sử dụng tới một lần, Tân Ẩn cho tới bây giờ chưa sử dụng tới, nó quá hung, nắm nó ở trong tay, trên thân kiếm lăn lộn vô tận hắc vụ, Tân Ẩn lúc gần lúc hiện có 121 loại phi thường khát máu kích động, hận không được giết chóc thiên hạ. Yêu hoàng kiếm, quả nhiên cuồng bạo. Tay cầm cái này yêu dị kiếm, Tần Ẩn thực lực cũng là xoạt 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 tăng gọn, khí thế lại càng là như sơn băng hải tiếu đồng dạng của tới, chấn nhiếp toàn bộ quân doanh. Bệ hạ uy vũ, bệ hạ uy vũ, bệ hạ uy vũ. Đại càn binh lính tự phát hưng phấn gào thét, đại gia bị Tần Ẩn khí thế kích thích nhiệt huyết sôi trào, mà Mặc Gia mọi người thì là mỗi người sắc mặt tạm đạm. Xong, Tần Ẩn ma đầu kia tự mình ra tay, hắn lại muốn đem mọi người cho rằng là thí kiếm thạch. Cơ quan Bạch Hổ bị hắn tay không quăng bay đi đập nát, lái cơ quan Bạch Hổ hai đại Mặc Gia đệ tử cũng bị nện thành nát bét, hiện tại ai còn có thể ngăn cản hắn? Cái nhiếp chống đỡ được chân một kiếm, ngươi có thể đi. Tân Ẩn cười lạnh đến gần, nói, chống đỡ được thập kiếm, ngươi có thể mang Mặc Gia tất cả mọi người đi. Chống đỡ được 20 kiếm, chấm cùng các ngươi phản Tần liên minh liên thủ đối phó đại Tần. Thật chứ? Cái nhiếp kinh ngạc thốt lên. Quân vô hy ngôn. Tân Ẩn mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm cái nhiếp, chỉ chờ hắn chuẩn bị ra tay. Cái này tự xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách đến cùng có bao nhiêu sắc bén? Tân Ẩn ngược lại là hết sức tò mò. Sở Kiều điêu thuyền loại người thấy thế, dồn dập tản ra. Cái nhiếp thở ra một hơi, nhưng thật giống như bị độc xà nhìn chằm chằm giống như. Căng thẳng bắp thịt cả người, cuối cùng kiếm chậm rãi nhắc tới. Hắn đầy mặt nghiêm trọng, khí thế điên cuồng bạo phát, cả người chân khí cũng là lăn lộn không thôi. Hôm nay bại không ngươi, ta cái nhiếp nguyện tự đoạn một tay. Cái nhiếp cuồng ngạo quát chói tai, đến đây đi, thiên hạ còn chưa có người có thể lấy kiếm bại ta. Thật sao? Tân Ẩn một tiếng gầm nhẹ, thanh âm mới ra, người đã giết tới cái nhiếp trước người, đáng sợ yêu hoàng kiếm điên cuồng đâm ra. Rầm rầm rầm.
Trong không khí phát sinh khủng bố nổ vang, phản phất thấy không khí cũng bị cắt mở giống như vậy, yêu hoàng kiếm trên hắc vụ quấn, hóa thành vạn thiên ác quỷ, điên cuồng hướng cái nhiếp bộ giết tới. Cái này một chiêu, nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn như ma thần. Tất cả mọi người dọa trợn mắt há mồm, bởi vì mọi người tại đây đại thể cũng thấy không rõ lắm chiêu kiếm này, đại gia nào tử đống nhiên nhất được, chỉ cảm thấy nếu như mình đối mặt chiêu kiếm này, chỉ sợ đã sớm thân tử tại chỗ. A, bốn tam thập tam thiên giới còn chưa có người có thể lấy kiếm bại ta. Hai năm. A, cái nhiếp sợ đến nổi giận gầm lên một tiếng, đống nhiên lui nhanh, kiếm trong tay cũng điên cuồng đâm ra đi, ý đồ ngăn trở tần ẩn cái này một đòn đáng sợ. Ken, hai cái trường kiếm hung tận va chạm, cái nhiếp sắc mặt đống nhiên đại biến, bởi vì hắn cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ. Bờ bờ a, bao phủ tới, nguồn sức mạnh này thật giống Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hoàn toàn không cho hắn phản kháng thời cơ. Ầm, một tiếng khủng bố nổ vang, cái nhiếp kiếm tại chỗ đổ nát, yêu hoàng kiếm sắc bén hướng phía trước xoắn một cái, hắn cầm kiếm tay phải tại chỗ bị xoắn nước. A, tay ta, cái nhiếp thống khổ kêu thảm thiết. Khí, tất cả mọi người khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, một chiêu a, một chiêu liền bại. Muốn biết rõ cái nhiếp kiếm là thiên hạ danh kiếm viên hồng, thanh kiếm này vì là thiên ngoại thần thiết tạo nên, ghi tên thiên hạ thập đại danh kiếm bảng thứ hai, thanh kiếm thần này đều đang bị một chiêu cắn nát. Nhìn cái nhiếp cái kia thê thảm dáng dấp, tất cả mọi người áo lót lạnh cả người, trời ạ, tần ẩn quả thực chính là ác ma, hắn đến cùng có cỡ nào thâm tàng bất lộ a. Cái nhiếp, ngươi không sao chứ? Cái nhiếp đại ca, ngươi thế nào? Đoan Mục Dung cùng Cao Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Hai cái muội tử lo lắng xung lại, các nàng một bên nâng một bên cho cái nhiếp bôi thuốc, thần ý Đoan Mục Dung thuốc bột một lần liền đem cái nhiếp đứt tay cầm máu, thế nhưng là cái nhiếp tay đã đứt rời, đời này cũng mất đi tay phải. Đáng ghét, cái này không thể nào. Không thể. Cái nhiếp khiếp sợ gầm nhẹ, hắn đầy mặt không dám tin tưởng, đau từng trận ra mồ hôi lạnh. Ngươi làm sao như vậy chi yếu? Tân ẩn bất mãn lắc đầu, liền chấm một kiếm cũng không đón được, quá yếu chứ. Đáng tiếc, chấm còn muốn thử kiếm đây. Tân ẩn xem thường cười gằn, cũng lại chẳng muốn nhìn nhiều cái nhiếp một chút, cái kia không thèm để ý răng dấp, tức giận đến cái nhiếp há mồm liền thổ huyết không ngừng, trực tiếp bị tức mất đi. Hắn là kiếm khách, hiện nay liền thua ở chính mình tự hào nhất dưới kiếm, hơn nữa còn là một chiêu, điều này làm cho hắn làm sao nhận được. Tân ẩn câu nói kia câu đả kích, như đao nhỏ đâm vào tâm hắn, tức mất đi cũng thuộc về bình thường. Đến các ngươi. Tân ẩn cười ta nhìn chằm chằm Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ, Hạ Vũ. Ba người bọn họ chính là cuối cùng cao thủ. Cùng lên đi. Tân ẩn xem thường lắc đầu, tam nhận, các ngươi nếu như có thể gánh vác được tam nhận, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như gánh không được, vậy thì chết. Gây go, lúc này chỉ sợ ai cũng đi không. Đáng trách à, muốn biết rõ cái này đại càn quân doanh đáng sợ như thế, chúng ta sẽ không nên lại đây. Hòa đàm thế nào? Chúng ta không đánh, tình huống không ổn a. Đáng chết, nơi này quả thực là Long Đàm Hổ Huyện, lúc này phải chết ở chỗ này. Mặc ra mọi người cay đắng nói thầm, Hạ Vũ cũng là một mặt tuyệt vọng. Nếu như biết rõ tần ẩn đáng sợ như thế, hắn đánh chết cũng sẽ không tới nơi này. Hiện tại, bọn họ đã đi tới tuyệt lộ. Chương 434, một chiêu liền được không? Thật yếu. Hạ Vũ loại người tuyệt vọng là ở tần ẩn trong dự liệu sự tình, bởi vì hiện tại đồng dạng Vũ Thần sớm đã không phải là đối thủ của hắn, có thể đỡ được hắn một chiêu người ít càng thêm ít, cho dù là Tây Sở Bá Vương Hạ Vũ, cũng không thể ở trong tay hắn đảm mạng. Tần ẩn mặt không hề cảm xúc, trong lòng không có đắc ý, chỉ có bình tĩnh. Trong tay hắn yêu hoàng kiếm nhất chỉ, nói, chuẩn bị kỹ càng sao? Chớp yêu hoàng kiếm vừa ra, nhất định tới máu. Bọn ngươi nếu như chuẩn bị kỹ càng, như vậy thì có thể lên đường. Đừng trách chấm thủ đoạn độc ác, đại gia đạo bất đồng bất tương vi mưu, chấm nhất định phải đem tất cả nguy hiểm chém làm nảy sinh trạng thái. Hừ. Hạ Vũ không thể nói thêm cái gì, hắn cũng là hán tử, đối mặt loại này giấy sinh tử hình dáng không chỉ có không có lùi bước, ngược lại là chiến ý bốc lên. Tam nhận đúng không? Được. Ta Hạ Vũ thừa nhận không bằng ngươi càn đế, thế nhưng tam nhận, mô ra tiếp. Hạ Vũ chiến ý mười phần dĩnh đạo. Nói xong, hắn hung tợn bẻ gây chính mình chiến đạo. Sau một khắc, Hạ Vũ hất sau khi đứng dậy áo bào, từ bên hông rút ra mấy cây côn hình dáng vũ khí, liên hợp đến nhất lên, biến thành một cái bá khí mười phần thiết thương. Đây chính là hắn át chủ bài. Tân ẩn có yêu hoàng kiếm, làm hạng gia hậu nhân, Tây Sở Bá Vương, Hạng Vũ tự nhiên không thể không có vũ khí mình, hắn Bá Vương thương vẫn chưa mang theo, đây là một cái có thể bên người mang theo đồ dự bị thương, nhưng này cũng là thiên ngoại thần thiết tạo nên, uy lực mười phần cường hãn. Hai vị, cùng lên đi, tam nhận. Hạng Vũ đầy mặt hưng phấn gầm nhẹ, tam nhận qua đi, không phải sinh vừa chết, hôm nay nếu như có thể sống sót đi ra ngoài, chúng ta phản tần liên minh đại nghiệp liền thành. Được. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ gật đầu đáp ứng, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, dồn dập tụ tập chính mình sức mạnh mạnh nhất, chuẩn bị nên tiếp tần ẩn lớn nhất công kích đáng sợ. Cốc cốc cốc. Tần ẩn từng bước một tới gần, hắn mặt không hề cảm xúc, nhưng ở dưới con mắt mọi người, khí thế của hắn không chỉ có không có tăng gọn, ngược lại là không ngừng áp xúc, từ một cái chiến thần đồng dạng đáng sợ tồn tại, chậm rãi biến thành một cái nho nhã văn nhân. Trong tay hắn yêu hoàng kiếm, hắc vụ quấn. Tần ẩn đôi mắt tang thương đáng sợ. Hắn một bước một cái bước chân, chậm rãi tới gần, không nói một câu, nhưng cho Hạng Vũ loại người áp lực thật lớn. Sợ đến Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng sợ đến 10 vạn đại quân cùng nhau đẩy lui. Đệ nhất kiếm, Tân ẩn lạnh lùng mở miệng, hắn bỗng nhiên một kiếm đâm ra, hắn thân ảnh dường như quỷ mị, sau một khắc bá đạo buông xuống, vạn tiên kiếm ảnh điên cuồng đâm về Hạng Vũ ba người. Giết! Hạng Vũ ba người điên cuồng nổ hống, bọn họ cắn răng phản kích, mạnh nhất chiêu thức trong nháy mắt bạo phát, cuối cùng cùng Tân ẩn kiếm ảnh hung tận va chạm ở nhất lên. Rầm rầm rầm. Đáng sợ tiếng nổ vang rền như thủy triều vang lên, đinh 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 đao kiếm tiếng va chạm, tất cả mọi người thấy không rõ lắm bọn họ động tác,
Sau một khắc Hàn Vũ, Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ liền kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng, ba người phanh 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 quăng bay ra. Tất cả hết thể đều kết thúc, tần ẩn kiếm khí tiêu tan. Hàn Vũ trọng thương ngã xuống đất, cả người vết máu, ra sức muốn bò lên, tuy nhiên lại liên tiếp thổ huyết, có vẻ mười phần thê thảm. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ lại càng là thê thảm. Cao Tiệm Ly vai phải trùng kiếm, xương cánh tay đã bị châm thấu, máu me đầm địa bên trong hắn đau liền kiếm cũng không cầm được, đã mất đi lực chiến đấu. Tuyết Nữ sợi tơ vũ khí đã gây vỡ, khóe miệng nàng có một tia máu tươi, chấm như tuyết trên cổ có một đạo vết máu, phản phất nàng suýt chút nữa bị cắt đứt cái cổ giống như vậy, còn kém một tia nàng cũng đã chết ở tần ẩn dưới kiếm. Một chiêu, ba người trọng thương. Hạng Vũ ba người điên cuồng thổ huyết, thế nhưng là toàn trường nhưng hoàn toàn tĩnh mịch. Chơi ạ, tần ẩn vẫn như cũ sắc bén như thế, ai cũng vô pháp tìm được hắn nội tình, một chiêu liền đem ba đại cao thủ trọng thương, cái này còn thế nào làm? Mặc ra mọi người, tất cả đều tuyệt vọng lên. 434 một chiêu liền được không? Thật yếu. 3 năm. Mặc ra mọi người, tất cả đều tuyệt vọng lên. Xong, lần này ai cũng đi không, coi như đại càn đế quốc không có 10 vạn đại quân ở đây, chỉ bằng vào tần ẩn một người, thì có thể làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng đến thổ huyết. Một chiêu liền được không? Thật yếu. Tần ẩn bất mãn cao mày. Phúc. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ bị tức được thổ huyết, bọn họ âm thầm tức giận mắng, hai người căm tức tần ẩn, tuy nhiên bại, thế nhưng là bọn họ hay là được không loại vũ nhục này. Ha ha ha. Hạ Vũ đống nhiên một tiếng cười lớn, một lần liền đem mọi người kinh động. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn sang, chỉ thấy Hạng Vũ gian nan từ dưới đất bò dậy, tuy nhiên hắn máu me khắp người vô cùng chật vật, thế nhưng một đôi mắt nhưng cực kỳ sắc bén. Yêu cầu hoa tươi. Xảy ra chuyện gì? Hắn đây là làm sao? Khí thế của hắn ở tăng cường, ha ha, Hạng Vũ còn không có bại. Mọi người kinh ngạc thốt lên, Mặc ra trong mắt mọi người lại đốt lên một tia hy vọng. Hả? Tân ẩn kinh ngạc nhìn về phía Hạng Vũ, trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên. Hạng Vũ giờ khắc này đã trọng thương, thế nhưng là tại loại này sinh tử thời khắc, hắn nhưng khí thế tăng vọt, thậm chí ngay cả thực lực đều có đột phá dấu hiệu. Hạng Vũ dĩ nhiên ở sinh tử thời khắc bạo phát tiềm lực. Hắn không hổ là Tây Sở Bá Vương, cũng không hổ là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp mạnh tướng. Sinh tử thời khắc hắn không chỉ có không ý kỵ, ngược lại là nắm lấy tất cả thời cơ trở nên mạnh mẽ. Dù cho thân thể trọng thương, trên thân khí thế cũng là điên cuồng tăng vọt. Tam nhận, còn có lượng nhận. Hạng Vũ hưng phấn rít gào, đến nha, hôm nay trừ phi Mộ gia chết ở chỗ này, bằng không tuyệt không chịu thua. Thật sao? Tân ẩn xem thường cười nhạo, Hạng Vũ tuy nhiên đang tại trở nên mạnh mẽ, thế nhưng là hắn muốn ở tần ẩn trong tay mạng sống, khó. Dù cho hắn trở nên mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần, tần ẩn cũng có làm phương pháp mạnh mẽ chấn áp hắn. Cốc cốc cốc. Tần ẩn tiếp tục từng bước một tới gần, Hạng Vũ trên thân khí thế không ngừng kéo lên, cuối cùng hắn trước tiên nhằm phía tần ẩn, cả người dường như là tiền sử cự thú giống như vậy, giống giận hung tợn nhất thương châm ra. Chết đi. Hạng Vũ điên cuồng rít gào, cả người giữ tận và phần, đâm ra một thường phong vân biến sắc, lúc gần lúc hiện đã có siêu việt vũ thần nhất kích, sợ đến mọi người sắc mặt của biến. Cẩn thận. Sở Kiêu kinh ngạc thốt lên. Hừ. Tân ẩn xem thường hừ lạnh một tiếng, yêu hoàng kiếm ba khí đâm ra, sau một khắc mũi kiếm rồi cùng hắn mũi thương đâm vào nhất lên. Ken một tiếng, Hạng Vũ trong tay thương dĩ nhiên điên cuồng vỡ tan, một tiếng vang ầm ầm hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Hạng Vũ ngã trên mặt đất điên cuồng thổ huyết, một lần liền mất đi chiến lực, hắn đầy mặt chấn động cùng kinh sợ, phảng phất không thể tin được chiêu kiếm đó uy lực. Ngày hôm nay đột nhiên nhận được thông chi muốn đi tỉnh ngoài đi công tác, khổ bức lao béo miễn cưỡng ở đường sắt cao tốc trên mã 3 tấm, 11 giờ đêm mới đến nhà khách, chờ sau đó thức đêm lại mã 2 tấm đúng giờ chương mới, ngày hôm nay chương mới hơi ít, hy vọng mọi người thông cảm nhiều hơn, ngày mai nhất định khôi phục chương mới.